Chương 278, thực lực vi tôn, thiên địa cấm phong truy, 1, chương 278, thực lực vi tôn, thiên địa cấm phong truy, 1, Chu Hiển phía sau lưng dán chặt lấy pha tạp của đá, hầu kết không trô ở trên dưới nhấp nô. Vừa mới còn phách lối ánh mắt giờ phút này vằn vện tiêm máu, nhìn xem Vân Hạo từng bước một tới gần, dường như đang nhìn một đầu nhắm người mà phệ hung thú. Trên mặt đất năm cỗ cháy đen hải cốt còn tại phả ra khói xanh, ba tên kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ trước khi chết đều thảm dường như còn quanh quẩn tại bên hai, nhắc nhở lấy trước mắt hắn cái này luyện khí cảnh tu sĩ kinh khủng. Ngươi, tiện chủng ngươi nhất định phải chết. Chu Hiển ngoài mạnh trong yếu kêu la, lòng bàn tay mồ hôi lạnh chảy ra, ngươi giết người có ba người là tam đại tu hành con em thế gia, chờ chết ta. Tương lai định đưa ngươi nghiền xương thành tro. Hắn tận lực cất cao âm điệu đang run rẩy, lại vẫn ý đồ dùng ra tộc uy áp chấn nhiếp đối phương. Vân Hạo trong mắt lệ khí đại thịnh, long tượng chân khí ẩm vàng vận chuyển. Mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình hóa thành kim sắc tàn ảnh, trong chớp mắt đã vượt qua 10 trượng khoảng cách. Chu Hiển con ngươi đột nhiên co lại, vô ý thức giơ lên hai tay đón đỡ, đã thấy hàn quang lóe lên, truy tử pháp khí lôi cuốn lấy đỏ sẫm phù văn đâm thẳng mặt. Đê tiện thổ dân, ngươi dám? Chu Hiển gầm thét, trong thanh âm mang theo phá âm sợ hãi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bên hông hắn ngọc bội bỗng nhiên bắn ra thanh quang, trước người ngưng tụ thành hộ thuẫn. Pháp khí đâm trúng hộ thuẫn ngay mắt, bộc phát ra chói tai rít lên, phù văn màu vàng cùng thanh quang kịch liệt va chạm, chấn động đến Chu Hiển hổ khẩu run lên. Quan chiến trong đám người bộc phát ra một tràng tốt lên. Cơ Phong đột nhiên đứng thẳng người, như bạch ngọc gương mặt tràn đầy chấn kinh, đây là Chu gia hộ mệnh ngọc. Thế mà bị hắn một cái luyện khí cảnh tu sĩ bước đến vận dụng gia tộc bí bảo. Đường ngọc trong tay thanh đồng trận bàn ông tác hưởng, phù văn hỗn loạn không chịu nổi, kẻ này lực lượng căn bản không giống như là luyện khí cảnh nên có. Vân Hạo một kích chưa trúng, thế công lại càng thêm sắc bén. Cổ tay xoay chuyển, địa sát nhóm lửa theo pháp khí đường vân giấy lên, u lam hỏa diễm trong nháy mắt thôn vệ hộ thuẫn. Chu Hiển cuống quýt lui lại, trong tay áo đống nhiên vung ra bà viên ngọc phù. Ngọc phù trên không trung nổ tung, hóa thành ba đầu cao khoảng một trượng bạch hổ hư ảnh, lợi chảo mang theo gào thét phong thanh đánh tới. Điều trùng tiểu kỹ. Vân Hạo hừ lạnh, vũ đại tụ linh minh văn tại bên ngoài thân đồng thời sáng lên. Con ngón đúng ra, băng nhận phiến bung lên ngân quang quang nhận phá không mà ra, đem bạch hổ hư ảnh chém thành mảnh vỡ. Thừa dịp Chu Hiển lộ ra sơ hở, Vân Hạo lấn người tiến lên, truy tử thẳng đến cổ họng. Chu Hiển đống nhiên nghe răng cười, chỗ cổ hiện ra một tầng lân phiến giống như hộ giáp. Pháp khí đâm vào hộ giáp bên trên, tóe lên một chuỗi hỏa tinh. Coi là dạng này liền có thể giết ta. Ta Chu gia tử đệ thủ đoạn, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Hắn trở tay vung ra một đầu xiềng xích, liên đầu khảm nạm đầu lâu mở ra huyết bùn đại khẩu, phun ra tanh hôi xương mù màu đen. Cái này biến cố nhường mọi người tại đây hít một hơi lãnh khí. Vị Lạc Dương nắm chặt nhuyễn tiền, lẩm bẩm nói, lại là phệ hồn liên. Cái này Chu gia 17 tử trên thân đến cùng giấu bao nhiêu bà bối? Huyền cơ tử lay động hạnh hoàng kỳ tay có chút phát run, nhiều như vậy pháp khí, liền xem như trúc cơ trùng kỳ tu sĩ cũng phải cân nhắc một chút. Vân Hạo bị khói đen che phủ, lại không chút hoang mang. Vận chuyển bảo bình chi lực, ánh sáng nhu hòa từ thể nội bắn ra, đem hắc vụ toàn bộ xua tan. Chu Hiển thừa cơ tế ra một mặt gương đồng, mặt kính bắn ra bạch quang chói mắt, đâm vào người mở mắt không ra. Vân Hạo vận chuyển ngự phong thuật, thân hình hóa thành tàn ảnh vây quanh Chu Hiển sau lưng, pháp khí mạnh mẽ đâm xuống. Đương. Chu Hiển phía sau đột nhiên hiện ra một mặt thanh đồng tâm chắn, chặn lại một kích chí mạng. Hắn quay người lúc trong mắt lóe lên âm tàn, trong tay quạt xếp triển khai, mặt quạt lại biến thành một trương tinh hồng phù chú. Đi chết đi. Hắn cắn chốt lưỡi, đem tinh huyết phun tại phù chú bên trên, phù chú trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn huyết thủ, hướng phía Vân Hạo chụp tới. Cái này kinh khủng thế công nhường nơi xa quan chiến cọng lông ấu nam che miệng lại, đây là Chu gia thất truyền đã lâu huyết sát chú. Hắn từ chỗ nào học được? Vân Hạo lại tại giờ phút này lộ ra nụ cười. Hắn đem truy tử pháp khí đâm ra, bảo bình chi lực điên cuồng tràn vào, đem huyết thủ xoắn thành huyết vụ. Chu Hiển hoảng sợ mà nhìn mình sát chiêu bị phá, còn chưa kịp phản ứng, Vân Hạo đã áp sát tới trước mặt hắn. Ngươi không thể giết ta. Chu Hiển âm thanh run rẩy, ta là Chu gia. Chu gia lại như thế nào? Vân Hạo ánh mắt băng lãnh, pháp khí bên trên địa sắt nhóm lửa cháy hừng hực, ở trước mặt ta, chết. Theo quát to một tiếng, pháp khí đâm xuyên Chu Hiển cổ họng. Đỏ sẫm phù văn sáng lên, điên cuồng hấp thu chân khí của hắn cùng sinh mệnh. Chu Hiển trừng lớn hai mắt, trong cổ họng phát ra khanh khách thanh âm, thân thể cấp tốc khô quắt xuống dưới, một lát sau hóa thành một bộ xương khô, ở băng ngã xuống đất. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn xem Vân Hạo chậm rãi đi ra huyết vụ, quanh người hắn quanh quần phù văn màu vàng cùng đỏ sẫm pháp khí hòa lẫn, tựa như ma thần hàng thế. Cơ Phong nuốt một ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói, một cái luyện khí cảnh tu sĩ, giết năm tên cao thủ, còn làm thịt Chu gia tử đệ. Cái này sao có thể đường ngọc trầm thấp, kẻ này như trưởng thành, sợ là muốn quấy toàn bộ huyền linh thế giới. Vân Hạo không lưng nhặt lên Chu Hiển túi chứa vật cùng tản mát pháp khí, ánh mắt đảo qua đám người. Hắn mở miệng lúc, thanh âm bình tĩnh lại mang theo làm người sợ hãi uy áp, còn có ai, nhớ thương trong tay của ta pháp khí, cứ việc tới thử xem thử. Câu nói này tại yên tĩnh trên quảng trường quân quẩn, làm cho tất cả mọi người không tự chủ được lui lại nửa bước. Không ai dám hoài nghi, cái này nhìn như tuổi trẻ tu sĩ, thật sẽ không chút do dự vung ra một kích sau. Giờ phút này, trên quảng trường yên tĩnh một mảnh. Vân Hạo bị dị tàn nhẫn, nhất là trong tay hắn truy tử pháp khí, thế mà hấp thu chân khí tinh huyết, quả thực là ma khí. Đương nhiên, có thể khống chế bực này quái dị pháp khí, bản thân liền là một loại thực lực. Lòng bàn tay lưu lại truy tử pháp khí truyền đến ấm áp, vừa mới chém giết như đèn kéo quân giống như tại não hải chiếu lại, năm cụ hóa làm cho bụi thi thể. Chu Hiển tiểu tụy khuôn mặt, còn có đám người chấn kinh ánh mắt sợ hãi, đều tại uy mắng nói trận chiến đấu này thảm thiết. Vân Hạo trái tim vẫn đang nhảy lên kịch liệt, đã là chiến đấu sau dư vị, cũng là đối tự thân lực lượng rung động, nguyên lai luyện khí cảnh 9 tầng đại viên mãn chính mình, có thể bằng vào pháp khí cùng bí thuật, đem chút cơ sơ kỳ tu sĩ ép tại dưới chân. Phần này lực lượng mang tới khoái cảm như liệt tiểu vào cổ họng, thiêu đến huyết dịch của hắn sôi trào. Tương tại tiểu sơn thôn cẩn thận dè dặt hương giá tiểu tử, bây giờ lại có thể ở cường giả san sát huyền linh tu sĩ trước mặt lập uy. Có thể chém giết chút cơ sơ kỳ, đủ để chứng minh hắn thực lực bản thân cường đại. Không còn có người dám xem nhẹ hắn, cũng không người nào dám nhớ thương trong tay hắn truy tử pháp khí. Những người này nhớ thương trong tay hắn truy tử pháp khí, nhưng Vân Hạo cảm thấy, đại điện mở ra tiến vào, cùng truy tử pháp khí không có quan hệ gì. Bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Nếu có, đã sớm có thể cảm giác được. Tu sĩ cảm giác vẫn là rất mạnh rất chuẩn. Chưa rơi trên dưới dò xét Vân Hạo, trong mắt ngạo mạn sớm đã đổi thành sợ hai thán phục, hảo tiểu tử, lợi hại à. Một hơi chém giết 6 người, hơn nữa vượt cấp giết địch, bực này sức chiến đấu, không chút nào thua đại tông đại tộc thiên tiêu. Yên tâm, không có ngoài ý muốn, sẽ không còn có người nhớ thương trong tay ngươi pháp khí, cái đồ chơi này rất cổ quái, ngươi coi như chắp tay đưa người, người khác cũng không mệnh dùng. Vân Hạo khẽ gật đầu, chú ý tới vị Lạc Dương lúc nói chuyện không có trong xương cái chủng loại kia ngạo khí, trong giọng nói thậm chí mang theo vài phần rất quen. Hắn quay đầu nhìn về phía anh tiên, chỉ thấy thánh nữ quanh thân thất thải quang choáng nhẹ nhàng lưu chuyển, dù chưa mở miệng, lại đối với hắn kiên định gật gật đầu. Huyền cơ tử cơ hạnh hoàng kỳ chen đến trước mặt, mặt cờ phù văn theo động tác của hắn đinh đương rung động, vân đạo hữu kỳ tài ngút trời, uy vũ khí phách. Hắn hạ giọng, trong mắt lóe ra giảo hoạt, vừa mới trận chiến kia, liền cơ phong tiểu tử kia đều thấy choáng mắt, từ giờ trở đi, những cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa, nhưng phải cân nhắc một chút phân lượng của mình. Chương 278, thực lực vi tôn, thiên địa cấm phong truy, 2, chương 278, thực lực vi tôn, thiên địa cấm phong truy, 2, sẽ không còn có người đuôi mù tìm ngươi phiền toái, thực lực của ngươi đã được đến những cái kia đại tông đại môn đệ tử tán thành. Vân Hạo dương mắt nhìn lên, cơ phong bọn người đang tụ tại quảng trường một góc khác. Thiếu niên áo trắng sắc mặt âm tình bất định, cùng trận tông Đường Ngọc thấp giọng trò chuyện lúc, ánh mắt lại liên tiếp quét về phía bên này. Làm hai người ánh mắt chạm vào nhau, cơ phong cứng đờ đưa tay ra hiệu, khóe miệng kéo ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Vân Hạo trong lòng ngũ vị tạp trần, đã là chấn nhiếp đám người mà mừng thầm, lại bởi vì cái này băng lãnh kính sợ cảm thấy khó chịu, nguyên lai tại tu sĩ thế giới bên trong, quyền đầu cứng mới là đạo lý quyết định. Trong lòng có loại kỳ diệu cảm giác, rất thoải mái đồng thời lại có chút không thoải mái. Giờ phút này, Vân Hạo minh bạch một cái đạo lý, tu sĩ thế giới thực lực vi tôn, có thực lực, người khác mới không dám đánh ngươi chủ ý, mới có thể kiêng kỵ ngươi, càng sẽ thắng được người khác tôn trọng. Chính như vị Lạc Dương thái độ ngữ khí. Đại tế ti anh tiên mặc dù không nói chuyện, nhưng Vân Hạo từ nàng trong ánh mắt cũng nhìn thấy một loại tán thưởng. Huyền cơ tử đồng dạng không sai biệt lắm. Nơi xa những người kia cũng giống như thế, được đến 4 cái túi trữ vật, các loại pháp khí một số, chủ yếu là Chu Hiển cống hiến nhiều. Trước đó, hắn còn hâm mộ người khác có pháp khí, chính mình cũng có. Mà bây giờ, trên người hắn quang túi trữ vật đều 6-7, pháp khí càng là phất nhanh một thanh. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn 9 kiện truy tử pháp khí, liền đã khinh thường quần hùng. Hắn thời điểm chiến đấu, cũng chẳng qua là lấy ra trong đó một kiện truy tử pháp khí mà thôi. Còn có 8 cái tại trong túi trữ vật, đáng tiếc chưa kịp luyện hóa. Dù vậy, hắn dựa vào bảo bình chi lực cũng có thể thôi động sử dụng truy tử pháp khí. Cái đồ chơi này không có bảo bình lời nói, căn bản không dùng đến, nhiễm sẽ hấp thu chân khí tinh huyết. Chỉ có bảo bình có thể áp chế. Cũng cho nên người khác cho dù cướp đoạt truy tử pháp khí cũng không dùng đến. Vân Hạo nghĩ đến vẫn là phải nghĩ biện pháp luyện hóa 9 kiện truy tử pháp khí, đến lúc đó sẽ có như thế nào uy lực. Hắn tràn ngập chờ mong. Đáng tiếc trước đó thử qua nhỏ máu luyện hóa cũng không có tác dụng gì. Chưa rơi một thân hỏa hồng váy theo động tác xoay tròn như sóng. Tốt, yên tĩnh, chúng ta vẫn là tiếp tục tìm kiếm như thế nào mới có thể tiến vào đại điện biện pháp a. Đây mới là mục đích cuối cùng của chúng ta. Nàng vừa dứt lời, nơi xa nguyên bản châu đầu ghé hai các tu sĩ nhao nhao tản ra, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng hướng Vân Hạo trên thân nghiêng mắt nhìn, dường như vẫn chưa từ vừa mới trong rung động lấy lại tinh thần. Vân Hạo mở miệng nói, các ngươi đi xem a, ta cần tu luyện một hồi. Chiến đấu bên trong mấy lần thôi động bảo bình cùng pháp khí, kinh mạch của hắn dù chưa bị hao tổn, lại mơ hồ truyền đến tiêu đốt giống như cảm giác mệt mỏi, thất hải bên trong tụ linh minh văn cũng bởi vì quá độ sử dụng mà hơi có vẻ ảm đạm. Anh tiên quanh thân thất thải quang choáng có chút lưu chuyển, ánh mắt đảo qua Vân Hạo sắc mặt tái nhợt, nhẹ nhàng gật đầu, "Lưu Nguyệt, ngươi lưu lại hộ pháp." Lưu Nguyệt ứng thanh mà ra, như là một đóa hoa hồng có gai giống như đứng ở Vân Hạo bên thân. Huyền cơ tử lung lay trong tay hạnh hoàng kỳ phiên, mặt cờ phù văn lấp loé không yên, muốn nói lại thôi bộ dáng nhường Vân Hạo như mày, "Đạo trưởng có lời gì cứ việc nói chính là." Khụ khụ. Huyền cơ tử ho khan hai tiếng, Vân Bê cũng không tồn tại sợi râu, trên mặt hiện ra mấy phần xấu hổ, "Vân đạo hữu, trong tay ngươi truy tử pháp khí, chẳng lẽ liền thật không có cái gì cảm ứng cùng tòa đại điện này có liên hệ sao?" Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Vân Hạo trong tay truy tử pháp khí, trong mắt tràn đầy chờ mong. Vân Hạo thản nhiên nhìn thẳng hắn, giọng thành khẩn, "Thật không có." Đưa tay khẽ vuốt pháp khí mặt ngoài đỏ sẫm phù văn, cảm thụ được cùng bảo bình như có như không của mình, ta cảm thấy mở ra đại điện phương thức là mặt khác điều kiện, truy tử pháp khí tới tay thời gian dài như vậy, ta không có chút nào cảm giác. Hồi tưởng lại trước đây đếm thử dùng các loại phương pháp cùng pháp khí khai thông, thậm chí không tiếp dẫn động bảo bình chi lực, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì, trong lòng của hắn cũng không nhịn được nổi lên một tia nghi hoặc, đại điện tiến vào phương pháp, thì ra là thế. Huyền cơ tử trên mặt hiện lên thất vọng, lập tức lại khôi phục như thường, xem ra tiến vào đại điện, có lẽ muốn biện pháp khác, đi thôi, chúng ta đi nơi khác nhìn xem. Hắn hướng anh tiên, vị Lạc Dương liếc mắt ra hiệu, ba người hóa thành lưu quang hướng phía đại điện một bên khác bay đi. Chờ ba người rời đi, Vân Hạo rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tại Lưu Nguyệt cùng Miêu Yên Chi, Hoàng Ma Tử, Thanh Phong cảnh giác nhìn soi mói ngồi xếp bằng. Hai mắt nhắm lại, ý thức chìm vào đan điền. Mà truy tử pháp khí lơ lửng trong tay, đỏ sầm phù văn như vật sống giống như bà mèo, nhưng thủy chung cùng hắn duy trì như gần như xa khoảng cách. Đến cùng nên như thế nào luyện hóa đâu? Vân Hạo dưới đáy lòng tự lẩm bẩm. Vân Hạo dựa vào che kín rêu xanh của đá, đầu ngón tay vướt ve chín kiện tiên địa cấm phong truy, pháp khí mặt ngoài đỏ sẫm phù văn như lưu động huyết dịch, ở dưới ánh trăng hiện ra quỷ dị quang trạch. Hắn ngửa đầu chút xuống một miệng lớn hầu nhi tiểu, cay độc tiểu dịch tại thể nội hóa thành dòng nước ấm, lại không cách nào xua tan trong lòng ngưng trọng. Trước đây thử qua nhỏ máu nhận chủ, linh lực khai thông, đều cuối cùng đều là thất bại, bây giờ chỉ có được ăn cả ngã về không. Tinh huyết, chân khí, thần hồn. Vân Hạo thấp giọng nỉ non, cắn chốc lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại cầm đầu cấm phong truy bên trên. Trong chốc lát, pháp khí mặt ngoài phù văn điên cuồng bập bẹo, bộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực, phản phất muốn đem thần thức của hắn sinh sinh kéo ra bên ngoài cơ thể. Kịch liệt đau nhức giống như thủy triều đánh tới, hắn thất khiếu chảy ra tinh mịn tơ máu, long tượng chân khí ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, lại bị cấm phong truy toàn bộ thôn phệ. Cho ta chấn. Vân Hạo gầm thét, trong đan điền bảo bình đứng thanh mà động, nhu hỏa kim quang như trường hà chút xuống, theo kinh mạch tràn vào cấm phong truy. Tại bảo bình lực lượng áp chế xuống, pháp khí sao động dần dần lắng lại, đỏ sậm phù văn cùng ánh sáng màu hoàng kim quấn quýt nhau, cuối cùng hòa làm một thể. Vân Hạo thức hải bên trong, một đạo tối nghĩa tin tức chậm rãi triển khai, thiên địa cấm phong truy, vu tộc bí bảo, lấy cấm làm công, lấy phong làm cụ. Làm kiện thứ nhất cấm phong truy luyện hóa thành công lúc, Vân Hạo tiện tay vung lên, pháp khí hóa thành một đạo đỏ sẫm lưu quang, trong nháy mắt xuyên thủng ngoài 10 trượng cự thạch. Bị đánh trúng cự thạch mặt ngoài hiện ra tinh mịn phù văn, trong đó linh khí cùng sinh cơ lại trong chốc lát bị rút khô, hóa thành một đống không có chút nào sinh khí một mịn. Đây là hấp thu thôn phệ chi lực. Vân Hạo con ngươi hơi co lại, cảm nhận được cấm phong truy truyền lại mà đến tin tức, này truy không chỉ có thể đâm xuyên công kích, càng có thể hấp thu địch nhân chân khí cùng tinh huyết, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tiếp xuống cửu thiên, Vân Hạo lâm vào gần như điên cuồng luyện hóa trình. Mỗi luyện hóa một cái cấm phong truy, đều như cùng ở tại quỷ môn quan đi một lần. Làm thứ bảy kiện cấm phong truy cùng hắn thành lập liên hệ lúc, kinh mạch của hắn đã thủng trăm ngàn lỗ, toàn bộ nhờ bảo bình chi lực duy trì vận chuyển. Lưu Nguyệt cùng Miêu Yên Chi bảo vệ ở một bên, nhìn xem hắn trắng bệch như tờ giấy sắc mặt cùng bản bệnh kia máu hai mắt, mấy lần mong muốn quên can, lại bị trong mắt của hắn chấp nhất mạnh mẽ bước trở về. Rốt cục, làm thứ 9 kiện cấm phong truy thành công luyện hóa một phút này, Vân Hạo quanh thân bộc phát ra khí thế kinh thiên động địa. 9 kiện cấm phong truy lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, đỏ sẫm phù văn nối thành một mảnh to lớn lưới ánh sáng, cùng trong cơ thể hắn bảo bình, thức hải bên trong tụ linh minh văn sinh ra mạnh mẽ của mình. Tâm niệm vừa động, 9 đạo đỏ sẫm hào quang ngút trời mà lên, trên không trung xen lẫn thành một tòa to lớn trận pháp. Trận pháp những nơi đi qua, không gian vặn vẹo, linh khí hỗn loạn, xa xa sơn phong lại bắt đầu từng khúc băng liệt. Thiên địa cấm phong, vạn pháp bất xâm. Vân Hạo quát to một tiếng, trận pháp ầm vang rơi xuống. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm trượng tất cả trong nháy mắt đứng im, trong không khí bụi bặm, bay xuống lá cây, thậm chí tu sĩ thả ra pháp thuật đều bị giam cầm ở nguyên địa. Càng kinh khủng chính là, trong trận pháp linh khí cùng sinh cơ bị điên cuồng hấp thu, hóa thành từng đạo huyết sắc của sáng, rót vào cấm phong truy bên trong. Nguyên bản hoang vu mặt đất, tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, lại hóa thành một phiến đất hoang vu. Vân Hạo cảm thụ được chín truy hợp nhất sau uy lực, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời hào hùng. Đơn độc sử dụng lúc, cấm phong truy có thể điều khiển như cánh tay, đâm xuyên phá phòng, hấp thu lực lượng. Chín truy hợp nhất lúc, không chỉ có thể bố trí xuống cấm phong đại trận, càng có thể thi triển vu tộc thất truyền cấm thuật, một khi phát động, đủ để cho thiên địa biến sắc. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra kiên định quang mang, có cái này chín kiện thiên địa cấm phong truy, coi như phía trước là đầm rồng hang hổ, cũng có sức đánh một trận. Chương 279, chấn nhạc truy nghiền ép giết địch, 1, chương 279, chấn nhạc truy nghiền ép giết địch, 1, Vân Hạo thu hồi thiên địa cấm phong truy, bên người Lưu Nguyệt, Miêu Yên Chi cùng Hoàng Man Tử đều là một hồi hoảng hốt. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ngươi làm cái gì? Lưu Nguyệt hỏi. Lưu Nguyệt ba người cũng chỉ là nhìn thấy Vân Hạo trên người có xích quang lấp lóe, cảm nhận được một cỗ khí thế cường đại phát ra, nhưng cũng không có thấy rõ ràng đến tột cùng là cái gì, cũng không có liên tưởng đến, là Vân Hạo âm thầm luyện hóa 9 cái thiên địa cấm phong truy sau, trong nháy mắt thả ra ngoài phong tỏa thiên địa. Mặc dù không biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng lại tin tưởng nhất định là Vân Hạo làm chuyện gì. Vân Hạo đứng dậy cười cười nói, không nhiều lắm sự tình, ta vừa rồi tu luyện có chỗ tinh tiến. Đánh cái liếc mắt đại khái lừa gạt Lưu Nguyệt, mới vừa rồi là cái gì chỉ có chính hắn tin tưởng. Cửu đại thiên địa cấm phong truy đồng thời tràn ra đi, tạo thành trận pháp, phong tỏa thiên địa, cầm giữ tất cả, ngay cả Lưu Nguyệt ba người đều định thân đồng dạng, trận pháp bên trong giam cầm tất cả. Quả thực bá đạo. Luyện hóa thiên địa cấm phong truy âm thầm tiến hành, ba người cũng chỉ là nhìn thấy trên người hắn xích quang lưu chuyển, cũng không có thấy rõ ràng cụ thể. Thiên địa cấm phong truy chủ yếu là lấy thần hồn làm chủ mới có thể luyện hóa trường khống. Đương nhiên trọng yếu nhất là mượn bảo bình chi lực chấn áp thiên địa cấm phong truy phản vệ, mới dần dần luyện hóa hoàn thành. Vân Hạo cảm giác thiên địa cấm phong truy cùng bất kỳ linh khí cũng không giống nhau, cũng không có thu đến đẳng cấp phân chia. Rất thần bí. Là vu tộc vũ khí, hoàn toàn cùng linh khí là hai cái hệ thống. Giờ phút này tất cả đều bị hắn thu vào thể nội, vận dưỡng trong đan điền. Mỗi một chiếc thiên địa cấm phong truy đều lấp lóe huyền ảo phù văn, phát ra nhàn nhạt vầng sáng, cho Vân Hạo cực lớn cảm giác an toàn. Lưu Nguyệt đối với Vân Hạo lời nói ôm lấy thái độ hoài nghi, nhưng cũng không có truy vấn cái gì. Mỗi người đều có chính mình bí mật, nàng cũng không ngoại lệ. Truy vấn tu sĩ trên người bí ẩn, không thể nghi ngờ là đắc tội với người, tại tu sĩ giới là tối kỵ. Ngươi không có việc gì liền tốt. Lưu Nguyệt nói xong xoay người qua đi, nhìn về phía phương xa. Đại tế ti anh tiên các nàng còn đang tìm tiến vào đại điện biện pháp, chưa có trở về. Miêu Yên Chi cùng Hoàng Man Tử càng sẽ không nghe ngóng Vân Hạo trên thân xảy ra chuyện gì. Chỉ có hầu tử Thanh Phong nhảy thượng Vân Hạo bà bay. Vân Hạo bàn giao mấy người một tiếng, tìm cái cớ đi nói thuận tiện một chút, kỳ thực là đi vào một chỗ đối yên lặng địa phương không người, xem xét chín chuôi thiên địa cấm phong truy. Trong lòng hơi động, chín chuôi thiên địa cấm phong truy lơ lửng xuất hiện, chín cái nhìn như mỗi một cây đều giống nhau như lúc, kỳ thực đều có khác biệt. Phía trên có phù văn, cùng nhỏ xíu địa phương có tạo hình biến hóa, tập trung ý niệm thôi động chân khí thời điểm, hiện ra khác biệt danh tự tin tức. Đỏ sầm phù văn lưu chuyển ở giữa hình như có cổ lão bí lời nói tại than nhẹ. Mỗi một kiện pháp khí nhìn như thế, nhưng lộ ra hoàn toàn khác biệt khí tức, nhưng lại mơ hồ hô ứng. Thanh thứ nhất chữ Lâm Chấn Nhạc Truy, toàn thân hiện lên huyền thiết sắc, mặt ngoài che kín như dãy núi phù điêu đường vân, dường như đem cả tòa sơn mạnh hùng hồn chi khí ngưng ở trên đó. Tay cầm tạo hình thành cổ pháp bàn long tạo hình, long thân quấn quanh, long chảo chăm chú chế trụ truy thân, long nhãn khảm nạm lấy hai viên mặc đá quý màu xanh lục, lưu chuyển lên thần bí quang trạch. Chú ý nhọn hiện lên ba cạnh trạng, bén nhọn chỗ hiện ra hàn mang, dường như có thể tùy tiện đâm rách sơn nhạc. Làm linh lực rót vào, cả thanh cấm phong truy lại phát ra như núi cao nặng nề bị áp. Thanh thứ hai chữ binh liệt không truy, này truy hiện lên màu trắng bạc, mặt ngoài như mặt gương giống như bóng loáng, lại che kín tinh mịn vết dạng bên trong lóe ra u lam điện quang, dường như đem hư không xé rách sau dấu vết lưu lại. Nơi tay cầm là một đôi dao nhau tàn phá cổ kiếm tạo hình, lại lộ ra kiếm ý bén nhọn. Chú ý lanh lảnh dài như kim châm, vung lên lúc, không khí phát ra bén nhọn tê mình, những nơi đi qua, không gian như mặt gương giống như xuất hiện nhỏ bé khe hở, dường như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ vỡ vụn. Thanh thứ ba chữ đấu phần thiên truy, toàn thân xích hồng, tựa như bị liệt diễm thiêu đốt ngàn năm tinh thiết tạo thành, mặt ngoài chảy xuôi ngọn lửa nóng bỏng đường vân ở giữa chảy ra điểm điểm hỏa tinh. Tay cầm điêu khắc thành gào thét chu tức đầu lâu, bỏ chim đại trường, lông vũ chuẩn bị rõ ràng, hiện ra như lưu ly quang trạch. Chú ý nhọn trình viên truy trạng, tản ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, rót vào linh lực sau, cả thanh cấm phong truy sẽ giấy lên hừng hực liên hỏa, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng vỡ hót, dường như có thể đem bầu trời nhóm lửa. Thanh thứ bốn chữ giả nhiếp hồn truy, tính chất ôn nhuận như mặt ngọc, mặt ngoài hiện ra nhu hòa tử quang, khắc đầy như ẩn như hiện hồn văn, phảng phất có vô số hồn phách ở trong đó chìm nổi. Tay cầm tạo hình thành một khỏa khiêu động trái tim bộ dáng, trái tim mặt ngoài quấn quanh lấy từng tia từng sợi tơ bạc cuối cùng dọc theo nhỏ bé xương xích. Chú ý nhọn hiện lên móc câu trạng, lóe ra quỷ dị u quang, một khi phát động, truy nhọn sẽ bắn ra vô hình hồn lực sợi tơ, có thể xuyên thấu địch nhân phòng ngự, thẳng đến hồn phách, đem nó cuốn tại xiềng xích bên trong. Thanh thứ năm chữ giai hóa hư truy, chỉnh thể hiện lên hơi mở màu vàng kim nhạt, nội bộ mây mù lờ lờ, mơ hồ có thể thấy được ngàn vạn phù văn ở trong đó sinh diệt. Chú ý thân che kín vỡ vụn trận pháp đồ án, phản phất là thiên địa sơ khai lúc tán loạn pháp tắc mảnh vỡ. Tay cầm hóa thành một tòa cổ lao gác trung tạo hình, trung mặt khắc lấy mơ hồ đạo ra châm ngôn. Chú ý nhọn mượt mà lại ẩn chứa kinh khủng áp lực, vung lên lúc, nó có thể đem hết thể trùng quanh vật chất cùng năng lượng hóa thành hư vô, tất cả công kích tại trước mặt đều như bọt nước giống như tiêu tán. Thanh thứ 6 chữ trận khốn ma truy, ám hắc sắc truy thân khắc đầy phức tạp bát quái trận văn ở giữa khảm nạm lấy nhỏ vụn hắc diệu thạch, lóe ra thần bí u quang. Nơi tay cầm là một cái vi hình thái cực đồ, âm dương ngư chậm rãi chuyển động, hai màu trắng đen quang mang giao thế lấp lóe. Chú ý nhọn hiện lên tam giác lang hình, bén nhọn chỗ khắc lấy lít nha lít nhít phù chú. Một khi kích phát, này truy có thể lấy tự thân làm trung tâm, trong nháy mắt triển khai khổng lồ khốn ma đại trận, trong trận ma khí tung hành, đem địch nhân khốn tại trong đó, mặc cho dễ dỗi như thế nào, cũng khó có thể đào thoát trận khóa chi lực. Thanh thứ bảy chữ liệt truy tinh truy, tản ra sáng chói ngân lam sắc quang mang, truy thân che kín sao trời quy tích, như vũ trụ mênh mông áp xúc nơi này, giữa các vì sao còn có lưu tinh xẹt qua vết tích. Nơi tay cầm là một vầng loan nguyệt tạo hình, giữa tháng điêu khắc 28 tinh tú đồ, tinh tú lóe ra hào quang nhỏ yếu. Chú ý lênh lảnh dài mà nhọn duệ, hiện lên hình giọt nước, làm toàn lực thôi động. Truy tinh truy sẽ hóa thành một đạo sáng chói lưu tinh, lấy tốc độ cực nhanh bạch phá bầu trời, mang theo tinh thần chi lực, đối với địch nhân phát động xuất kỳ bất ý công kích, những nơi đi qua, lưu lại một đạo thật dài quang ngân. Thanh thứ 8 chữ tiền tích nói truy, toàn thân lóng lánh ánh sáng màu hoàng kim, truy thân khắc đầy chỉ dẫn phương hướng vân vân cùng mũi tên đường vân phía trước bén nhọn sắc bén, dường như có thể chạm phá tất cả mê vụ. Nơi tay cầm là một cái làm bằng đồng xanh chỉ hướng phía trước la bàn, trên la bàn khắc lấy thiên cản địa chi cùng ngũ hành bắc quái, kim chỉ nam từ đầu đến cuối kiên định chỉ hướng phía trước. Chú ý nhọn hiện lên dao ba cạnh đao trạng, vung lên lúc ánh sáng màu hoàng kim như lợi kiếm chém ra, có thể xua tan phía trước tất cả trở ngại, là người sử dụng mở ra một đầu thông suốt con đường, bất luận là hữu hình núi đá, vẫn là vô hình cấm chế, đều sẽ bị bài trừ. Thanh thứ 9 hàng chữ ngự phong truy, hiện lên thanh bích sắc, mặt ngoài điêu khắc sinh động như thật gió văn lưu chuyển ở giữa, phảng phất có gió nhẹ tại truy thân chu vi quanh quẩn. Tay cầm hóa thành một cái dương cánh muốn bay thanh loan lông vũ tinh tế tỉ mỉ mềm mại, hiện ra nhàn nhạt huy quang. Chú ý nhọn hiện lên hình dạng xoắn ốc, bén nhọn chỗ lóe ra quang mang trong suốt. Làm thôi động này truy, nó có thể mượn gió mà đi. Tốc độ nhanh như thiểm điện, chỗ đến, cuồng phong gào thét, có thể điều khiển phong lực đối với địch nhân tiến hành công kích, hoặc mượn nhờ sức gió tránh né địch nhân thế công, dáng người nhẹ nhàng linh động, dường như cùng gió hòa làm một thể. Chương 279, chấn nhạc truy nghiền ép giết địch 2. Chương 279, chấn nhạc truy nghiền ép giết địch 2. Chín chuôi thiên địa cấm phong truy đều có các diệu dụng, uy lực huyền diệu, nhưng Vân Hạo biết lấy hắn tu vi cảnh giới hiện tại, vẫn là không phát huy ra được những thần khí này uy lực chân chính. Trong đó một cái một thành, đều tản ra cổ lão tang thương nặng nề áp bách, càng đừng đề cập, đồng thời phát huy ra chín chuôi uy lực. có thể một lần điều khiển không giới đại trận cũng đã là cực hạn. Với hắn mà nói, trước mắt tu vi cảnh giới, sử dụng trong đó một thanh xem như pháp khí cũng đầy đủ. Đem cái khác 8 thanh thu vào thể nội, trong tay chỉ để lại thanh thứ nhất chữ Lâm Chấn Nhạc Truy Vân Hạo cũng là yêu thích không buông tay. Chân khí thôi động dài 3 thước Chấn Nhạc Truy trong nháy mắt theo ý niệm càng lúc càng lớn, có thể lớn có thể nhỏ, không thể so với phi kiếm trên lệnh. Đứng lên trên về sau, ngự phong thuật thi triển, vèo một cái liền có thể phi hành. Người khác là ngự kiếm phi hành, còn hắn thì ngự truy phi hành, bất kỳ khó chịu chút nào. Hắc hắc, rốt cục có thể ngự truy phi hành, cũng không tiếp tục hâm mộ đại tế ti anh tiên các nàng. Trên lý luận chín chuôi thiên địa cấm phong truy, hắn đều có thể ngự kiếm phi hành. Chín chuôi công kích cường đại nhất uy lực là chín truy hợp nhất. Nhưng Vân Hạo biết mình hiện tại còn thi triển không được, tạm thời trước tiên ở thể nội bổ dưỡng, gia tăng cùng chín chuôi pháp khí độ phù hợp. Chờ tu vi lại cao hơn một chút thời điểm, liền có thể thử một chút chín truy hợp nhất uy lực. Luyện hóa pháp khí, còn có băng nhận phiến cùng ngự hồn linh. Tạm thời có thể đem băng nhận phiến thu vào đan điền ẩn dưỡng, ngự hồn linh hắn một mực không có sử dụng qua, treo ở bên hông, giống như là cái vật phẩm trang sức. Vân Hạo xếp bằng ở đại điện một góc, đầu ngón tay vuốt ve chữ Lâm Chấn Nhạc Truy bên trên pha tạp dây núi phù điêu, huyền thiết tính chất truy thân thấm cảm lạnh ý, lại khó nén hắn đuôi lông mày ở giữa chưa khởi hưng phấn. Chín kiện tiên địa cấm phong truy mặc dù đã hết nhập nắm giữ, nhưng lấy hắn luyện khí cảnh 9 tầng đại viên mãn tu vi, mong muốn khống chế trọn bộ thần khí vẫn lực có thua. Vừa mới nếm thử điều khiển Chấn Nhạc Truy, nhìn xem pháp khí tùy tâm ý biến lớn, thậm chí có thể ngự truy phi hành, loại này trưởng khống lực lượng cường đại cảm giác, nhường hắn đã say mê lại thanh tỉnh, biết rõ chính mình khoảng cách phát huy vũ khí chân chính uy năng, còn có dài dằng dặc đường muốn đi. Đem còn lại 8 thanh cấm phong truy chìm vào đan điền, chậm rãi tuần dưỡng, sau đó thu nạp tâm thần, nhắm mắt ngưng thần. Ý niệm chìm vào liên hệ Thử Vương lão kim. Rất nhanh chạm đến cùng Thử Vương lão kim ở giữa cái kia đạo như có như không liên hệ. Nghĩ đến trước đó Chu Hiển bọn người Đường Hoàng xâm nhập đại điện quan trường, lão kim lại không có chút nào cảnh báo, lông mày của hắn không khỏi nhăn lại, đưa khí mang theo vài phần tức giận. Lão Kim, ngươi chuyện gì xảy ra? Nhường nhiều người như vậy tiến đến, vì sao không cho ta biết? Một lát sau, một đạo hốt hoảng ý niệm giống như thủy triều vào tới, còn kèm theo bén nhọn chuột tiếng gào. Chủ nhân, ta oan uổng à? Lão Kim trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ta mang theo đàn chuột vừa xuất động huyệt, liền đụng tới một đám người áo đen. Trên người bọn họ bọc lấy áo bào đen, mặt che khăn đen, vừa thấy mặt liền đối ta những cái kia đồ tử đồ tôn ra tay gắt. Vân Hạo có thể cảm nhận được đối phương truyền lại tới lo lắng cùng bi phẫn, dường như nhìn thấy Lão Kim nổ cọp lông, vung đẩy móng đuôi chỉ huy đàn chuột tác chiến bộ dáng. Bọn hắn thiết hạ đại trận, còn tung ra khói độc, thật nhiều tiểu tử đám nhóc con bị hun mở mắt không ra, tán loạn lấy liền bị những người kia bắt lấy. Lão Kim ý niệm bên trong tràn ngập tự trách, ta vốn định bước ra trở về báo tin, có thể những người kia gắt gao của lấy, còn cần pháp khí vây của ta thật vất vả mới tránh thoát. Hiện tại đang mang theo còn lại đàn chuột cùng bọn hắn tử chiến đâu, thương vong thảm trọng a. Vân Hạo trong lòng giật mình, quanh thân khí thế đột nhiên biến hóa. Chấn Nhạc Truy dường như cảm ứng được chủ nhân cảm xúc, ông một tiếng tự động lơ lửng mà ra, truy trên người dãy núi phù điêu nổi lên xanh mở mở quang mang, phù văn lưu chuyển ở giữa, một cốt như núi cao uy áp tràn ngập ra. Hắn đột nhiên mở mắt, đáy mắt hiện lên hàn mang, cái gì? Ngươi còn tại cùng người chém giết? Lúc này mới ý thức được chính mình trách lầm Lão Kim. Chu Hiển bọn người xâm nhập lúc, sợ là Lão Kim đang hám sâu khổ chiến, căn bản không rảnh bận tâm. Hẳn là còn có mặt khác một nhóm người. Nghĩ tới đây, Vân Hạo quanh thân sát ý cuộn cuộn, dám đối Lão Kim cùng đàn chuột ra tay, chính là tại khiêu chiến hắn. Lão Kim, chịu được. Ta cái này đến. Vân Hạo đứng người lên, ngự truy mà lên. Đỏ sầm lưu quang bạch phá bầu trời đêm, những nơi đi qua, không khí phát ra bén nhọn tê minh. Vận chuyển long tượng chân khí, thể nội bảo bình chi lực bành trướng mà ra, toàn bộ rót vào Chấn Nhạc Truy. Pháp khí quang mang tăng gọn, tốc độ tăng lên mấy lần, hướng phía Lão Kim chuyển đến phương vị vội vã đi. Trên đường, Vân Hạo không ngừng suy tư thân phận của đối phương. Huyền linh thế giới tu sĩ phần lớn trí tại đại điện bí bảo, sẽ không lãng phí thời gian cùng đàn chuột dây dưa, chẳng lẽ là ẩn nút trong bóng tối ma đạo? Lại hoặc là biết được đàn chuột có thể thám thính bí ẩn thế lực khác. Bất kể là ai, tối nay đều phải trả giá thật lớn. Rất nhanh, phía trước truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Vân Hạo ngự truy đáp xuống, chỉ thấy một nơi trống trải, chuột nhóm cùng mười mấy tên người áo đen hôn chiến với nhau. Người áo đen cầm trong tay ngâm độc pháp khí, mỗi một lần vung vẩy đều mang theo ưu lục xương độc. Thương vong một mảnh đàn chuột. Đàn chuột thì bằng vào linh hoạt thân hình, hoặc gặm cắn mắt cá chân, hoặc cào mặt, cho dù thụ thường cũng gắt gao dây dưa. Lão Kim đứng tại chỗ cao nham thạch bên trên, toàn thân dính đầy vết máu, đang khàn cả giọng chỉ huy đàn chuột kết thành trận thế. Dừng tay. Vân Hạo quát to một tiếng, Chấn Nhạc Truy hóa thành một đạo đỏ sẫm trường hồng, thẳng đến cầm đầu người áo đen. Như núi cao uy áp ầm vang rơi xuống, mặt đất chấn động kịch liệt, rừng đá bên trong hòn đá nhao nhao băng liệt. Người áo đen ngẩng đầu thấy cảnh này, trong mắt lóe lên hoảng sợ, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến, bọn này chuột phía sau lại có khủng bố như thế tồn tại. Chấn Nhạc Truy lôi cuốn lấy sơn nhạc sụp đổ giống như khí thế ầm vang nện xuống, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt ra giống mạng nhện đường vân. Cầm đầu người áo đen con ngươi đột nhiên co lại, cuốn bít tế ra một mặt đen nhánh tấm chắn, thuôn mặt khắp đầy vặn vẹo phù văn, tán phát ra trận trận mùi tanh. Mà ở Chấn Nhạc Truy uy áp hạ, tấm chắn như là giấy mỏng giống như vỡ vụn thành từng mảnh, sóng xung kích đem người áo đen tung bay mấy chục trượng, đâm vào trên vách đá phun ra ngụm lớn máu tươi. Cho ta vây giết! Còn thưa người áo đen giận dữ hét lên, trong tay mảnh lưỡi đao lục quang tăng gọn, lại không trung sen lẫn thành một trương lưới độc, hướng phía Vân Hạo phủ đầu chụp xuống. Vân Hạo hừ lạnh một tiếng, vận chuyển long tượng chân khí, Chấn Nhạc Truy trước người vạch ra nửa vòng xích hồng quang hồ, những nơi đi qua, lưới độc trong nháy mắt bị xoắn thành một mịn. Hắn tâm niệm vừa động, Truy thân phủ văn tỏa ra ánh sáng chói lọi, một đạo sơn nhạc hư ảnh từ trong hư không hiện hiện, hướng phía người áo đen trận doanh ầm vang đè xuống. Cái này, đây là cái gì pháp khí? Người áo đen trong đám truyền đến tiếng kinh hô. Có người ý đồ kết ấn thi triển pháp thuật ngăn cản, đã thấy sơn nhạc hư ảnh chạm đến hắn ngay mắt, cả người tính cả pháp thuật cùng nhau bị nghiền nát, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nhao nhao mong muốn lui lại chạy trốn. Vân Hạo như thế nào để bọn hắn tùy tiện đào thoát, ngự truy vội sông mà lên, những nơi đi qua, kính phong như lao. Trong tay hắn chấn nhạc truy liên tục bung lên, đỏ sầm quang mang như giải lụa quét ngang, lại có hai tên người áo đen bị chặn ngang chặt đứt. Lúc này, Lão Kim mang theo đàn chuột từ khía cạnh phát động công kích, mấy trăm con chuột như là màu đen thủy triều, lao về phía người áo đen mắt cá chân, gầm cắn xé rách ở giữa, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Rút lui, mau rút lui. Còn sót lại người áo đen lại cũng không lo được nhiệm vụ, quay người mong muốn bỏ chạy. Vân Hạo sao lại buông tha bọn hắn? Thiên địa cấm phong truy huyền bí dù chưa có thể hoàn toàn nắm giữ, nhưng đơn thuần tốc độ đã viễn siêu cùng giai tu sĩ. Hóa thành một đạo đỏ sầm lưu quang, trong chớp mắt đuổi kịp một tên chạy trốn người áo đen, chấn nhạc truy mạnh mẽ đâm ra, trực tiếp xuyên thấu đối phương phía sau lưng. Người kia thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền bị cấm phong truy hút khô tinh huyết, hóa thành một bộ khô quắt thi thể. Giải quyết xong một tên sau cùng người áo đen, Vân Hạo chậm rãi rơi xuống đất. Lão Kim toàn thân đẫm máu chạy tới, đi theo phía sau một đám vết thương chồng chất đàn chuột. "Chủ nhân, nhờ có ngài kịp thời đổi tới, không phải chúng ta." Lão Kim thanh âm nghẹn ngào, nhìn xem thương vong thảm trọng đàn chuột, hốc mắt phím hồng. Chương 280, thử hồn lẫn nhau thôn phệ sinh ra thử hồn vương, 1, chương 280, thử hồn lẫn nhau thôn phệ sinh ra thử hồn vương, 1, đừng gào, thứ không có tiền đồ, để ngươi thả cái trạm canh gác đều thả không tốt, có gì phải khóc." Vân Hạo chửi mắng. Thử Vương ánh mắt quay tròn đảo quanh, ủy khuất ba ba nói, "Chủ nhân ta chết đi thật nhiều đồ tử đồ tôn đâu, ta thương tâm a." Vân Hạo mắt trợn trừng nói, "Đi, đi đại điện bên kia nhìn xem, cho đến bây giờ đại điện đều không có tìm được tiến vào đại điện biện pháp." Thử Vương nhìn xem chồng chất như núi đàn chuột thi thể, ai thanh thở dài nói, "Các con hồn này nghỉ ngơi a." Nghe Thử Vương ai thán, Vân Hạo trong lòng hơi động nói, "Lão Kim cái này những này đồ tử đồ tôn, sau khi chết lấy có hồn sao? Thế nào có thể không có đâu, chúng ta mặc dù là chủ tộc, nhưng cũng là huyết nục sinh linh, tự nhiên là có hồn phách, hơn nữa hồn phách sẽ một mực tại nơi này du dãng, ra không được cũng luân hồi không được, là thật đáng thương a." Lão Kim nói rằng, "Ngươi nói cái gì? Đàn chuột sau khi chết hồn phách ra không được. Đây là vì sao?" Vân Hạo hỏi. Thử Vương nói, "Nơi này là Vu tộc Tế Lăng chi địa, là cái chỗ nguyền rủa, trong lúc vô hình thiên địa bị giam cầm, cho nên ở chỗ này sau khi chết hồn phách là ra không được, sẽ vĩnh viễn tại Tế Lăng chi địa bồi hồi du dãng." Vân Hạo nghe Thử Vương nói chuyện, ánh mắt càng ngày càng sáng. Hắn nghĩ tới treo ở bên hông ngự hồn linh. Lúc trước chém giết âm hồn chân nhân sau được đến ngự hồn linh, bất quá bên trong âm hồn bị hắn tụ linh hỏa cầu thuật đốt sạch sẽ. Đến mức ngự hồn linh hiện tại là hạ phẩm linh khí. Dựa theo tin tức ghi chép, ngự hồn linh bên trong hấp thu hồn phách càng nhiều, ngự hồn linh đẳng cấp uy lực sẽ càng lớn. Thử Vương nói hắn đồ tử đồ tôn sau khi chết hồn phách đều ra không được, sẽ một mực dừng lại tại Tế Lăng bên trong. Cái này nhường Vân Hạo động tâm. Thật sâu ngự hồn linh bên trong không có hồn phách, nếu như có thể đem những này thử hồn thu vào đi, tương đương cho ngự hồn linh cung cấp chất dinh dưỡng, có thể tăng lên uy lực đẳng cấp. Chỉ cần thử hồn đủ nhiều, yếu một chút không quan hệ. Lúc này hỏi Thử Vương nói, nơi này chết mất đàn chuột có bao nhiêu? Thử Vương trầm ngâm nói, vậy coi như nhiều. Mấy trăm năm qua tuần tự chết mất đồ tử đồ tôn, nói ít đều có hàng mấy trăm ngàn, thậm chí nhiều hơn. Vân Hạo ánh mắt càng thêm tỏa sáng. Hàng mấy trăm ngàn, đây cũng là một cái không được số lượng. Nếu có thể thu vào ngự hồn linh bên trong, kia, có thể hay không nhường ngự hồn linh một chút đạt tới cực phẩm linh khí cấp bậc đâu? Là rất có thể. Âm hồn chân nhân lúc ấy trăm hồn chính là hạ phẩm linh khí đỉnh phong. Đương nhiên trăm hồn bên trong có cái chủ hồn là âm hổ có quan hệ. Lẽ ra thiên hồn chính là trung phẩm linh khí, vạn hồn thượng phẩm linh khí, 10 vạn hồn có thể đạt tới cực phẩm linh khí. Số lượng là như thế này tính toán, nhưng Vân Hạo biết mỗi cái giai đoạn đều cần có chủ hồn mới có thể để cho ngự hồn linh tấn cấp. Nhưng có thể thu 10 vạn thử vương tuyệt đối kiếm lớn, là chuyện tốt, coi như không có cường đại chủ hồn chủ đạo, về sau cũng có thể tìm kiếm. Lúc này đối Thử Vương nói rằng, ngươi có biện pháp gì hay không, đem du đáng ở chỗ này thử hồn toàn bộ tụ tập lại. Thử Vương hơi nghi hoặc một chút nói, chủ nhân ngươi muốn làm gì? Vân Hạo cũng không có giấu giếm nó, xuất ra bên hông ngự hồn linh nói rằng, kiện pháp khí này chính là ngự hồn linh chuyên thu hồn phách khả năng tấn cấp, thu vào đi hồn phách càng nhiều, ngự hồn linh uy lực sẽ càng lớn. Cho nên ta cần đại lượng hồn phách, ngươi hiểu sao? Thử Vương trong mắt chuyển động không tình nguyện nói, chủ nhân ngươi đây là muốn ta đổ tử đổ tôn hồn mệnh à? Bọn hắn đã rất đáng thương, sau khi chết không được luân hồi, dù đáng tại Tế Lăng ra không được, hiện tại ngươi còn muốn đánh ta đổ tử đổ tôn chủ ý, chủ nhân a cái này không phải địa đạo, ta không thể làm loại chuyện này a, sẽ bị trời phạt. Vân Hạo nghe Thử Vương lão kim nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói, liền biết lão già này kỳ thật căn bản không quan tâm những này, như thế một phen lý do thoái thác, đơn giản là vì muốn chỗ tốt. Thư lệnh một tiếng nói, ta hiện tại là chủ nhân của ngươi, điểm này ngươi muốn nhận rõ ràng tốt. Mệnh lệnh của ta ngươi muốn vô điều kiện chấp hành, mặc dù ta dễ nói chuyện, nhưng cũng không phải không còn cách nào khác, một cái không vì chủ nhân lợi ích cân nhắc chuột buộc, ta muốn có ích lợi gì? Thử Vương nghe Vân Hạo bất thiện lời nói, rất nhân tính hóa rụt cổ một cái. Ngượng ngùng cười nói, chủ nhân đừng hiểu lầm, ý của ta là, ta những cái kia đồ tử đồ tôn sau khi chết cũng đáng thương, nếu là chủ nhân có thể vì nó nhóm tìm kết cục, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, chỉ là ta đi, muốn triệu hoán số lượng khổng lồ thử hồn, phải có cái giá rất lớn, cái này cái kia. Vân Hạo biết lời này tại muốn chỗ tốt, cũng không nói nhảm, mở miệng nói ra, linh nước hồ để ngươi uống no bụng uống đã. Thử Vương lúc này cao hứng một tiếng, đa tạ chủ nhân, ta lão kim tuyệt đối đem tế lăng bên trong tất cả du đãng thử hồn tất cả đều cho ngài triệu tập lại. Vân Hạo mắt trợn trắng, con hàng này thật đúng là bụng chuột ruột gà. Cũng được, muốn chỗ tốt, thích chiếm tiện nghi, liền tốt. Mặc kệ là người hay là yêu, chỉ cần có tư tâm dục vọng đều là chuyện tốt. Sợ nhất là loại kia bướng bỉnh người. Bắt đầu đi, đem tất cả thử hồn đều triệu hoàn tới. Lão kim lập tức thu liễm nụ cười, thẳng tắp thân thể. Nó chân sau đứng thẳng, chân trước kết xuất kỳ dị thủ ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo chú ngữ vang lên, không khí chung quanh bắt đầu vặn mèo, rừng đá ở giữa tràn ngập lên một tầng sương mù. Vô số trong suốt thân ảnh nhỏ bé từ dưới nền đất, khe đá bên trong chậm rãi hiện hiện, chính là chết đi đàn chuột hồn phách. Bọn hắn ánh mắt ngốc trệ, thân hình hư ảo, lại tại nghe được lão kim triệu hoàn sau, như là bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, nhao nhao hướng phía bên này tụ lại. Chi chi kít. Lão kim tiếng kêu càng thêm gấp rút, thử hồn số lượng cũng càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền hội tụ thành một mảnh hải dương màu trắng. Vân Hạo nắm chặt ngự hồn linh, hít sâu một hơi, đem linh lực rót vào trong đó. Linh đang phát ra thanh thúy tiếng vang, một đạo ánh sáng nhu hòa từ linh miệng bắn ra, bao phủ lại tất cả thử hồn. Thử hồn nhóm dường như phát giác được nguy hiểm, bắt đầu kinh hoàng chạy trốn từ phía. Nhưng ngự hồn linh hấp lực thực sự quá mức cường đại, bọn hắn căn bản là không có cách tránh thoát, chỉ có thể phát ra yêu đớt gào thét, nguyên một đám bị hút vào linh bên trong. Lão kim ở một bên nhìn xem, ánh mắt phức tạp, không biết là đau lòng đồ tử đồ tôn, vẫn là đang tính toán lấy sắp tới tay linh nước hồ. Theo thử hồn không ngừng bị thu nạp, ngự hồn linh mặt ngoài đường vân bắt đầu phát sáng, nguyên bản ảm đạm linh thân dần dần biến sáng chói. Vân Hạo có thể cảm nhận được rõ ràng, linh đang bên trong lực lượng đang nhanh chóng tăng trưởng. 10 vạn thử hồn, đây vẫn chỉ là bắt đầu, nếu là có thể tìm tới cường đại chủ hồn, ngự hồn linh chắc chắn trở thành trong tay hắn một đại sát khí. Chủ nhân, không sai biệt lắm. Lão kim bỗng nhiên hô, thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt. Nó vừa rồi toàn lực triệu hoán tử hồn, tiêu hao rất nhiều, giờ phút này ngay cả đứng thẳng đều có chút bất ổn. Vân Hạo thu hồi ngự hồn linh, nhìn xem lão kim bộ dáng chật vật, trong lòng hơi động, chờ chuyện này kết thúc, không chỉ có để ngươi uống linh nước hồ, còn giúp ngươi tìm tu luyện nơi tốt. Lão kim nhãn tỉnh sáng lên, lập tức tinh thần tỉnh táo, chủ nhân một lời đã định. Nó lung lay cái đuôi. Vân Hạo ngồi xếp bằng, ý thức giống như thủy triều tràn vào ngự hồn linh. Tối tăm mở mịt linh bên trong không gian bên trong, 15 vạn thử hồn lít nha lít nhít phiêu đãng, bọn hắn hơi mở thân thể hiện ra yêu đất u vàng, như là lơ lửng trong hư không điểm điểm đong đóm. Những này thử hồn duy trì sinh tiền tập tính, có lẫn nhau truy đuổi chơi bừa, có cuộn thành một đoàn, còn có đối với linh bích điên cuồng va chạm, phát ra bén nhọn chi chi âm thanh. Phát tải, thật sự là phát tải. Vân Hạo nội tâm vui mừng như điên, hai tay không tự giác run nhẹ nhẹ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng ngự hồn linh biến hóa, nguyên bản ảm đạm vô quang linh thân giờ phút này lưu chuyển lên phù văn thần bí, một cỗ cường đại hồn lực chấn động từ linh bên trong phát ra. Dựa theo linh khí đẳng cấp phân chia, ngự hồn linh đã đạt đến cực phẩm linh khí cấp bậc, mặc dù bởi vì thiếu khuyết chủ hồn nguyên nhân, còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng chỉ bằng cái này 15 vạn thử hồn lực lượng, cũng đủ làm cho nó trở thành một cái làm cho người sợ hãi đại sát khí. Chương 280, thử hồn lẫn nhau thôn phệ sinh ra thử hồn vương, 2, chương 280, thử hồn lẫn nhau thôn phệ sinh ra thử hồn vương, 2, hắn thử thôi động ngự hồn linh, trong chốc lát, linh bên trong thử hồn như là nhận triệu hoán, nhao nhao táo động. Vân Hạo dường như thấy được lúc đối địch cảnh tượng, mấy chục vạn thử hồn như màu đen như thủy triều chen chúc mà ra, bén nhọn nhanh bước, ánh mắt sấm lánh, đủ để cho bất cứ địch nhân nào tâm thần bị quấy rầy. Nếu là trực tiếp công kích thần hồn, liền xem như trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản cái này phô thiên cái địa linh hồn xung kích. Thương phấn qua đi, Vân Hạo cũng ý thức được vấn đề, không có chủ hồn ngự hồn linh, tựa như là năm bẻ bảy mảng, chỉ có số lượng lại không cách nào hình thành hữu hiệu công kích. Ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi vào lão kim trên thân, cái này sống hơn 500 năm thử vương, toàn thân tản ra đặc biệt khí tức, nếu là đem hồn phách của nó để vào ngự hồn linh, có lẽ liền có thể trở thành thống ngự nhóm hồn chủ hồn. Lão kim bị Vân Hạo ánh mắt chằm chằm đến toàn thân run rẩy, mắt nhỏ quay tít một vòng, lập tức đã nhận ra không thích hợp. Nó chân sau mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, sợi râu run giống cái sảng, "Chủ nhân, ngươi cũng không nên có ý đồ với ta, ta hiện tại là người của ngươi, là ngài trung thành nhất thử vương người hầu, ngươi là sẽ không đem ta giết, nhường thử hồn tiến vào ngự hồn linh a." Thanh âm của nó mang theo tiếng khóc nức nở, cái đuôi chăm chú kẹp ở giữa hai chân, một bộ dáng vẻ đáng thương. Vân Hạo trong lòng cười thầm, cái này lão hoạt đầu quả nhiên cơ linh. Mặc dù vừa rồi sát thực động sát nghiệm, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thử vương lão kim không chỉ có đối tế lăng địa hình rõ như lòng bàn tay, còn nắm giữ tầm bảo thử huyết mạch, ngày sau nói không chừng còn có đại dụng. Thu hồi trong mắt sát ý, thay đổi một bộ nụ cười ấm áp, yên tâm, ta làm sao lại giết ngươi đâu, ngự hồn linh không có chủ hồn, ta về sau chậm chậm tìm chính là ngươi, ta là sẽ không động. Lão kim nhưng như cũng không dám hoàn toàn tin tưởng, nó dùng móng vuốt lau cũng không tồn tại nước mắt, lấy lòng nói rằng, chủ nhân anh minh, kỳ thật ta có cái biện pháp, nói không chừng có thể khiến cho cái này mấy chục vạn thử hồn bên trong đạn sinh ra chủ hồn. Nó tiến đến Vân Hạo trước mặt, hạ giọng thần thần bí bí nói, chủ nhân nhưng biết, chúng ta chuột tộc có cái truyền thuyết xa xưa, trước mặt mọi người nhiều hồn phách tụ tập cùng một chỗ lúc, nếu là có thể tìm tới một chỗ ẩn chứa hồn nguyên chi khí địa phương, để bọn chúng lẫn nhau thôn phệ, liền có khả năng đản sinh ra cường đại chủ hồn. Hồn nguyên chi khí? Vân Hạo nhướng mày, là cái gì? Lão kim đắc ý lung lay cái đuôi, hồn nguyên chi khí chính là giữa thiên địa thai nén hồn phách bản nguyên lực lượng, đồng dạng tồn tại ở những cái kia âm khí cực nặng, oán khí trùng thiên địa phương. Tại cái này tế lăng bên trong, liền có một nơi, nghe nói từng là vu tộc tế tự hồn phách nơi trốn, nơi đó hồn nguyên chi khí 10 phần nồng đậm. Chỉ cần đem thử hồn dẫn tới nơi đó, để bọn chúng tại hồn nguyên chi khí ảnh hưởng dưới lẫn nhau thôn phệ, nói không chừng liền có thể đản sinh ra thử hồn vương. Vân Hạo trong mắt tinh quang lóe lên, đây đúng là cái biện pháp tốt. Nhưng hắn rất nhanh lại nghĩ tới vấn đề, coi như tìm đến lúc đó, như thế nào khiến cái này thử hồn ngoan ngoãn lẫn nhau thôn phệ? Bọn hắn đều là ngươi đồ tử đồ tôn, ngươi liền không đau lòng? Lão Kim ánh mắt hiện lên vẻ mặt phức tạp, lập tức lại kiên định nói, chủ nhân, những này thử hồn bị vây ở tế lăng bên trong mấy trăm năm, không cách nào luân hồi, sớm đã là thống khổ không chịu nổi. Nếu là có thể đản sinh ra thử hồn vương, dẫn đầu bọn hắn thoát ly khổ hải, cũng coi là một loại giải thoát. Đến mức như thế nào để bọn chúng lẫn nhau thôn phệ nó cười rào hoặc cười, chủ nhân đừng quên, ta thế nhưng là thử vương, chỉ cần ta phóng xuất ra vương giả uy áp, lại dùng một chút thủ đoạn dẫn đạo, những cái kia thử hồn tự nhiên sẽ dựa theo ý nghĩ của chúng ta hành động. Vân Hạo trầm tư một lát, cảm thấy kế này có thể thực hiện. Hắn vỗ vỗ Lao Kim đầu, tốt. Nếu quả thật có thể thành công, bản chủ ít người không được chỗ tốt của ngươi, hiện tại, lập tức mang ta đi cái chỗ kia. Lao Kim hưng phấn nhảy dựng lên, tuân mệnh, chủ nhân. Bất quá chỗ kia 10 phần nguy hiểm, chung quanh có vu tộc 7 cấm chế, chúng ta phải hành sự cẩn thận. Nó nói, quay người hướng phía tế lăng chỗ sâu đi đến, cái đuôi cao cao nâng lên, một bộ đã tính trước bộ dáng. Vân Hạo nắm chặt chấn nhạc truy, đi theo Lão Kim sau lưng. Ngược lại cung điện màu vàng nóng một lát cũng vào không được, anh tiên đám người đã lâu đang tìm kiếm tiến vào đại điện biện pháp. Hắn cũng không muốn đi góp nhiều người náo nhiệt, Miêu Yên Chi cùng Hoàng Man Tử còn có Hầu Tử Thanh Phong đều lưu tại bên kia, nếu có thể đi vào, tin tưởng đại tế thi anh tiên cũng biết mang lên Miêu Yên Chi các nàng, có thể kiếm một chén canh. Dưới mắt mang không bằng đi theo thử vương đi cái gì hồn nguyên chi địa, nhường mấy chục vạn thử hồn lẫn nhau thôn vệ đản sinh ra một đầu thử vương chi hồn, thành toàn ngự hồn linh chủ hồn, nhường ngự hồn linh trở thành danh xứng với thực cực phẩm linh khí mới là trọng điểm. Vân Hạo cũng biết, phía trước chờ đợi bọn hắn, không chỉ có là ngự hồn linh tiến giai mấu chốt, càng là một trận tràn ngập không biết cùng khiêu chiến mạo hiểm. Nhưng hắn giờ phút này, sớm đã không phải lúc trước ngây thơ tu tiên tiểu bạch, có thiên địa cấm phong truy cùng ngự hồn linh, lại thêm lão kim cái này dẫn đường hắn có lòng tin tại cái này nguy cơ tứ phía tế lăng bên trong, có thu hoạch, đặt thành mong muốn. Vân Hạo đi theo lão kim tại tế lăng tường đổ ở giữa xuyên thẳng qua, dưới chân gạch xanh khắc đầy cổ lão vu tộc đồ đằng, mỗi một bước đều dường như đạp ở lịch sử nếp vốn bên trong. Ngự hồn linh tại bên hông có chút phát sáng, 15 vạn thử hồn sao động ý niệm theo truyền đến, như là sóng ngầm tại thể nội cuộn cuộn. Lão kim bỗng nhiên dừng lại, sợi râu rung động kịch liệt, móng vuốt chỉ về đằng trước một chỗ bị dây leo bao trùm cửa đá, "Chủ nhân, tới." Nơi này chính là hồn nguyên nhập khẩu, vu tộc ngày xưa ngưng tụ hồn phách bản nguyên cấm địa. Vân Hạo đưa tay bổ ra dây leo, trên cửa đá phủ văn ở dưới ánh trăng hiện ra u lam. Theo chân khí rót vào, cửa đá chậm rãi mở ra, một cỗ âm lạnh ẩm ướt khí tức đập vào mặt, xen lẫn như có như không loại chuột đặc hữu khí tức. Phía sau cửa là một đầu hướng phía dưới kéo dài cầu thang, trên vách đá khảm nạm dạ minh châu sớm đã ảm đạm, chỉ lộ ra yếu ớt u quang. "Cẩn thận chút, chủ nhân." Lão Kim nhảy thượng Vân Hạo đầu vai, hồn nguyên thâm chỗ hồn nguyên chi khí mặc dù có thể thúc đẩy sinh trưởng chủ hồn, nhưng cũng biết nhường hồn phách biến cuồng bạo, ảnh hưởng tâm thần, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng. Một người một chuột dọc theo dưới cầu thang đi, bốn phía nhiệt độ càng thêm rét lạnh, Vân Hạo có thể cảm nhận được ngự hồn linh bên trong thử hồn nhóm dao động cũng biến thành càng thêm mạnh mẽ. Làm cầu thang cuối không gian rộng mở trong sáng lúc, Vân Hạo bị cảnh tượng trước mắt rung động. Đây là một cái to lớn hình tròn thạch thất, mái vòm che kín tinh độ giống như phù văn, trong lòng đất lõm thành một cái đầm sâu, trong đầm cuộn cuộn lấy màu xám trắng sương mù, chính là hồn nguyên chi khí. Đến hàng vạn mà tính tàn hồn ở trong sương mù chìm nổi, phát ra nhỏ vụn nhẹ nào. "Chủ nhân, chính là chỗ này." "Không cần quan tâm những cái kia tàn hồn, tính không được chân chính thần hồn, đều là bạo ngược chi khí, bảo vệ cẩn thận tâm thần, liền sẽ không bị ảnh hưởng." Lão Kim nhảy xuống, quanh thân kim mang đại thịnh, thử vương uy áp như gợn sóng quét tán. Nhường Vân Hạo thôi động ngự hồn linh thả ra 15 vạn thử hồn. Có thử vương ở đây, 15 vạn thử hồn đi ra cũng sẽ không tứ tán. Tại thử vương lão Kim hét dài một tiếng sau, nguyên bản tán loạn thử hồn nhóm đông nhiên an tĩnh lại, đồng loạt chuyển hướng lão Kim, trong mắt lóe ra kính ý quan mang. "Nghe lệnh." Lão Kim đứng thẳng lên, chân trước vung đẩy, thôn vệ nhỏ yếu, ngưng tụ thần hồn. Vân Hạo đồng thời thôi động ngự hồn linh, linh miệng bộc phát ken rung động âm thanh, hiệp trợ thử vương, thúc đẩy thử hồn đi tiến vào hồn nguyên chi khí. Đàn chuột lập tức bạo ngược lên. Màu xám trắng xương mù trong nháy mắt sôi trào, thử hồn nhóm như là tiếp vào chỉ lệnh binh sĩ, nhao nhao nhào về phía trung quanh đồng bạn. Tiếng lít, cản xe âm thanh liên tục không ngừng, bị thôn vệ tàn hồn hóa thành điểm điểm ánh sáng nhạt, dung nhập người thắng thân thể. Theo thôn vệ tiến hành, một chút thử hồn bắt đầu bành trướng, hình thể dần dần vượt qua đồng loại. Vân Hạo bén nhạy phát giác được, ngự hồn linh rung động tần suất đang thay đổi, một cỗ cường đại hồn lực chấn động từ đó truyền ra. Lão Kim càng là khẩn trương chỉ huy chiến cuộc, thỉnh thoảng phóng thích uy áp chế ý đồ phản kháng cường đại thử hồn. "Chủ nhân mau nhìn." Lão Kim bỗng nhiên hét lên. Chỉ thấy trong sương mù, một cái hình thể chừng trăm trượng cự hình thử hồn chậm rãi ngưng tụ, nó quanh thân quấn quanh lấy phủ văn màu vàng, hai mắt như đèn lồng giống như sáng tỏ, tản ra làm người sợ hãi cảm giác các bách. Đây chính là từ vô số thử hồn thôn vệ mà thành lớn thử hồn. So khác thử hồn lớn hơn một vòng, nhìn rất hung hãn, còn đang không ngừng tàn ăn cái khác thử hồn. Chương 281, chân thân tiến bảo bình không gian bản nguyên chi thủy. Chương 281, chân thân tiến bảo bình không gian bản nguyên chi thủy. Trong thạch thất, màu xám trắng hồn nguyên chi khí cuồn cuộn như sóng, cái kia lớn thử hồn đang mở ra u lam miệng lớn, đem chúng quanh bình thường thử hồn như là nuốt mây nhà khói giống như hút vào trong bụng. Nó bên ngoài thân phủ văn màu vàng theo thôn vệ tiết tấu sáng tối chập chờn, mỗi hấp thu một sợi hồn phách, thân hình liền bành trướng mấy phần, trong không khí quanh quẩn giận người hồn thể sẽ rách âm thanh. "Chủ nhân, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này lớn thử hồn hẳn là liền sẽ tiến hóa thành thử hồn vương." Thử Vương lão kim ngồi chồm hổm ở Vân Hạo bên người, sợi râu theo tâm tình kích động run nhẹ nhẹ, tròn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong sương mù cự hình thử hồn. Vân Hạo lại vặn chặt lông mày, thần thức thời khắc chú ý lấy ngự hồn linh bên trong động tĩnh. Hắn nhìn xem không ngừng giảm bất bình thường thử hồn số lượng, trong lòng dâng lên bất an, cái này lớn thử hồn không sẽ đem tất cả thử hồn cuối cùng đều thôn phệ a. Nếu chỉ thừa nó một cái, ngự hồn linh uy lực cũng biết giảm bất đi nhiều. Lão kim lung lay đầu, béo mập móng vuốt trên không trùng qua tay, "Sẽ không, có ta ở đây." Nó ưỡn ngực, cái đuôi kiêu ngạo mà nhếch lên. Cái này lớn thử hồn thôn vẹn 10 cái bình thường thử hồn liền tiến hóa, đây mới là bắt đầu. Mong muốn thành chân chính lớn thử vương chi hồn, không chỉ có muốn thôn vẹn đủ nhiều hồn phách, còn phải kinh nghiệm nhiều lần thuế biến, đoán chừng muốn thời gian rất lâu. Vân Hạo nghe vậy cao mày. Không được, dạng này quá chậm, tế lăng bên trong chỉ có thể chờ 3 tháng, bây giờ đã gần 1 tháng, thời gian qua chậm không thành, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Thanh âm của hắn mang theo không thể nghi ngờ bị áp, quanh thân long tượng chân khí không tự giác lưu chuyển, tại mặt đất ép ra nhàn nhạt dấu chân. Lão kim tròn ánh mắt quay tròn loạn chuyển, phấn nộn cái mũi gấp rút co rúm. Sau một lúc lâu bỗng nhiên nhảy dựng lên, móng vuốt vỗ mạnh đầu, "Chủ nhân, có biện pháp, nhưng là cần ngươi cho ta uống linh hồ nước." Muốn uống linh hồ nước liền trực tiếp nói, làm gì quanh co lòng vòng. Vân Hạo dở khóc dở cười, đưa tay vung lên, bóng ánh sáng long lanh bảo bình nước như ngân luyện giống như bay ra, trên không trung ngưng tụ thành bình ngọc bộ dáng, lạch cạch một tiếng rơi vào lão kim chảo trước. Nước hồ mặt ngoài hòa hợp nhu hòa bừng sáng, tản ra làm lòng người say linh khí. Lão kim con mắt lóe sáng đến như là dạ minh châu, nhưng vẫn là ôm bình ngọc giải thích, "Chủ nhân, ngươi lần này thật là oan uổng ta. Ý của ta là, dưới tình huống bình thường, ta một lần chỉ có thể dẫn đạo một phần nhỏ thử hồn lẫn nhau thôn phệ, nhưng linh hồn nước có thể để cho ta khôi phục tinh lực, đến lúc đó ta có thể phân ra càng nhiều tinh lực đến, nhường càng nhiều thử hồn quần thể đồng thời lẫn nhau thôn phệ, sinh ra càng nhiều lớn thử hồn. Cái đuôi của nó hưng phấn đập mặt đất, đến lúc đó lớn thử hồn thôn phệ lớn thử hồn, xem chừng có vạn con thử hồn liền có thể đản sinh ra lớn thử vương đến, như thế có thể tiết kiệm thời gian. Đương nhiên ta tinh lực có hạn, có chủ nhân ban thưởng linh hồn nước, liền có thể đồng thời điều khiển thử hồn tiến hành lẫn nhau thôn phệ đi, ta đây cũng là vì chủ nhân ngài tiết kiệm thời gian không phải. Được, chỉ cần ngươi có biện pháp liền tốt, hiện tại liền bắt đầu à, linh hồn nước ta cho ngươi bao no. Vân Hạo đem ngự hồn linh lấy ra nắm trong tay, linh thân đường vân tại hồn lực chấn động phát xuống ra tham thẳm tử quang. Trong lòng tin tưởng, bảo bình nước vốn là ẩn chứa thiên địa tinh hoa, đối yêu linh thú tới nói, có lẽ đúng là nghịch thiên cơ duyên. Đa tạ chủ nhân, hắc, vậy ta bắt đầu. Lao Kim không kịp chờ đợi nâng lên bình ngọc, ngửa đầu mạnh rót. Linh hồn nước vào cổ họng nháy mắt, nó quanh thân lông tóc chuẩn bị đứng đấy, kim mang tăng gọn, nguyên bản chỉ lớn bằng bàn tay thân thể lại bành trướng tới cao cỡ nửa người. Nó chân sau đứng thẳng, chân trước nhanh chóng kết ấn, trong miệng phát ra kỳ lạ tiếng rít, sóng âm như gợn sóng khuyết tán tới hồn nguyên chi khí bên trong. Chỉ một thoáng, nguyên bản hỗn loạn thôn vệ cảnh tượng xuất hiện biến hóa. Lấy ngàn mà tính bình thường thử hồn tự phát tụ thành trên trăm cái quần lạc, mỗi cái quần lạc trung ương cũng bắt đầu ngưng tụ ra phát ra ánh sáng nhạt lớn thử hồn. Cái thứ hai, cái thứ ba, con thứ 10, con thứ 100 lớn thử hồn liên tiếp sinh ra, bọn hắn lẫn nhau xé rách, thôn vệ, hình thể nhỏ bé rất nhanh bị khổng lồ người chiếm đoạt. Toàn bộ không gian bên trong, hồn thể va chạm oanh minh tiếng điếc tai nhức óc, màu xám trắng xương mù bị nhuộm thành quỷ dị huyết sắc. Vân Hạo cầm trong tay ngự hồn linh đứng tại khu vực hạch tâm, cảm thụ được linh bên trong quần quần hồn lực. Mỗi khi có lớn thử hồn sinh ra, ngự hồn linh liền rung động một cái, phù văn quang mang càng thêm sáng chói. Hắn không dám có chút thư giãn, thời khắc cảnh giác khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Vân Hạo nhìn chăm chú trong thạch thất quần quần hồn triều, mấy chục vạn thử hồn tại lão kim điều khiển dưới như sôi trào hát thủy, lẫn nhau cắn xé thôn vệ tiếng rít quanh quần tại mái vòm. Lão kim quanh thân kim mang tăng gọn, móng vuốt tung bay ở giữa không ngừng dẫn dắt đến thử hồn quần lạc gây dựng lại, hiển nhiên trong thời gian ngắn căn bản là không có cách ngừng. Hắn nuốt nở về Thái Dương, cái này duy trì liên tục dùng giám sát tiêu hao, xa so với trong tưởng tượng kịch liệt. Ta đi cái này thạch thất không gian đi dạo. Vân Hạo cất giọng đối Lao Kim hô. Lao Kim cũng không quay đầu lại, cái đuôi tùy ý vung vẩy lấy đáp lại, chủ nhân ngươi đi thôi, bên này giao cho ta, xem chừng còn muốn mấy ngày thời gian đâu. Thanh âm của nó bao phủ tại thử hồn tê minh thanh bên trong, lại lộ ra 10 phần chắc chắn. Vân Hạo gật đầu đem ngự hồn linh lưu lại, quay người tiến vào trong bóng tối. Kỳ thật hắn chính là muốn thử xem chính mình bây giờ chân thân có thể không thể đi vào bảo bình không gian bên trong đi. Ý niệm mặc dù có thể nhìn thấy bảo bình không gian tất cả, nhưng chân thân là chưa từng có đi vào qua. Hắn là rất chờ mong. Bước vào hắc ám nháy mắt, hắn hít sâu một hơi, trong lòng lặp đi lặp lại mặc niệm tiến vào bảo bình không gian ý niệm. Cảm giác hôn mê giống như thủy triều vọt tới lúc, hắn lảo đảo đỡ lấy lạnh buốt vách đá, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, quanh mình cảnh tượng như vỡ vụn mặt kính giống như vặn vẹo gây dựng lại. Khi thế giới một lần nữa rõ ràng, Vân Hạ hô hấp đống nhiên đình trệ, trong tầm mắt là sóng gợn lăn tăn linh hồ, mỗi một giọt nước hồ đều hiện ra chân châu giống như con trạch. Ven hồ sinh trưởng ánh màu lam dược thảo. Trên phiến lá nhấp nô rọ sương chết xạ ra thất thải quang choáng. Nơi xa sơn phong bị mây mù lượn lờ, mơ hồ hình dáng. Thật có thể, quả nhiên không sai, chân thân tiến đến. Vân Hạo thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay vừa chạm đến linh hồ nước, một cỗ thanh lương chuyển đến, vô cùng chân thực. Cái này chân thực bước vào bảo bình không gian xúc cảm, xa so với ý niệm quan sát tới rung động gấp trăm lần. Trung tâm hồ nước đại sen vẫn như cũ phiêu phù ở sóng gợn lăn tăn trên mặt nước, tỷ tỷ Vân Hi giống như là ngủ say đồng dạng, khuôn mặt điềm tĩnh, không có gì thay đổi. Vân Hạo trong lòng hơi động, long tượng chân khí vận chuyển ở giữa, cả người như mũi tên rời cùng phi thân lên, thoáng qua liền đến hồ trung tâm tỷ tỷ bên người. Hắn ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ tra xét một phen, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua tỷ tỷ cổ tay, mi tâm, xác nhận tỷ tỷ nhục thân không có vấn đề chút nào, lúc này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nửa ẩn tại trong mây mù sân phòng, đáy mắt hiện lên vẻ mong đợi. Trước đó thông qua ý niệm quan sát bảo bình không gian lúc, liền chú ý tới trên ngọn núi con suối bên trong đầu kia ngũ thải bàn lan cá con, xem như bảo bình không gian xuất hiện cái thứ nhất vật sống từ đầu đến cuối quanh quẩn tại trong lòng hắn. Giờ phút này chân thân tiến vào, hắn không kịp chờ đợi hướng phía sơn phong con suối bay đi. Đi vào con suối bên cạnh, quả nhiên thấy đầu kia tản ra nhu hòa thải sắc quang vận cá con, đang khoan thai tự đắp tại trong suối nước bơi qua bơi lại. Lân phiến chết xạ ra quang mang, tại trên vách đá bỏ ra nhỏ vụn con sáng. Vân Hạo lần thứ nhất thông qua ý niệm nếm thử đánh bất lúc, căn bản đụng vào không đến nó, bây giờ chân thân ở đây, tất nhiên là lòng tin tràn đầy. Vận chuyển chân khí, lòng bàn tay thanh quang tăng gọn, chân khí trong nháy mắt hóa ra một bàn tay cực kỳ lớn, hướng phía trong con suối cá con chụp tới. Nhưng mà, trong dự đoán thuận lợi cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ thấy cá con cái đuôi nhẹ nhàng bay xuống, vèo một cái, lấy một loại trái ngược lẽ thường độ linh hoạt né tránh đại thủ. Vân Hạo sững sờ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại lần nữa ra tay. Nhưng vô luận hắn biến hóa nhiều ít góc độ, cá con luôn có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh đi. Ba phen mới bận xuống tới, Vân Hạo không khỏi tới tính tình, thấp giọng chửi bới nói, ta còn cũng không tin, bắt không được ngươi. Hắn giờ phút này, hoàn toàn cùng con cá nhỏ này so sánh lên kình. Cắn răng một cái, hắn dứt khoát bịch một tiếng nhảy vào con suối trong ao. Ao nước tiếp xúc đến da thịt trong nháy mắt, một cô ôn nhuận lực lượng rót vào kinh mạch, nhường hắn mừng rỡ. Vận chuyển pháp lực, ở trong nước truy đuổi lên, trong con suối trong lúc nhất thời bọt nước văng khắp nơi. Cũng không biết giày vò bao lâu, tại hắn cơ hồ hao hết kiên nhẫn thời điểm, rốt cục một tay lấy cá con nắm ở trong tay. Vật nhỏ, nhìn ngươi còn chạy chỗ nào? Vân Hạo nét miệng cười, khắp khuôn mặt là đắc ý, nhưng khi hắn tĩnh tâm lại cẩn thận quan sát lúc, lại phát hiện con cá nhỏ này không thích hợp. Thân thức dò vào, không có cảm nhận được mảy may huyết nhục sinh linh khí tức, ngược lại cảm giác được một cỗ tinh thuần vô cùng mạnh mẽ sinh cơ. Ngay tại hắn sững sờ lúc, trong tay cá con đống nhiên quang mang đại thịnh, ánh sáng lóng lánh nhường hắn vô ý thức hai mắt nhắm nghiền. Chờ quang mang tiêu tán, cá con lại hóa thành một giọt thất thải óng ánh tinh thể, giống như giọt nước, nhưng lại có như thực chất xúc cảm. Ngay sau đó, Vân Hạo chỉ cảm thấy não hải ầm vang rung động, một cỗ xa lạ tin tức trống rông xuất hiện. Một hồi lâu, hắn mới tiêu hóa xong những tin tức này, rốt cuộc minh bạch con cá con này biến thành giọt nước tinh thể đến tuột cùng là cái gì. Đây là bảo bình không gian con suối linh thủy kết tinh, tên là bản nguyên chi thủy. Lần đầu thu hoạch được, ngoại trừ danh tự, cũng không có càng nhiều tin tức. Nhưng Vân Hạo tin tưởng, cái này bảo bình không gian thai nghén mà ra, còn có thể hóa hình chí bảo, thời khắc mấu chốt nhất định có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Bực này bảo nước, có lẽ thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, bởi vì sinh cơ chi lực quả thực quá mạnh mẽ hùng hậu. Vân Hạo vuốt ve trong tay bóng ánh sáng long lanh bình sứ, đầu ngón tay có thể rõ ràng cảm nhận được trong bình bản nguyên chi thủy truyền đến ôn nhuận nhịp đập. Có lẽ thật sự là chữa thương thánh vật. Hắn tự lẩm bẩm, trong lòng âm thầm đo lường được giọt này thần bí chất lòng công dụng. Hồi tưởng lại tại con suối cùng cá con truy đuổi lúc, kia cô rót vào kinh mạch mạnh mẽ sinh cơ, kiên định hơn hắn đối với nó chữa thương công hiệu suy đoán. Cẩn thận từng ly từng tí đem bình sứ thu vào trong lòng, ánh mắt của hắn nhìn về phía con suối, không hiểu dâng lên một cỗ dự cảm, mảnh này không gian thần kỳ, tất nhiên sẽ còn dựng dục ra mới bản nguyên chi thủy. Rời đi con suối sau, Vân Hạo dạo bước đến linh hồ bờ nước linh điền. Trong linh điền, trước đó gieo xuống các loại chân quý dược liệu tình hình sinh trưởng khả quan, trên phiến lá hiện ra huyền chuyển quang trạch, vài quặng thành thuộc dược thảo thậm chí đã kết xuất sung mãn trái cây. Phất tay dẫn tới linh hồ nước, hóa thành từng tia mưa phùn đổ vào tại dược điền phía trên, nhìn xem dược thảo đang làm dịu hạ càng thêm tinh thần phấn chấn, trong lòng tràn đầy thích thú. Cũng không biết bên ngoài tiến triển như thế nào. Vân Hạo trong lòng hơi động, vận chuyển thần thức, một giây sau chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lần nữa mở mắt lúc, đã về tới thạch thất góc tối. Trong thạch thất tràn ngập nồng đậm hồn lực chấn động. Hắn bước nhanh hướng phía Thử Vương lão kim vị trí đi đến. Cảnh tượng trước mắt nhường hắn con người đột nhiên co lại, nguyên bản mấy chục vạn sao động bình thường thử hồn đã không thấy tăm hơi, thay vào đó là lít nha lít nhít, hình thể so bình thường thử hồn lớn hơn mấy vòng lớn thử hồn. Những này lớn thử hồn quanh thân quanh quẩn lấy u lam và mang, lẫn nhau giằng co gào thét, trong không khí tràn ngập làm người sợ hãi uy áp. "Lão Kim, đây là có chuyện gì?" Vân Hạo la lớn, thanh âm quanh quẩn ở trong thạch thất. Lão Kim nghe tiếng xoay đầu lại, lúc này nó toàn thân lông tóc lộn xộn, lại khó nén trong mắt hưng phấn. "Chủ nhân, có linh hồn nước tương trợ." Thôn vệ tiến độ so trong dự đoán nhanh hơn nhiều. Những này lớn thử hồn đều thôn vệ đại lượng đồng loại, thực lực tăng nhiều, lại có mấy ngày, nói không chừng liền có thể đản sinh ra chân chính thử hồn vương. Lao Kim cơ móng bước, chỉ hướng trong thạch thất. Ở nơi đó, mấy cái hình thể phá lệ khổng lồ lớn thử hồn ngay tại kịch liệt chém giết, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát không gian có chút rung động. Vân Hạo hít sâu một hơi, cảm thụ được trong thạch thất cuồng bạo hồn lực, trong lòng đã hưng phấn vừa khẩn trương. Hắn biết, một trận lực lượng cường đại hơn sắp sinh ra, mà cái này có lẽ sẽ thành hắn tại cái này nguy cơ từ phía tế lăng bên trong, trọng yếu nhất át chủ bài một trong. Chương 282, Thử Hồn Vương sinh ra, Ngự Hồn Linh tiến giai cực phẩm linh khí. Chương 282, Thử Hồn Vương sinh ra, Ngự Hồn Linh tiến giai cực phẩm linh khí. Nhoáng một cái lại là 3 ngày thời gian trôi qua. Ngày thứ 3, Vân Hạo nắm chặt bên hông chấn nhạc truy, đỏ sầm phù văn tại đầu ngón tay có chút nóng lên, dường như cũng tại cảm giác cỗ này sắp thành hình lực lượng cường đại. Thạch thất mái vòm vu tộc phù văn bởi vì hồn lực khuấy động mà sáng tối chập chờn, bỏ ra quang ảnh tại lớn thử hồn trong đám chập chờn, đem chém giết cảnh tượng phủ lên đến càng thêm kỳ dị. "Chủ nhân, nhìn kỹ." Lao Kim bỗng nhiên rít lên một tiếng, quanh thân kim mang tăng vọt gấp 3 có thừa. Nó chân trước liền đập mặt đất, phát ra kỳ lạ tiết ấu, như là gõ vang trống trận. Nguyên bản từng người tự chiến lớn thử hồn bỗng nhiên ngừng tranh đấu, đồng loạt chuyển hướng trong thạch thất. Ba cái hình thể có thể so với cự tượng lớn thử hồn chậm rãi dâng lên, da lông của bọn chúng từ u lam chuyển thành xích hồng, trong mắt lóe ra khát máu quang mang, trong miệng phun ra hồn hỏa lại trong hư không đốt ra cháy đen vết tích. Vân Hạo con ngươi đột nhiên co lại. Cái này ba cái lớn thử hồn tản ra uy áp, đã không chút nào kém cỏi hơn luyện khí cảnh đỉnh phong tu sĩ. Càng làm hắn hơn kinh hãi chính là, ba người ở giữa dường như sinh ra cộng minh nào đó, lẫn nhau hồn lực xen lẫn thành mạng, đem toàn bộ thạch thất hồn nguyên chi khí đều quấy đến sôi trào lên. Đây là thử hồn sắp thành điểm báo. Lao Kim thanh âm phát run, nhưng chúng nó nhất định phải quyết ra duy nhất vương giả. Lời còn chưa dứt, ba cái lớn thử hồn đồng thời phát động công kích. Bên trái lớn thử hồn há mồm phun ra một đạo huyết sắc xiềng xích những nơi đi qua, không khí phát ra miệng thủy tinh nứt giống như giòn vang. Ở giữa lớn thử hồn song chảo vỗ, mặt đất vỡ ra khe hở, vô số chuột hình hồn ảnh từ đó thoát ra. Bên phải lớn thử hồn thì hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại đối thủ sau lưng, lợi chảo thẳng đến mệnh môn. Vân Hạo vô ý thức vận chuyển bảo bình chi lực, tại quanh thân hình thành phòng hộ bình chướng. Kịch liệt hồn lực va chạm sinh ra dư ba, đem thạch thất trên vách tường phủ văn chấn động đến dì rào chốc ra. Hắn chú ý tới, mỗi khi có lớn thử hồn thụ thương, tán loạn hồn lực liền sẽ hóa thành lưu quang, bị cái khác đối thủ hoặc ngự hồn linh hấp thu. Ngự hồn linh lơ lửng giữa không trung, mặt ngoài đường vân như vật sống giống như bạt mèo, điên cuồng thôn phệ lấy những này rời rạc hồn lực. Kịch chiến kéo dài dòng dã 3 canh giờ. Đến lúc cuối cùng một cái lớn thử hồn lợi trảo xuyên qua đối thủ đầu lâu lúc, toàn bộ thạch thất đông nhiên lâm vào tĩnh mịch. Người thắng ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, xích hồng lông tóc rút đi, thay vào đó là sáng chói kim sắc. Mi tâm của nó hiện ra cùng lão kim tương tự vương văn, quanh thân quấn quanh hồn lực lại ngưng kết thành thực chất xiềng xích cuối cùng còn rủ xuống lấy vô số nhỏ hồn thể. Thành thử hồn vương. Lão kim kích động đến lăn lộn trên mặt đất, chủ nhân nhanh thu nó. Vân Hạo không do dự nữa, hai tay kết ấn, thôi động ngự hồn linh, đem thử hồn vương bao phủ trong đó. Thử hồn vương phát ra phẫn nộ gào thét, điên cuồng giãy giụa, nhưng ngự hồn linh vốn là khắc tinh của nó, cuối cùng vẫn là hóa thành một vệt kim quang, không có vào ngự hồn linh bên trong. Ngự hồn linh bộc phát ra chói mắt cường quang. Vân Hạo chỉ cảm thấy thức hải rung động, cùng ngự hồn linh liên hệ trong nháy mắt chặt chẽ gấp trăm lần. Thử vương nói rằng, chủ nhân đem còn lại lớn thử hồn đều thu vào đi thôi, lần này 15 vạn chỉ bình thường thử hồn lẫn nhau thôn phệ sau, tiến hóa ra 50.000 lớn thử hồn. Trong đó 3 vạn lớn thử hồn lẫn nhau thôn phệ sau, lại ra đời cực lớn thử hồn, cuối cùng ra đời thử hồn vương. Bây giờ còn lại 2 vạn lớn thử hồn, bù đắp được 10 vạn bình thường thử hồn, có thử hồn vương tồn tại, thống ngự 2 vạn lớn thử hồn, chủ nhân ngài ngự hồn linh chắc chắn phát huy ra cường đại uy lực. Vân Hạo nghe vậy cũng là có chút kích động, thôi động ngự hồn linh thu còn lại 2 vạn lớn thử hồn. Hắn thử thôi động ngự hồn linh, linh miệng lập tức bay ra một đạo kim sắc chuột ảnh, những nơi đi qua, mặt đất lại xuất hiện thật sâu vết cào. Khí thế bất phàm, Vân Hạo đều cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh. Ngự hồn linh đinh đương một tiếng, nhường bên người thử vương lão kim kêu thảm một tiếng. Hoa, chủ nhân mau dừng lại, ta thần hồn đều muốn tan hết. Lão kim thê thảm bên trong lại là sủi lơ trên mặt đất, trong miệng trong mắt đều máu chảy. Vân Hạo cũng giật nảy mình, đội vàng thu hồi ngự hồn linh. Không nghĩ tới thôi động một cái, bẹn bẹn phát ra thanh âm, liền để thử vương lão kim nằm trên đất, đả thương nặng. Tâm tình của hắn quấy động. Ngự hồn linh đại thành, có danh xứng với thực cực phẩm linh khí uy lực. Thử hồn vương sinh ra nhường ngự hồn linh có chủ hồn. Chuyện. Vân Hạo mang theo thử vương lão kim rời đi. 15 vạn thử hồn mặc dù biến thành 2 vạn, nhưng lại vẫn như cũ không ảnh hưởng ngự hồn linh đẳng cấp. Đây là lượng biến tới chất biến. Trên bản chất tới nói ngược lại, không chỉ có không có biến yếu, ngược lại càng cường đại. Tính toán thời gian trước sau thời gian đã qua hơn 10 ngày, cũng là thời điểm về cung điện màu vàng nóng địa phương đi xem một chút. Thử vương lão kim lần này có công, hoàn toàn chính xác bỏ ra một chút để ngủ. Dứt khoát Vân Hạo đem thử vương thu vào bảo bình không gian, linh hồn nước từ nó uống no bụng, nhường thử vương hô to chủ nhân uy vũ. Vân Hạo ngự truy phi nhanh, đỏ sẫm lưu quang bạch phá tế lăng trên không vẻ lo lắng. Xa xa trông thấy đại điện trên quảng trường hai đạo lo lắng thân ảnh đi qua đi lại. Miêu Yên Chi nắm chặt xương địch ngón tay trắng bệnh, Hoàng Man Tử thì đem lang nha động trùng điệp sử trên mặt đất, chấn động đến phiến đá dì rào giáng trận. Chờ thấy rõ bệnh kia thân ảnh quen thuộc, hai người gần như đồng thời nên đón tiếp lấy. Điện hạ Miêu Yên Chi trong tóc chuông bạc theo chạy nhẹ văng lên, mũ rộng bành trượt xuống lộ ra tái nhợt lại mừng rỡ khuôn mặt. Nàng trên dưới dò xét Vân Hạo, gặp hắn áo bào hoàn chỉnh, khí tức trầm ổn, nỗi lòng lo lắng mới hoàn toàn rơi xuống đất. Ngài biến mất dòng dã 13 ngày, liền Lưu Nguyệt cô nương đều ra ngoài tìm mấy chuyến. Lời còn chưa dứt, hốc mắt đã nổi lên hơi nước. Vân Hạo trong lòng ấm áp, tiến lên nhẹ nhàng nắm chặt nàng lạnh buốt tay. Đôi tay này từng tại hắn trọng thương lúc nấu chín linh dịch, ở trong tối ngõ hẻm trong vì hắn dẫn ra truy binh, giờ phút này run rẩy nhiệt độ nhường hắn nhớ tới dưới ánh trăng miêu trại bên trong chén kia mang theo mùi thuốc ngọc canh. Tiên tri, ta không sao, chính là đi tu luyện trong chốc lát, để ngươi lo lắng. Hắn ngón cái vuốt ve tay nàng trên lưng ngọc kén, ngữ khí không tự giác thả nhu. Miêu Yên Chi gương mặt từng đỏ, muốn rút về tay nhưng lại không nỡ này nháy mắt ấm áp, cúi đầu nói khẽ, điện hạ không có việc gì liền tốt. Dư Quang thoáng nhìn Hoàng Man Tử ngu ngơ vò đầu đứng ở một bên, mới nhớ tới sự thất thố của mình, thính hai đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ máu. Điện hạ ngài trở về. Hoàng Man Tử ồm ồm thanh âm chấn người đau cả màng nhĩ, đen nhánh trên mặt chất đầy cười ngây ngô, lang nha bổng ở đầu vai lắc ra tiếng gió bút bút, ta trông coi quảng trường nửa bước không có chuyện, có thể những cái kia con em thế gia muốn hướng chỗ sâu sông, bị ta cầm gậy tử hù dọa đến mấy lần. Hắn vô bộ ngực, bên hông hồ lô rượu lộc cộc rung động, hiển nhiên không dùng một phần nhỏ liệt tiểu đuổi nhàm chán thời gian. Vân Hạo cười vỗ vỗ hắn dày rộng bà bay, ánh mắt đảo qua quảng trường bốn phía, thanh phong đâu? Lại đi ra ngoài. Hắn đối cái kia không an phận hầu tử không thể quen thuộc hơn được, lần trước tại cổ chiến trường, Thanh Phong trộm ma tộc thiếu chủ nhận chữ vật, kết quả chó ngáp phải rồi nhường hắn được đến một bản thất truyền kiếm quyết. Hoàng Man Tử gãi cái óc, trung đồng lớn ánh mắt tràn đầy ảo não, điện hạ, Thanh Phong nhàn không xuống, trời vừa sáng liền nắm lấy cây hương tiêu vọt không còn hình bóng, ta đuổi thật dài một đoạn đường, sừng sốt liền lông khỉ đều không có nắm chặt. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, rất giống cái phạm sai lầm hài đồng. Vân Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Cái con khỉ này là thật có thể gặp rắc rối, có thể hết lần này tới lần khác mỗi lần hồ nháo sau, luôn có thể mang cho hắn không tưởng tượng được cơ duyên. Liền nói chín chuôi thiên địa cấm phong truy, nếu không phải Thanh Phong tại cấm chế trong đại trận tán loạn, đánh bậy đánh bạ xúc động cựu sử linh su, giờ phút này chính mình sao có thể có được như vậy trọng bảo. Tính toán, từ nó đi thôi, ngươi cũng cái chốt không ở kia hàng. Vân Hạo nhìn qua tế lăng chỗ sâu lăn lộn tầng mây, khóe miệng không tự giác dương lên. Thanh Phong thú đồng bên trong cất giấu so với người còn tinh tính toán, nói không chừng giờ phút này đang ngồi xổm ở nơi nào đó, nhìn chằm chằm bảo bối gì chảy nước miếng. Thậm chí có thể tưởng tượng tới, hầu tử ôm thần bí vật nhảy khi trở về, bộ kia tranh công dường như đắc ý bộ dáng. Đang nghĩ ngợi, quảng trường góc tây nam bỗng nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng, nương theo lấy quen thuộc chi chi tiếng thê ở. Vân Hạo cùng Miêu Yên Trì, Hoàng Man Tử liếc nhau, đồng thời lộ ra bất đắc dĩ lại mong đợi đủ cười, xem ra, chẳng lẽ Thanh Phong mới ngạc nhiên mừng rỡ, đã đưa tới cửa. Vân Hạo nhanh chóng chạy tới, đại tế ti cho mời. Lưu Nguyệt Ngự kiếm như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, màu ửng đỏ váy áo bị cương phong nhấc lên, xa xa liền đối với Vân Hạo cao giọng la lên. Tới. Vân Hạo ứng thanh quay đầu, hướng Miêu Yên Chi cùng Hoàng Man Tử dương lên cái cằm, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Ba người dưới chân phát lực, chấn nhạc truy hóa thành lưu quang trở bọn hắn đằng không mà lên, trong chớp mắt liền cùng Lưu Nguyệt song bay. Lưu Nguyệt cô nương chuyện gì xảy ra? Vân Hạo ổn định thân hình, ánh mắt đảo qua nàng thái dương xốc xếp sợi tóc, phát giác được chuyện không đơn giản. Lưu Nguyệt đột nhiên ghìm chặt kiếm quang, ngón tay ngọc đâm về bộ ngực hắn, mắt hạnh trợn lên, ngươi là chuyện gì xảy ra, vô tội biến mất hơn 10 ngày. Nàng giọng nói mang vẻ hiếm thấy giận dữ, mười mấy ngày nay bên trong nàng cơ hồ lật khắp tế lăng mỗi một chỗ ngóc ngách, đều không tìm được Vân Hạo bóng người. Vân Hạo sờ lên chóp mũi, cười khan nói, ta đi ra ngoài lạc đường. Hắn đương nhiên không thể nói chính mình tại bảo bình không gian bên trong thu phục thử hồn vương, lĩnh hội thiên địa cấm phong truy, chỉ có thể dùng nhất vụng về lấy cơ qua loa tất trách. Lưu Nguyệt nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn, gặp hắn không muốn nói chuyện nhiều, cũng không tiếp tục truy vấn. Nàng quay người ngự kiếm, váy nâng lên kình phong vòng quanh đá vụn, đi, đi trước cùng đại tế ti tụ hợp, đại điện muốn mở ra. A, đại điện muốn mở ra. Thế nào mở ra? Vân Hạo dưới chân chấn nhạc truy suýt nữa mất khống chế, hắn cho là mình tìm tới mở ra chi pháp đã đủ mạo hiểm, không nghĩ tới lại còn có biến số. Lưu Nguyệt bên cạnh bay bên cạnh giải thích, tóc xanh trong gió lộn xộn, vẫn là ngươi con khỉ kia, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đánh bậy đánh bạ liền xúc động đại điện vô hình cấm chế. Nàng giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ, sau đó cơ phong những người kia, nhìn ra mánh khóe, lấy mạng người vết tế thế mà liền phá đại điện vô hình cấm chế. Lời còn chưa dứt, nơi xa truyền đến trầm muộn anh minh, giống như là cự thú viễn cổ thức tỉnh gào thét. Vân Hạo khẽ miệng mạnh mẽ co quắp một chút, trong đầu hiện ra Thanh Phong trên nhảy dưới tránh bộ dáng. Cái này con khỉ ngang ngược mỗi lần đều có thể tại nhất không tưởng tượng được thời điểm làm rối, nhưng lại luôn có thể mang đến cơ hội xoay chuyển. Nắm chặt bên hông ngự hồn linh, linh bên trong thử hồn vương dường như phát giác được chủ nhân cảm xúc, phát ra gào trầm thấp. Xuyên qua một đạo huyết sắc rừng đá, cung điện màu vàng nóng hình dáng đã có thể thấy rõ ràng. Đại tế ti anh tiên áo trắng như tuyết, đang cùng Huyền Cơ Tử, Vị Lạc Dương đứng sóng vai. Trên quảng trường chật ních các phương tu sĩ, Cơ Phong bọn người đứng tại phía trước nhất, dưới chân là hỗn lượn vết máu, hiển nhiên vì bài trừ cấm chế bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn. Vân Hạo liếc mắt liền thấy đại điện mái cong bên trên Thanh Phong. Hầu tử lông tóc lộn xộn, cái đuôi vòng quanh cái hình bắt giác thanh đồng vật, dưới ánh mặt trời hiện ra quỷ dị u quang. Thanh Phong hắn cất giọng la lên. Thanh Phong lập tức ngồi thẳng lên, chi chi kêu từ mái hiên nhảy xuống, lại tại rơi xuống đất trước bị Cơ Phong giơ kiếm ngăn lại. Cơ Phong một thân xanh nhạt trường bào nhuộm vết máu, quạt xếp nhẹ lay động, trong mắt lại tràn đầy tham lam, "Mây thái tử, cái này vu tộc bí bảo, cũng không phải nhà ngươi hầu tử có thể nuốt một mình." Vân Hạo quanh thân khí thế đột biến, chấn nhạc truy tự động lơ lửng mà lên, đỏ sậm phù văn bắn ra chói mắt qua mang, "Ngươi muốn làm gì?" Thanh âm lạnh đến giống tôi băng. Chương 283, ngươi tính là cái gì, vì sao phải cho ngươi mặt mũi? Chương 283, ngươi tính là cái gì, vì sao phải cho ngươi mặt mũi? Cơ Phong nheo lại mắt, đối Vân Hạo nói, "Con khỉ này trong tay đồ vật, xem như chúng ta, ít ra cũng không thể lấy không đi." Vân Hạo đối với cái này tràn đầy nghi hoặc. Cơ Phong lời nói có ý tứ gì? Thanh Phong vật trong tay, làm sao lại đến coi như bọn họ? Nhìn về phía đại tế ti anh tiên, đại tế ti chuyện gì xảy ra? Vân Hạo căn bản liền không có để ý tới Cơ Phong. Anh tiên nhìn thoáng qua Cơ Phong bọn người sau, đối Vân Hạo giải thích nói, trước đó Thanh Phong không biết rõ thế nào tại trong lúc vô tình phát động đại điện trong lúc vô hình trận pháp, về sau liền bị Cơ Phong bọn người sau khi thấy, bọn hắn liền lấy mạng người huyết tế, thật đúng là phá một tầng trận pháp, lại về sau Thanh Phong liền nhảy lên tới đại điện nóc nhà, cướp được thanh đồng chi vật. Nghe xong đại tế ti anh tiên giảng thuật, Vân Hạo giờ mới hiểu được nguyên do. Chuyện này là sẽ không rõ ràng. Đầu tiên nhà mình Thanh Phong trước hết nhất xúc động trận pháp, mới khiến cho Cơ Phong bọn người nhìn ra mánh khóe, lấy mạng người huyết tế phá một tầng đại điện trận pháp, cuối cùng mới là Thanh Phong cái thứ nhất phóng tới đại điện nóc nhà, tìm tới thanh đồng bảo vật. Nếu nói, trong này hoàn toàn chính xác có Cơ Phong đám người nhân tố, nhưng xét đến cùng, vẫn là Thanh Phong chính mình tìm tới bảo vật. Cơ Phong lúc này chặn đường, yêu cầu Thanh Phong trong tay thanh đồng bảo vật, hoàn toàn là chơi xỏ lá. Vân Hạo hừ lạnh một tiếng nhìn về phía Cơ Phong nói, chuyện nguyên nhân, chắc hẳn trong lòng ngươi rất rõ ràng, nếu thật là tích cực, nhà ta Thanh Phong đối với phá giải đại điện trận pháp vẫn là có công, ngươi lúc này ngăn lại yêu cầu nó trong tay bảo vật, liền thật không biết xấu hổ. Lời nói nói xong lời cuối cùng, Vân Hạo thanh âm đã vô cùng lạnh như băng lên, tiếp tục trầm thấp nói rằng, các ngươi những này kẻ ngoại lai, đừng tưởng rằng chỉ có thể ước hiếp người, ta Vân Mẫu người cũng không phải sợ phiền phức người, hiện tại ta cảnh cáo ngươi, tránh ra, đừng động nhà ta Thanh Phong, nếu không Vân Mộ sẽ để cho ngươi thử một chút Vân Mộ trong tay lợi khí có thể không thể giết người. Lời này vừa nói ra, Cơ Phong sắc mặt âm trầm xuống. Hắn cùng cái khác đến từ huyền linh thế giới tu sĩ như thế, thậm chí là trước đó Chu Hiển như thế, trong xương nhưng thật ra là xem thường Vân Hạo bực này thổ dân. Sở dĩ chỉ là ngăn trở, không có trước tiên ra tay, đơn giản là kiêng kỵ anh tiên cùng bị lạc dương, huyền cơ tử ba người. Nhưng Cơ Phong quả thực không nghĩ tới, Vân Hạo cái này đê tiện nho nhỏ thổ dân, thế mà dám can đảm trước mặt nhiều người như vậy mở miệng uy hiếp chính mình. Há có thể nhịn được cơn giận này. Lúc này toàn thân khí thế bộc phát. Quay một cái, trên thân tản ra vô hình khí lãng, cường đại uy áp phát ra, trầm thấp mở miệng, nhìn về phía Vân Hạo nói rằng, tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Ngươi cho rằng ta Cơ Phong là Chu Hiển loại kia ăn chơi thiếu gia phải không? Nếu không phải xem ở anh tiên mấy vị đạo hữu trên mặt, bản thiếu hiện tại liền có thể diệt sát ngươi, hiện tại quỳ xuống cho ta. Trong khi nói chuyện, Cơ Phong đối với Vân Hạo đưa tay, lập tức một bàn tay lớn trống rông xuất hiện, cách mấy chục mét đối Vân Hạo một trường đập xuống, như muốn đem Vân Hạo một trường quỳ gối. Trúc cơ cảnh uy áp cũng một mạch đặt ở Vân Hạo trên thân. Vân Hạo cảm nhận được như sơn nhạc uy đè ở trên người, nhìn xem đỉnh đầu vỗ xuống to lớn bàn tay, thử lạnh một tiếng, lại là kia không hốt hoảng chút nào, vận chuyển chân khí, thể nội bảo bình cũng thôi động. Cơ Phong uy áp tại bảo bình thúc dục thời điểm, trong nháy mắt tiêu tán. Vẹn vẹn uy áp mà thôi, có bảo bình bực này lịch thiên chí bảo tại, cái gì uy áp đều là gà đất chó sành. Đừng nói trúc cơ tu sĩ uy áp, liền xem như tu sĩ kim đan uy áp, Vân Hạo cảm giác cũng không tính là sự tình. Đương nhiên từ cảnh giới uy áp bên trên nhìn, chính mình luyện khí cảnh 9 tầng đại viên mãn, mặc dù cùng trúc cơ chỉ kém một đường chi cách, lại là một cái đại cảnh giới. Uy áp bên trên, tu sĩ cấp cao hoàn toàn chính xác năng lực ép cấp thấp tu sĩ. Đến mức sức chiến đấu phương diện, vậy thì không tồn tại cái vấn đề này. Bây giờ hắn nội thể bảo bình tiến vào đan điền, trong tay lại có thiên địa cấm phong truy, còn có tụ linh minh văn tồn tại. Trước đó có thể giết Chu Hiển loại kia trúc cơ, hiện tại liền có thể giết Cơ Phong. Dù là hắn Cơ Phong so Chu Hiển cường đại, Vân Hạo cũng là có tự tin chém giết. Muốn hù dọa chính mình, kia đánh sai tính toán. Thiên địa cấm phong truy chữ lâm chấn nhạc truy nơi tay, chân khí thôi động, đột nhiên hướng về Cơ Phong ngưng tụ đại thủ một đâm. Trầm thấp một tiếng, phá cho ta. Một đạo xích quang từ thiên địa cấm phong truy xông lên tiên mà ra, giống như là đâm về chân trời trường thương. Vang một tiếng, đinh hai nhức óc. Cơ Phong ngưng tụ chân khí đại thủ, trong nháy mắt bị Vân Hạo một kích như đâm rách trang giấy đồng dạng, không cần tốn nhiều sức đâm rách, tiêu tán vô ảnh. Cơ Phong thuật pháp bị phá, toàn thân rung động, thân thể đều là nhoáng một cái. Một mặt không thể tưởng tượng nổi, trừng to mắt nhìn về phía Vân Hạo, khó có thể tin, hắn cũng không phải Chu Hiển loại kia phế vật, tu vi đều là thật tu đi lên, mặc dù cũng là trúc cơ sơ kỳ, có thể tu vi của hắn cùng anh tiên vị Lạc Dương bọn người như thế, đều là tự che lại. Ở cái thế giới này, tất cả mọi người đem tu vi phong ấn tại trúc cơ cảnh sơ kỳ, nhìn như thế, kỳ thực cách biệt một trời. Cùng cảnh giới bên trong có thể phát huy ra sức chiến đấu, tuyệt đối không thể đánh động. Vân Hạo cái này thổ dân, giết Chu Hiển thời điểm, tại Cơ Phong xem ra là có may mắn. Kết quả, hiện tại, Cơ Phong không cho rằng như vậy. Tiểu tử này là thật sự có thực lực. Trong tay món kia truy tử đồng dạng pháp khí, rất có cổ quái. Vừa rồi tán phát khí tức, nhưng hắn đều cảm nhận được to lớn uy hiếp. Gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hạo, Cơ Phong giờ phút này tiến tới lưỡng nan. Cùng Vân Hạo tiếp tục chém giết ta. Hắn không có hoàn toàn chắc chắn cầm xuống Vân Hạo, không giết đi, khoác lác đều nói ra ngoài, chẳng phải là mất mặt. Bất quá nếu thật là muốn giết Vân Hạo, Cơ Phong cũng không phải là không có thủ đoạn, có thể giải mở tự thân phong ấn, đến lúc đó 10 cái Vân Hạo đều không đủ nhịn. Chỉ là hiện tại liền mở ra phong ấn, được không bù mất. Lúc này Trận Tông Đường Ngọc tiến lên một bước, tới giữa hai người, vội vàng hòa giải nói: "Hai vị không cần thiết động thủ, không cần thiết động thủ, đại gia đến chỗ này cũng là vì cơ duyên, không cần thiết người một nhà trước ư. Bây giờ đại điện trận pháp phá giải đã phá hết tầng thứ nhất, còn có một tầng liền có thể hoàn toàn phá vỡ đại điện vô hình trận pháp. Bực này thời điểm đại gia không cần thiết tự giết lẫn nhau, nơi đây còn không biết có cái gì không biết phong hiểm, đại gia càng hẳn là đồng tâm hiệp lực, tiến vào đại điện đi thăm dò. Vân đạo Hưu hầu tử đã tìm tới bảo vật, cái kia chính là người ta bản sự, Cơ Phong đạo Hưu cũng không cần cùng một con khỉ so đo cái gì." Vân đạo Hưu cũng chớ có tức giận. Cơ Phong đạo hữu cũng là bởi vì tổn thất bên người mấy người trợ thủ, trong lòng có chút bất bình, cũng không có ác ý, hai vị coi như thôi coi. Như thôi. Nói xong, còn nhìn về phía anh tiên ba người nói, anh tiên thánh nữ, Lạc Dương thánh nữ, Huyền Cơ tử đạo hữu các ngươi nói có đúng hay không cái lý này. Đường Ngọc Cân tình lão luyện, một phen nói cũng đúng giọt nước không lọt. Cho Vân Hạo cùng Cơ Phong hai ngọn núi bậc thang, còn nhắc lên anh tiên ba người, ý là nhường anh tiên ba người điều đỉnh. Cơ Phong đang lo xuống thang, lúc này vội vàng liền hạ xuống. Hừ một tiếng, hôm nay xem ở Đường Ngọc đạo hữu cùng anh tiên thánh nữ ba người trên mặt mũi, không tính toán với ngươi. Anh tiên, vị Lạc Dương, Huyền Cơ tử ba người mặt mỉm cười, một mặt trêu tức chi ý, ba người lẫn nhau không nói một lời. Cơ Phong chuyện gì xảy ra, anh tiên ba người lòng dạ biết rõ. Có thể ra mặt này ra, tự nhiên là Cơ Phong ghi nhớ Thanh Phong cướp được thanh đồng bảo vật. Cái thứ hai là, Cơ Phong trước đó cùng Đường Ngọc bọn người rõ ràng cùng một chỗ, là một cái tạm thời tiểu đoàn thể. Ai nhìn không ra, Cơ Phong ý tứ chính là Đường Ngọc bọn hắn tất cả mọi người ý tứ. Thấy được Vân Hạo thực lực bắt không được sau, Đường Ngọc cũng là nhảy ra làm người tốt. Ta ba người mới không mắc mưu. Huyền Cơ Tử cho Vân Hạo một ánh mắt, ý là ngươi muốn làm gì, ba người chúng ta đều duy trì, không cần sợ bọn chúng. Vân Hạo tự nhiên cũng nhìn ra, cái này gọi Đường Ngọc nhảy ra ba phải. Hư lạnh một tiếng đối Cơ Phong nói, dừng lại, ta để ngươi đi rồi sao? Thanh âm băng lãnh, tràn ngập sát ý ức hiếp người, ức hiếp bất quá, liền muốn đi, trên đời này nào có chuyện tốt bằng này. Ta Vân Mỗ người cũng không phải quá hờ mềm, sao lại tùy ý các ngươi nắm? Vân đạo hữu cho Đường Mỗ một cái chút tình mọn, thôi được rồi, mọi người cùng nhau tiến đại điện tìm kiếm cơ duyên mới. Đường Ngọc ngữ khí trầm thấp mấy phần. Kết quả, Vân Hạo nhìn về phía Đường Ngọc một mặt khinh thường nói, ngươi tính là cái gì, vì sao phải cho người mặt mũi? Thật cho là Vân Mỗ nhìn không ra, ngươi cùng họ Cơ chính là một nhóm người. Lúc trước hắn nhảy ra ức hiếp nhà ta Thanh Phong, mong muốn cướp đoạt Thanh Phong bảo vật trong tay, ngươi sao không đứng ra khuyên hắn nể tình? Ha ha, bây giờ thấy Vân Mỗ không phải quả hờ mềm, liền muốn nhẹ nhàng một câu tính toán, ngươi có cái bên ngoài tử, hôm nay không cho lão tử một cái thuyết pháp, lão tử chém giết họ Cơ. Vân Hạo lời nói đến phần sau nói tục đều đi ra, hắn cũng là bị những người này không muốn mặt khí tới. Tả hưu các ngươi xem thường ta cái này thổ dân, trong miệng đê tiện. Vậy ta liền bất quá cho các ngươi mặt. Muốn giết muốn chiến, vậy thì đến. Ta Vân Mỗ người không sợ. Đường Ngọc bị Vân Hạo một phen, đôi sắc mặt đỏ lên vô cùng, một hồi xanh một hồi tím. Ngươi mở miệng ngươi nói không ra lời. Đường Đường trận tông tiên tiêu, tại một cái tiểu thế giới bị một cái thổ dân cho nhục nhã, không thể nhẫn đủ. Cơ Phong giận tím mặt nói, Đường huynh nghĩ cùng cái này đê tiện thổ dân lại nói, tức chết ta vậy. Hôm nay Cơ Mỗ người nhất định phải giết tiểu tử này. Cơ Phong bị Vân Hạo tức ngất đầu, một cái lắc mình thẳng hướng Vân Hạo. Trong tay quang mang lóe lên xuất hiện một cái trường thương màu bạc. Đường Ngọc trận bàn nơi tay, cũng phải cùng Cơ Phong cùng một chỗ đánh giết Vân Hạo. Nhưng anh tiên thân ảnh lóe lên, ngăn khuất Đường Ngọc trước người, trong tay thất thải pháp dây thường lấp lóe tia sáng chói mắt, ngựa khí mang theo sát ý nói, "Đường Ngọc, ta Thái Thượng Đạo cùng từ trước đến nay cùng các ngươi trận tông giao hảo, ta khuyên ngươi đừng động, nếu không ta không ngại cùng ngươi giết tới một giết." Anh tiên khí thế trùng thiên, trong lời nói ý uy hiếp hết sức rõ ràng. Huyền Cơ Tử cùng vị Lạc Dương cũng đứng ra, không nói chuyện, lại nhìn về phía xa xa phủ cửa trúc niệm Trần cùng Kiếm Tông Kim Thiên Vi, luyện đan phái Ma Hầu Nam mấy người, ý tứ rất rõ ràng, mấy người các ngươi tốt nhất cũng đừng động, nếu không cùng lắm thì đại gia đấu một trận chính là. Đường Ngọc khó thở nói, anh tiên thánh nữ ngươi thật chẳng lẽ muốn vì một cái thổ dân cùng chúng ta là địch? Anh tiên mặt không chút thay đổi nói, Lộng Vân Hạo chính là cùng ta là địch, không có dư thừa giải thích, nhưng thái độ rất kiên quyết, không nên nhúng tay Vân Hạo cùng Cơ Phong ở giữa sự tình. Đường Ngọc bọn người thấy anh tiên, vị Lạc Dương cùng Huyền Cơ Tử ba người lập trường kiên quyết đứng Vân Hạo, cũng không dám động. Thật độc thủ, ba vị này tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đều không phải là đèn đã cạn dầu, đều chỉ thật nặng mặc. Nhìn về phía Cơ Phong cùng Vân Hạo, Đường Ngọc hít sâu một hơi nhìn về phía anh tiên ba người nói, tốt tốt tốt, ta không xuất thủ, chúng ta đều không xuất thủ, cũng là muốn nhìn, một cái thổ dân mà thôi, vẫn là một cái luyện khí cảnh, như thế nào cùng Cơ Phong bực này nội tình thâm hậu con em thế ra đấu. Vậy thì không nhọc ngươi phí tâm, xem thật kỹ hí chính là. Vị Lạc Dương cười hì hì mở miệng. Ba người đối Vân Hạo rất có lòng tin. Cơ Phong đích thật là huyền linh thế giới bát đại tu hành thế gia hoạch tâm đệ tử. Cơ gia càng là bát đại thế gia đứng đầu. Cơ Phong mặt ngoài là trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, nhưng giống như bọn họ là phong tu vi. Vân Hạo có thể hay không đấu qua được Cơ Phong? Tại tất cả mọi người trong lòng đều có suy nghĩ. Một bên khác Cơ Phong cầm trong tay trường thương, một thương đâm về Vân Hạo, trường thương màu bạc bên trên quang mang đại tác, xuất hiện một đầu dao long hư ảnh, thậm chí có long ngâm vang vọng toàn trường. Mà Vân Hạo nheo lại mắt, trong tay chấn nhạc truy lại lần nữa thôi động. Chương 284, hắn làm sao dám? Chương 284, hắn làm sao dám? Kiếm Tông Kim Thiên Vi cùng luyện đan phái Ma Hấu Nam là nữ tử, hai người đứng tại cùng một chỗ, thấp giọng thì thầm. Cơ Phong trường thương trong tay, xem ra là trong truyền thuyết cơ gia giao long thương, trong truyền thuyết phong ấn một sợi ngàn năm giao long tàn hồn, bây giờ xem ra nghe đồn không giả, cái kia gọi Vân Hạo tiểu tử sợ là phải thua thiệt lớn. Kim Thiên Vi thăm thẳm nói rằng, luyện đan phái Ma Hấu Nam thì là nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta ngược cho rằng chưa hẳn. A, nói thế nào? Kim Thiên Vi nhìn về phía Ma Hấu Nam. Ma Hấu Nam trầm ngâm nói, ngươi xem một chút anh tiên, bị Lạc Dương cùng Huyền Cơ Tử ba người liền biết. Ba người các nàng rất rõ ràng từ vừa mới bắt đầu liền cùng Vân Hạo cùng một chỗ, nhất là anh tiên, các nàng Thái Thượng Đạo cùng tại Đại Ngu Vương Triều Tế Ti cùng truyền thừa đến nay, mà Vân Hạo lại là Đại Ngu Vương Triều Thái Tử, phần quan hệ này tại, liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tăng thêm ba người đều thờ ơ, cũng không đi giúp Vân Hạo ý tứ, chỉ là khuyên bảo chúng ta những người này ai cũng đừng nhúng tay Vân Hạo cùng Cơ Phong ở giữa chiến đấu, đã nói lên anh tiên ba người đối Vân Hạo thực lực rất có lòng tin. Mặt khác Vân Hạo một cái luyện khí cảnh, dù là hắn là 9 tầng đại viên mãn, cuối cùng không phải chút cơ cảnh, nhưng hết lần này tới lần khác đối đầu Cơ Phong không buông tha, cái này chỉ có thể nói rõ Vân Hạo có chỗ ỷ vào, có át chủ bài lực lượng đối chiến Cơ Phong. Nhìn lại một chút trong tay hắn truy tử, kiện pháp khí kia không giống bình thường, cùng linh khí hoàn toàn khác biệt, là nơi này đạt được vũ khí, có thể trong tay hắn phát ra xích quang, nhẹ nhõm hóa giải Cơ Phong lần thứ nhất ngưng tụ chân khí chi thủ, nên cũng là một cái không kém gì giao long thương thần binh lợi khí, chúng ta lại nhìn xem liền tốt. Trải qua Ma Hấu Nam như thế vừa phân tích, Kim Thiên Vi cũng là nhẫn gật đầu không ngừng, thở dài một tiếng nói, ta khuyên qua Cơ Phong không muốn đổ sinh sự đoan, hắn lại không nghe. Hiện tại tốt, anh tiên ba người đều cho Vân Hạo chỗ dựa, một trận chiến này nếu là thua, hắn Cơ ra mặt mũi đều muốn mất hết. Ma Hấu Nam tử tổ nói, không sao, chúng ta cũng chỉ là tạm thời tụ cùng một chỗ, ai cũng sẽ không chân chính tin tưởng ai, không ngăn nổi người, vậy thì không cần để ý, có thể nhìn xem Cơ Phong cùng Vân Hạo đấu một trận, đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt, chỉ là có thể thấy rõ ràng anh tiên ba người thái độ, đồng dạng có thể nhìn xem cái này Vân Hạo trên thân còn có cái gì át chủ bài. Hai nữ tụ cùng một chỗ thấp giọng thì thầm. Giữa sân Vân Hạo cùng Cơ Phong đã giao thủ lần nữa. Cơ Phong giao long thương đâm ra, giao long hư ảnh phóng tới Vân Hạo, khí thế như hồng. Vân Hạo thì là thôi động chấn nhạc truy, xích quang lấp lóe, một đạo truy tử hư ảnh nên tiếp giao long. Cả hai giao phong, ầm ầm một tiếng nổ vang. Xích quang truy tử hư ảnh cùng giao long hư ảnh đồng thời tán đi, lại là tương xứng. Người này cũng không thể làm gì được người kia dáng vẻ. Nói một cách khác, Cơ Phong giao long thương cùng Vân Hạo trong tay chấn nhạc truy, 8 lạng nửa cân. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại là Vân Hạo chiếm thượng phong. Cơ Phong rơi vào hạ phong. Vì sao? Bởi vì Vân Hạo tu vi cảnh giới chỉ là luyện khí cảnh 9 tầng đại viên mãn, mà Cơ Phong lại là thực sự trúc cơ cảnh sơ kỳ tu vi. Hai người chênh lệch một cái đại cảnh giới. Vân Hạo cùng Cơ Phong đấu một lần, có thể tương xứng, chính là Vân Hạo chiếm thượng phong. Điểm này, ở đây người vây quanh đều tin tưởng. Cơ Phong bản nhân cũng tin tưởng, sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong lòng cũng giật nảy cả mình. Hắn vận dụng cơ gia thần binh giao long thương, thế mà cùng tiểu tử này đấu một cái ngang tay. Phải biết trong tay hắn giao long thương thế nhưng là thượng phẩm linh khí, mặc dù chỉ là tiến vào linh bảo thế giới thời điểm, gia tộc cho hắn mượn, không có chân chính luyện hóa linh khí, không phát huy ra giao long thương tất cả uy lực, nhưng cũng là lợi khí. Không nghĩ tới chỉ là một cái thổ dân tiểu tử, thế mà có thể cùng chính mình cân sức ngang tài. Lại nhìn Vân Hạo thời điểm, ánh mắt rơi vào Vân Hạo trong tay chấn nhạc truy bên trên, ánh mắt chỗ sâu lóe lên một tia tham lam. Một cái có thể cùng giao long thương tương xứng pháp khí, rơi vào một cái đê tiện thổ dân trong tay, quả thật là phung phí của trời. Bất quá, Cơ Phong không có chút nào nhục chí, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi lên. Lúc này mới bắt đầu mà thôi. Hắn tự cho là mình là huyền linh thế giới bát đại tu hành thế gia đứng đầu cơ gia hoạch tâm tử đệ, nội tình thủ đoạn vẫn còn so sánh không lên ngươi một cái chỉ là tiểu thế giới thổ dân phải không? Giao long thương có nguyên bộ tu luyện thương quyết, còn chưa hề dùng tới đến. Cơ Phong nghĩ đến, một khi thi triển thương quyết, nhất định có thể trấn áp Vân Hạo cái này thổ dân. Chém giết tiểu tử này, cướp đoạt trong tay hắn truy tử pháp khí, để bản thân sử dụng. Cơ Phong đáy mắt hiện lên hung ác nghiêm hiểm, trong tay giao long thương bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt ngân mang. Thân thương khắc lấy vảy rồng đường vân dường như sống lại, lẫn phiến lúc khép mở chạy ra từng sợi huyết quang, hiển nhiên vì một cái này, hắn không tiếc thiêu đốt tinh huyết thôi động linh khí. Vân Hạo, hôm nay liền để ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chân chính thiên chi tiêu tử. Hắn gầm nhẹ một tiếng, mũi thương bốc lên giữa không trung huyết vụ, một đầu trừng dài 10 trượng màu trắng bạc giao long phá thương mà ra, đầu rồng ngẩng cao, râu rồng bên trên treo băng tinh, mở ra miệng lớn bên trong lộ ra lạnh lẽo răng nanh. Ngao, tiếng long ngâm chấn động đến quảng trường mảnh đá bay tán loạn, giao long đong đưa thân thể, cái đuôi đảo qua chỗ mặt đất vỡ ra hình mạng nhện đường vân. Miêu Yên Chi kinh hô một tiếng, vô ý thức muốn tế ra xương địch, lại bị Vân Hạo đưa tay ngăn lại. Ánh mắt của hắn đóng băng, nhìn chằm chằm đập vào mặt giao long, đầu ngón tay khẽ vuốt bên hông ngự hồn linh, màu đỏ sẩm phù văn theo cánh tay bò lên trên cái cổ, như là một đạo huyết sắc công xiềng. Liền chút bản lĩnh này, Vân Hạo trong thanh âm mang theo lạnh lẽo thấu xương. Tiến lên trước một bước, chấn nhạc truy hóa thành dài hơn một trượng lớn truy, sơn nhạc trên phù điêu thanh quang tăng gọn, phủ đầu đánh tới hướng giao long. Song lần này va chạm lại cùng trước kia khác biệt, giao long cũng không như mong muốn giống như tán loạn, ngược lại dùng long trảo cuốn lấy chấn nhạc truy, mở ra miệng lớn phun ra một đạo băng hàn chi khí. Trong nháy mắt đem truy thân đông lạnh bên trên một tầng sương hoa. Cơ Phong thấy thế, nhếch miệng lên nhe răng cười, cái này giao long thương chính là nhà họ Cơ chúng ta tổ truyền linh khí, lấy giao long hồn huyết tế mà thành, há lại ngươi có thể chống đỡ. Hắn thủ đoạn xoay chuyển, giao long thương bên trên huyết quang càng tăng lên, nơi xa truyền đến mơ hồ kêu rên, đúng là bị huyết tế tu sĩ hồn phách đang vì linh khí tăng phúc. Vân Hạo chỉ cảm thấy một cỗ băng hàn từ đầu ngón tay lan tràn đến tim, lúc này mới giật mình Cơ Phong lần này ra tay đúng là ôm lòng quyết phải giết. Quyết định thật nhanh, không còn bảo lưu, ngự hồn linh bị đột nhiên quăng về phía không trung. Linh thân phủ ban giống như là núi lửa phun trào sáng lên, hai bạn thử hồn lôi cuốn lấy kim sắc thử hồn vương gào thét chen chúc mà ra, trong chốc lát che khuất bầu trời, chi chi tiếng rít nối thành một mảnh, như là ngàn vạn thành cương đao đồng thời cào phá kim loại. Cơ Phong nụ cười ngưng kết ở trên mặt, nhìn xem vô thiên cái địa thử hồn thủy triều, trong con mắt chiếu ra vô cùng vô tận u lam ánh mắt, rốt cục cảm nhận được sợ hãi. Không, ngươi làm sao biết có nhiều như vậy một phách? Thanh âm của hắn bị đằng chuột ồn ào náo động bao phủ, giao long thương bên trên ngân mang tại thử hồn trùng kích vào cấp tốc cảm đạm, huyết tế hồn phách bị thử hồn cắn xé thối vệ. Hóa thành điểm điểm ánh sáng nhạt tụ hợp vào ngự hồn linh. Thử hồn vương phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét, kim sát xiển xích như vật sống giống như cuốn lấy giao long thân thể. Giao long phát ra rên rỉ, lân phiến mảng lớn bong ra từ mảng, đảo mắt liền bị gặm nuốt đến chỉ còn khung xương. Cơ Phong lảo đảo lùi lại, mong muốn ngự kiếm thoát đi, đã thấy Vân Hạo đưa tay một chỉ, chấn nhạc truy mang theo vạn quân chi lực nện ở hắn đầu vai. Giang giác âm thanh bên trong, xương bả vai của hắn tại chỗ vỡ vụn, cả người bị đóng ở trên mặt đất, phun ra máu tươi ở tại Vân Hạo mũi giày. Cơ Phong, ngươi cho rằng chỉ dựa vào một cái linh khí, liền có thể ở trước mặt ta làm càn? Vân Hạo chậm rãi tiến lên, ngự hồn linh lơ lửng tại Cơ Phong đỉnh đầu, thử hồn nhóm đói khát mà nhìn chằm chằm vào đầu của hắn. Cơ Phong sắc mặt trắng bệnh, toàn thân rung động run như cái sảng, không còn có nửa phần thiên chi tiêu tử ngạo khí. "Đừng giết ta." Nhà ta bằng lòng dâng lên tất cả tài nguyên, hắn nước mắt chảy ngang, lời còn chưa dứt liền bị Vân Hạo cắt ngang. "Chậm." Vân Hạo âm thanh lạnh lùng nói, ngự hồn linh bỗng nhiên bộc phát ra cửa quang. Cơ Phong tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, hồn phách của hắn bị cưỡng ép rút ra, cuốn vào linh bên trong. Hơn bạn thử hồn trong nháy mắt đem nó bao phủ, liền một tia cặn bã cũng không còn lại. Trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Vân Hạo, nhìn xem hắn tiện tay triệu hồi chấn nhạc truy, nhìn xem ngự hồn linh một lần nữa bình tĩnh lại. Miêu Yên Chi nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên phát hiện chính mình chưa hề thực sự hiểu rõ qua vị này thái tử gia, nhưng càng nhiều hơn chính là sùng bái. Vân Hạo trong mắt hắn ý, lại so Tế Lăng Âm Hồn càng khiến người ta sợ hãi. Thanh Phong thừa cơ nhảy tới Vân Hạo đầu vai, đem thanh đồng vật nhét vào trong tay hắn, còn Chi Kỷ dùng móng vuốt vô vô ngu bàn tay hắn. Vân Hạo cúi đầu xem xét, vật kia trên có khắc cùng cung điện màu vàng long cánh cửa giống nhau phù văn, trong lòng hiểu rõ. Thanh Phong trong tay thanh đồng bắt giác chi vật, càng giống là một chiếc đại ấn. Cũng không có cùng Thanh Phong tranh đoạt, ngược lại mở miệng nói, đây là ngươi cơ duyên của mình, hảo hảo thu, cho ngươi một cái chứa đựng túi. Vân Hạo tiện tay liền cho Thanh Phong một cái chứa đựng túi, thuận tiện đem cơ phong trên người chứa đựng túi cùng trường thương cũng thu vào. Giết người sợ thi đã thành thói quen. Giờ phút này bốn phía tất cả mọi người nhìn về phía Vân Hạo ánh mắt đều có khác biệt, có phức tạp, có rung động, có hoán động. Đại tế ti anh tiền, Huyền Cơ Tử, Vị Lạc Dương cùng Lưu Nguyệt mấy người tự nhiên là rung động. Ai cũng không nghĩ tới Vân Hạo ra tay như thế quả quyết, sẽ giết cơ phong, phải biết cơ phong cùng Chu Hiển cũng không đồng dạng, cơ phong là chân chính nhận cơ gia trọng điểm bồi dưỡng đích hệ tử đệ, hoàn toàn không phải Chu Hiển loại kia hoàn khố có thể so. Vân Hạo nói giết liền giết, thậm chí mấy người các nàng cũng không kịp ngăn cản. Trần Tông Đường Ngọc thì là hoán động, cùng hắn cơ phong quan hệ tốt hơn, đồng khí liên trì, không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Càng không có nghĩ tới, Vân Hạo trên người pháp khí cũng không ít, hơn nữa càng thêm quỷ dị cường đại, vừa rồi trấn áp cơ phong linh đang pháp khí, quả thực kinh khủng, bên trong xuất hiện hơn vạn tử hồn cùng trong đó một cái to lớn tử hồn vương, phát tán khí tức chính là hắn cũng cảm nhận được hãi hùng kết vía. Kiếm Tông Kim Thiên Vi cùng luyện đan phái Ma Ấu Nam, phu cửa trúc niệm Trần ba người cũng là một mặt kinh ngạc rung động. Mấy người đều là một cái ý niệm trong đầu, hắn làm sao dám? Vân Hạo đang lúc trở tay chém giết cơ phong, vượt quá dự liệu của các nàng. Tất cả mọi người lại nhìn về phía Vân Hạo thời điểm, không còn có người dám kinh thị. Vân Hạo ánh mắt quét mắt một cái Đường Ngọc. Giờ phút này Đường Ngọc lại là nội tâm run lên, theo bản năng tránh đi Vân Hạo ánh mắt, không còn có trước đó muốn thay cơ phong ra mặt kia cố lòng dạ. Vân Hạo cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, thực lực quả nhiên là vương đạo. Những này đến từ huyền linh thế giới thiên tiêu, cũng không dám lại khinh thị chính mình. Quay người hướng về đại tế ti anh tiên ba người đi đến. Nhìn thấy Vân Hạo đi tới, Vị Lạc Dương lấy lại tinh thần, cười hì hì nói, trước đó thật đúng là xem nhẹ tiểu tử ngươi, sắp phạt quả đoán, không sai có gan, nhưng về sau ngươi cũng nên cẩn thận, cơ gia tại huyền linh thế giới cũng không phải tiểu gia tộc. Vân Hạo không có vấn đề nói, nơi này không phải huyền linh thế giới, coi như nơi này vẫn là đại ngu khu vực, là địa bàn của ta, nếu như ta tại chính mình địa bàn bị người khi dễ, đó mới là trò cười. Đại tế ti anh tiên nhìn xem Vân Hạo nói, tốt, từ hôm nay trở đi, đoán chừng cũng không người nào dám coi ngươi là quả hờ mềm, nhưng ngươi cũng không thể không đề phòng. Huyền Cơ Tử thì là cười thầm, một cái cơ gia tử đệ mà thôi, giết liền giết ta. Hiện tại chúng ta nên cùng mấy vị kia thật tốt nói chuyện, tiến vào đại điện sự tình. Chương 285, trong đại điện quỷ dị hắc vụ chương 285. Trong đại điện quỷ dị hắc vụ hoàng hôn mờ tối, trước đại điện trong không khí còn lưu lại lúc trước chém giết mùi máu tanh. Giờ phút này, có thể lưu tại cái này âm trầm trước đại điện người, đã lắc đắc không có mấy. Vân Hạo một phương, Miêu Yên Chi cầm trong tay xương địch, Hoàng Man Tử nắm chặt Lang Nha Đồng, nhìn chằm chằm. Đại tế ti anh tiên quanh thân quanh quần quan trạch. Huyền Cơ Tử quạt lông nhẹ lay động, ánh mắt thâm thúy. Vị Lạc Dương gánh vác trường kiếm, dáng người thẳng tắp. Lưu Nguyệt im lặng đứng tại đại tế ti sau lưng, phi kiếm trong tay hiện ra hàn quang. Một bên khác, Trần Tông Đường Ngọc hai tay ôm ngực, trong ánh mắt lộ ra cảnh giác. Kiếm Tông Kim Thiên Vi một thân trắng thuần váy dài, cầm trong tay ngọc kiếm, khí chất thanh lãnh. Luyện Đan phái Ma Hấu Nam một bộ tím nhạt quần áo, cũng có cảnh giác. Phu cửa trúc niệm Trần cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía. Những người này bên người nguyên bản đi theo tùy tùng, sớm đã mất tung ảnh, Vân Hạo trong lòng âm thầm phỏng đoán, chỉ sợ là bị coi như thế phẩm, dùng để bài trừ đại điện trận pháp, chết thảm ở này. Lại tính cả lúc trước bị chính mình chém giết Chu Hiển, cơ phong bọn người, bây giờ lớn như vậy sân bãi, chỉ còn lại có cái này giải rác mấy người giằng co. Bất quá, Vân Hạo ngược lại cảm thấy nhân số ít chút, cục diện tốt hơn trường khống. Huyền Cơ Tử chậm rãi tiến lên, đi vào Đường Ngọc bọn người trước người. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, mang trên mặt ấm áp nụ cười, nói rằng: "Mấy vị, bây giờ đại điện tầng thứ nhất vô hình cấm chế đã bài trừ, còn xuất lại đạo thứ hai đại điện trên cửa chính cấm chế. Theo tiểu đạo xem ra, cái này đạo thứ hai cấm chế ứng không bằng đạo thứ nhất trận pháp cấm chế như vậy bá đạo, cũng sẽ không có phản vệ chi lực. Tiếp xuống, như muốn tiến vào đại điện, nghĩ đến chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể bài trừ cấm chế." Cùng nhau đi vào thăm dò đại điện, tiểu đạo cho rằng, đại gia lẽ ra nên chung sức hợp tác, mà không phải lẫn nhau nghi kỵ, tăng thêm thương vong. Không biết mấy vị ý như thế nào. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn tại Kim Thiên Vi, Trúc Niệm Trần cùng Mao Hấu Nam trên mặt từng cái lướt qua. Kim Thiên Vi trước tiên mở miệng, thanh âm thanh thúy như trung bạc, ta đồng ý. Nàng nhìn về phía Mao Hấu Nam, hai người nhìn nhau gật đầu, hiển nhiên sớm đã đặt thành ăn ý. Mao Hấu Nam cũng nhẹ nói, ta cũng đồng ý. Trúc Niệm Trần do dự nhìn Đường Ngọc một cái, dường như đang chờ thái độ của hắn. Một lát sau, hắn cắn răng, nói rằng, ta đồng ý. Ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào Đường Ngọc trên thân. Đường Ngọc trước đó đối Vân Hạo lòng mang ý, giờ phút này thấy mọi người đều đã đặt thành ý kiến thống nhất. Trong lòng tuy có không cam lòng, lại cũng không tiện tiếp tục phản đối. Hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, ngược lại cơ phong đều đã chết, đến mức Vân Hạo, trước tạm thời buông tha, chờ tiến vào đại điện, lại tìm cơ hội tính sổ sách. Tốt, đã tất cả mọi người không có ý kiến, vậy thì liên thủ phá đại điện đại môn trận pháp a. Huyền Cơ Tử vừa dứt lời, Đường Ngọc đống nhiên mở miệng, chờ chút, nếu là sau khi đi vào, bên trong lợi ích phân phối tính thế nào? Lời vừa nói ra, đám người vẻ mặt khác nhau, trong ánh mắt đều để lộ ra một tia lo lắng, cùng nhau nhìn về phía Huyền Cơ Tử. Vị Lạc Dương nhíu mày, lớn tiếng nói, cái này có cái gì tốt nói, nếu như trở ra bên trong đại điện không có nguy hiểm, có bảo vật gì, vậy thì theo đầu người điểm, như gặp nguy hiểm, vậy liền đều bằng bản sự. Anh tiên nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm linh hoạt kỳ hảo, vậy cứ như thế. Nàng dường như mang theo một loại vô hình uy áp, những người khác yên lặng gật đầu, không nói nữa. Đường Ngọc thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng lại, chỉ cần anh tiên cùng Vân Hạo mấy người không liên hợp lại yêu cầu một nửa, hắn cũng liền miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Đám người chậm rãi đi đến cửa đại điện, thấy lạnh cả người đập vào mặt. Lần này, đám người cẩn thận từng ly từng tí tới gần đại môn, may mà không có bất kỳ cái gì phản lực xuất hiện. Chỉ thấy đại điện trên cửa chính linh lực ba động kịch liệt, từng đạo u lam phủ văn lấp loé không yên, hiển nhiên là một loại nào đó trận pháp cường đại đang bảo vệ đại điện. Huyền Cơ Tử vẻ mặt nghiêm túc, la lớn, mọi người cùng nhau ra tay, chỉ cần phá đại điện đại môn phòng ngự trận pháp, liền có thể đi vào. Đám người hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Vân Hạo nắm chặt trong tay trấn nhạc truy, quanh thân linh khí điên cuồng vận chuyển. Miêu Yên Chi nhuyễn tiên bung ra, mang theo sắc bén tiếng xé gió. Đường Ngọc hai tay kết ấn, trận văn tại dưới chân hiện hiện. Từng đạo pháp lực như mãnh liệt thủy triều, hướng phía đại môn trận pháp đánh tới. Rầm rầm rầm. Oanh minh tiếng biết thai nhức óc, trước đại điện bụi đất tung bay, trên cửa chính phủ văn tại công kích hạ kịch liệt lấp lóe, dường như tại làm lấy sau cùng chống cự. Tất cả mọi người cắn chặt răng, toàn lực ra tay, ai cũng không có giữ lại, đều nóng trông có thể mau chóng phá vỡ trận pháp, tiến vào đại điện tìm tòi hư thực. Tiếng oanh minh duy trì liên tục không ngừng, đám người pháp lực giống như thủy triều một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào đại môn trận pháp. Mồ hôi ướt đẫm quần áo, linh lực gần như khô kiệt, nhưng người nào cũng không có ý dừng lại. Rốt cục, tại hơn nửa ngày duy trì liên tục công kích sau, theo một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, đại điện trên cửa chính phủ văn bắn ra ánh sáng chói mắt, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh. Phong ngự trận pháp ầm vang sụp đổ, nặng nề đại môn chậm rãi mở ra, phát ra một hồi rợn người kẹt kẹt âm thanh. Một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí đập vào mặt, đám người cảnh giác liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay, cẩn thận từng ly từng tí bước vào đại điện. Đại điện bên trong tia sáng mờ tối, nhưng lại mơ hồ lóe ra tia sáng kỳ dị. Ngẩng đầu nhìn lại, mái vòm cao không lường được, dường như kết nối lấy chân trời, phía trên điêu khắc vô số phù văn thần bí cùng đồ án, tại ánh sáng nhạt chiếu rọi như ẩn như hiện, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Dưới chân là từ to lớn gạch vàng lát thành mặt đất, mỗi một khối gạch vàng đều chừng một người lớn nhỏ, mặt ngoài khắc đầy phức tạp hoa văn, tuế nguyệt tan mòn khiến cái này hoa văn lộ ra càng thêm cổ phát tăng thương. Gạch vàng ở giữa khe hở bên trong, chảy xuôi u lam quang dịch, như là từng đầu đốn lượn tinh hà, lấp lóe trong bóng tối, là đại điện tăng thêm mấy phần mộng ảo sắc thái. Đại điện hai bên đứng sừng sững lấy từng cây kình thiên trụ lớn, mỗi một cây đều cần mấy người khả năng vây quanh. Trụ lớn bên trên điêu khắc hình thái khác nhau thần thú, có dương nhanh muốn bước, có nhắm mắt dưỡng thần, sinh động như thật, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trên cây cột nhảy xuống. Những thần thú này trên thân tản ra khí tức cường đại, để cho người ta không rét mà run. Theo đại điện nhìn về phía trước, không gian nhìn không thấy cuối, tựa như một tòa thần bí xuống núi mạch. Nơi xa, mơ hồ có quang mang lấp lóe, dường như bảo vật tán phát bừng sáng. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thanh hương, nhưng lại xen lẫn một tia như có như không mùi máu tanh, nhường trong lòng nghe thấy phát run. Tại đại điện trong xó xỉnh, chất đống từng chồng bạch cốt, có đã hóa thành một biển, có còn duy trì chiến đấu dáng vẻ, dường như như nói từng tại nơi này phát sinh chiến đấu khốc liệt. Càng làm cho người ta ngạc như là, đại điện đỉnh chót cùng trên vách tường, lơ lửng vô số óng ánh sáng long lanh thủy tinh, những này thủy tinh lớn nhỏ không đều, có như to như nắm tay, có lại chừng cối xay lớn như vậy. Bọn hắn tản ra ánh sáng nhu hòa, đan vào lẫn nhau, ở trong đại điện tạo thành một cái hoa mỹ quang ảnh thế giới. Thủy tinh bên trong dường như còn phong ấn một chút thần bí hình ảnh, mơ hồ có thể thấy được bóng người chớp động, nhưng lại nhìn không rõ ràng, là tòa đại điện này tăng thêm vô tận sắc thái thần bí. Huyền Cơ Tử đám người thân ảnh đã không kịp chờ đợi không có vào cửa điện. Vân Hạo đứng ở cuối cùng, ánh mắt đảo qua Hoàng Man Tử trong tay pha tạp lang nha động, lại thoáng nhìn hắn chỗ cổ còn chưa kết vảy vết thương ghê rợn, kia là ngày hôm trước phá vây lúc, bị phủ cửa đệ tử chú lửa thiêu tổn thương. Hắn cổ họng khẽ nhúc nhích, hạ giọng nói, "Mọi rợ, ngươi lưu lại bên ngoài, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, có thể tiếp ứng chúng ta." Hoàng Man Tử gãi gãi rối bời tóc, cười ngây ngô lấy lộ ra hai hàng răng trắng, "Ừm, ta nghe điện hạ." Lời còn chưa dứt, hắn đã đem lang nha bổng trùng điệp sử trên mặt đất, chấn động đến mặt đất rì rào giáng trần, thân thể khôi ngô hướng khung cửa bên cạnh khẽ dựa, rất giống tôn thiết tháp. Vân Hạo nhìn qua Hoàng Man Tử bị ánh lửa phản chiếu tỏa sáng bên mặt, trong lòng nổi lên bận sóng. Kỳ thật Vân Hạo là sợ, tiến vào cái này thần bí đại điện sau, có nguy hiểm gì, ngược lại hại Hoàng Man Tử. Bởi vì tại trong mọi người, Hoàng Man Tử là một cái duy nhất vũ phu, cũng không phải tu tiên giả. Tiến vào tế lang sau, bao quát đi theo tại đại tế ti anh tiên bên người mấy cái vũ phu cũng đều chết tại nơi này. Cho dù là những cái kia tu hành thế gia đệ tử cùng tôi tớ cũng đều không có sống đến bây giờ. Hoàng Man Tử tâm tư đơn thuần, đối với mình trung thành tuyệt đối, Vân Hạo cũng không hy vọng Hoàng Man Tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hoàng Man Tử không thông tiên pháp, toàn bằng một thân man lực cùng dũng mãnh, đến nay vết thương chồng chất lại một tấc cũng không rời. Vân Hạo từ túi trữ vật, lấy ra ấm nước cùng mấy chịu trách nhiệm cho đến khi xong lương thực, nhét vào Hoàng Man Tử thô lệ trong tay, đói thì ăn, nước dùng ít đi chút. Điện hạ yên tâm. Hoàng Man Tử vỗ bộ ngực, chấn động đến xích sắt hộ giáp hoa hoa tác hưởng, ta liền ở chỗ này chờ điện hạ. Miêu Yên Chi nhìn qua đại điện chỗ sâu quần quần hắc vụ, đầu ngón tay có chút phát lạnh. Vân Hạo phát giác được nàng khẩn trương, không nói lời gì chế trụ cổ tay của nàng. Ấm áp lòng bàn tay truyền đến lực lượng, nhường nàng căng cứng thần kinh thoáng thư giãn, không cần sợ, có ta ở đây, phía trước còn có đại tế ti các nàng, nghĩ đến sẽ không có vấn đề gì. Bước vào trong điện nháy mắt, hàn ý theo mắt cá chân bò lên. Đỉnh đầu mái vòm treo ngược lấy một loại nào đó, U Lam quang mang như đom đóm chảy xuôi, cũng giống là vì sao trên trời, đem mọi người cái bóng kéo đến dài nhỏ và mẹo. Đi vào anh tiên bọn người sau lưng, liền nghe tới Đường Ngọc ngay tại chậm rãi mà nói. Bên trong tòa đại điện này bộ ngăn cách tất cả, tựa hồ là một loại nào đó vô cùng trận pháp cao minh không gian. Đường Ngọc vuốt ve bên hông trận bàn, trong mắt lóe lên cùng nhiệt, nhìn những đường vân này, cùng cổ tịch ghi lại thượng cổ vu tộc trận cực kỳ tương tự. Vị Lạc Dương đông nhiên cất bước tiến lên, hướng về phía Đường Ngọc nói, "Đường Ngọc, ngươi là trận tông đệ tử, ngươi cứ việc nói thẳng, đại điện này có cái gì muốn mạng trận pháp? Chúng ta nên đề phòng thứ gì?" Đường Ngọc đang nhíu mắt, dùng trận bàn đối với mặt đất phủ văn nói lẩm bẩm, bị cái này âm thanh quát hỏi cả kinh run lên. Xoay mặt lúc đấy mắt hiện lên bất mãn, hầu kết giật giật, đem đến miệng bên cạnh phản nàn nuốt trở vào. Trầm ngâm một lát mới nói, "Ta tạm thời nhìn không ra cái gì sát cơ chí mạng, bất quá," hắn đột nhiên đưa tay, chỉ hướng mái vòm chậm rãi chạy xuôi u lam tinh thạch, chư vị nhìn thấy tất cả, 89 phần 10 có gì đó quái lạ. "Cổ quái?" "Cái gì cổ quái?" Vị Lạc Dương mày kiếm nhíu chặt. Miêu Yên Chi vô ý thức nắm chặt Vân Hạ ống tay áo. Đường Ngọc cười khổ lắc đầu, "Ta trận pháp chi đạo tu luyện nông cạn, bực này cổ lão vu tộc trận pháp." Hắn đột nhiên im lặng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một cây mặt ngoài bò đầy huyết văn của đá, vừa mới còn vương bức như gương trụ mặt, giờ phút này lại hiện ra lít nha lít nhít sương mù, thoáng qua lại biến mất không thấy gì nữa. Đỉnh đầu lưu chuyển tinh không, mở tối tĩnh mịch tầm mắt, mặt đất quỷ quệt kim sắc đường vân, còn có những này chưa bao giờ nghe điều khác. Đường Ngọc trong cổ nhấp nhô, thanh âm không tự giác đè thấp, "Ta chưa bao giờ thấy qua như thế bố cục, cũng không phát hiện bất kỳ bảo vật linh lực ba động. Theo ta thấy, đại gia riêng phần mình tìm kiếm a, có thể hay không có thu hoạch, mỗi người dựa vào cơ duyên." Lời còn chưa dứt, Đường Ngọc đã phất tay áo quay người, nhanh chân bước vào bên trái bóng ma. Vân Hạo con người đột nhiên co lại, chỉ thấy Đường Ngọc bất quá đi ra ba bước, quanh thân bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, giống như là đầu nhập cục đá mặt nước. Sau một khắc, đường vận cả người lại như bọt nước giống như tiêu tán trong không khí. Còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, một hồi thấu xương âm phong liền sát mặt đất của tới, lôi cuốn lấy nồng đậm khí tức âm trầm, thổi đến đám người tay áo bay phất phới. Ngay sau đó, đậm đặc như mực hắc vụ từ bốn phương tám hướng khe hở bên trong tuôn ra, giống như thủy triều trong nháy mắt đem toàn bộ đại điện nuốt hết, trong tầm mắt chỗ chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Nhất định là Đường Ngọc cái này cậu vật, xúc động trận pháp gì, đại gia cẩn thận. Huyền Cơ Tử tiếng giống giận dữ tại hắc vụ bên trong lộ ra phá lệ ngột ngạt mà khàn giọng. Vân Hạo tâm đột nhiên nâng lên cổ họng, một loại bất an mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Đúng lúc này, hắn mí mắt nhảy lên kịch liệt, trơ mắt nhìn Huyền Cơ Tử trước người hắc vụ đột nhiên nổi lên quỷ dị gợn sóng. Huyền Cơ Tử trên mặt hoảng sợ còn chưa hoàn toàn triển lộ, cả người liền như bị vô hình vòng xoáy thôn vệ, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Vân Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy anh tiên quanh thân lượn lờ hắc vụ cùng tràn ngập mây mù yêu quái điên cuồng dây dưa, nàng mặt tái nhợt nổi lên hiện ra trước nay chưa từng có ngưng trọng. Nàng chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ thấy anh tiên lảo đảo một chút, cả người liền bị bóng đen kéo vào hắc vụ chỗ sâu, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa bóng dáng. Vị Lạc Dương muốn rách cả mí mắt, rút kiếm liền muốn đuổi theo, có thể hắn vừa phóng ra một bước, dưới chân mặt đất bỗng nhiên vỡ ra một cái khe, tinh hồng quang mang lóe lên, hắn cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vân Hạo tim đập loạn, huyết dịch dường như đều đông lại. Tuần tự đại tế ti anh tiên cùng vị Lạc Dương bọn người đều không thấy. Hắn vô ý thức nắm chặt Miêu Yên Chi tay, sợ sau một khắc Miêu Yên Chi cũng biến mất. Miêu Yên Chi đầu ngón tay lạnh buốt, toàn thân ngăn không được run rẩy, nàng thanh âm phát run nói, "Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Vân Hạo đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, trầm giọng nói, "Đừng sợ, có ta ở đây." Vừa nói chuyện lúc, bốn phía hắc vụ không ngừng cuộn, tới trước người bọn họ. Chương 286, thần bí bia đá phù văn, tìm thử vương phiên dịch chương 286, thần bí bia đá phù văn, tìm thử vương phiên dịch hắc vụ giống như là có như thực chất, sừng sức khí tức đập vào mặt. Vân Hạo vô ý thức nắm chặt Miêu Yên Chi tay, kia mềm mại lại bởi vì khẩn trương mà run nhẹ nhẹ xúc cảm, thành hắn duy nhất neo điểm. Đầu vai thanh phong lông tóc nổi lên, bén nhọn chi chi âm thanh bên trong xen lẫn sợ hãi cùng bất an, móng vuốt chăm chú móc ở Vân Hạo bả vai, cơ hồ muốn đem vải áo cào nát. Miêu Yên Chi thanh âm mang theo rõ ràng thanh âm rung động, trong bóng đêm lộ ra phá lệ bất lực, điện hạ, ta cái gì cũng nhìn không thấy. Thân thể của nàng không bị khống chế hướng Vân Hạo bên người dựa vào, mỗi một tấc làn da đều tại khát vọng hắn nhiệt độ, xua tan cái này vô biên hắc ám mang tới sợ hãi. Vân Hạo hít sâu một hơi, ý đồ bình phục chính mình đồng dạng hoảng loạn trong lòng, thanh âm tận lực bình ổn an ủi, "Đừng sợ, tạm thời sẽ không có chuyện gì, vẻn vẹn hắc vụ che đậy ánh mắt, chúng ta tại nguyên chỗ chờ đợi xem, chớ lộn xộn." Vừa nói, một bên đem Miêu Yên Chi hướng trong lồng ngực của mình mang theo mang, dùng thân thể của mình vì nàng xây lên một đạo bình chướng. Miêu Yên Chi tựa ở Vân Hạo bên người, nguyên bản hoảng loạn trong lòng lại dần dần an định lại. Cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ nóng bỏng, một cố dị dạng tỉnh tố tại nàng đấy lòng lặng yên sinh sôi. Trong bóng tối, gương mặt của nàng nổi lên đỏ ửng, một cái hoang đường nhưng lại ngọt ngào ý niệm không bị khống chế xung ra, nếu có thể một mực dạng này bị điện hạ nắm tay, dù là hắc ám vĩnh hằng ta cũng bằng lòng. Lần kia sau khi say rượu tiếp xúc thân mật, là như vậy vội vàng cùng ngoài ý muốn, mà giờ khắc này, mới là nàng chân chính khát vọng, cùng Vân Hạo thân mật thời khắc. Vân Hạo lại không rảnh bận tâm Miêu Yên Chi tâm tư, thần kinh của hắn căng cứng đến như là căng dây cùng chi dây cùng, một cái tay khắc gắt gao cầm chấn nhạc truy, khớp nối bởi vì dùng sức mà trắng bệ. Thử phóng thích linh lực, lại như đá ném vào biển rộng, không có chút nào đáp lại, hắc ám dường như thôn phệ tất cả. Trước mắt một mảnh đen kịt, hắn thậm chí có thể nghe được chính mình nặng nề tiếng hít thở tại bên tai tiếng vọng. Loại này nhìn không thấy, sợ không được không biết, nhường sợ hãi giống như rắn độc quấn quanh lấy trái tim của hắn. Đến cùng là Đường Ngọc cái này hỗn đản dở cho quỷ, vẫn là đại điện này vốn là ẩn dấu nguy cơ. Vân Hạo dưới đáy lòng âm thầm suy nghĩ, lo lắng như là dây leo giống như điên cuồng sinh trưởng. Không khỏi nghĩ lên anh tiên, vị Lạc Dương bọn người, giờ phút này phải chăng cũng trong bóng đêm giãy giụa? Phải chăng tao ngộ càng đáng sợ nguy hiểm? Nghĩ tới đây, hắn vô ý thức đem Miêu Yên Chi ôm càng chặt hơn, âm thầm thề, vô luận như thế nào, đều muốn bảo vệ tốt người bên cạnh. Đột nhiên, trong bóng tối truyền đến một hồi như có như không tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, chậm chạp mà nặng nề, dường như tiếng bước chân của tử thần, từng cái gõ tại Vân Hạo trong lòng. Thanh phong trong nháy mắt sù lông, phát ra bén nhọn tê mình, Vân Hạo nắm chặt chấn nhạc truy, đem Miêu Yên Chi bảo hộ ở sau lưng, cảnh giác nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới, thấp giọng quát nói, "Ai?" Trong bóng tối tĩnh mịch như mộ phần, Vân Hạo quát hỏi giống như là đầu nhập vực sâu cục đá, liền hồi âm đều bị đậm đặc hắc vụ thôn vệ. Hắn nín hơi ngưng thần, lỗ tai bắt giữ lấy mỗi một tia nhỏ bé băng động, mồ hôi lạnh theo lưng trượt xuống, thẩm thấu quần áo. Thanh phong thân người cong lại, lông dựng lên như cương trầm, trong cổ họng phát ra gào trầm thấp, cái đuôi chăm chú cuốn lấy Vân Hạo cánh tay, truyền lại bất an. "Đại tế ti, vị Lạc Dương, huyền cơ tử." Vân Hạo mở miệng lần nữa, trong thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy. Có thể đáp lại hắn, chỉ có chính mình thô trọng thở dốc cùng Miêu Yên Chi đồng dạng hoảng loạn trong lòng nhảy âm thanh. Loại kia bị không biết nhìn chăm chú cảm giác càng thêm mạnh mẽ, phản phất có từng đôi mắt giấu ở hắc vụ chỗ sâu, lạnh lùng nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của bọn họ. Miêu Yên Chi không tự giác hướng Vân Hạo trong ngực rụt, đầu ngón tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay của hắn, lại không hề hay biết. Tiếng bước chân dần dần biến mất, Vân Hạo căng cứng bả vai rốt cục thoáng buông lỏng, nhưng trong lòng bất an không chút nào chưa giảm. Hắn biết rõ, tại này quỷ dị khó lường địa phương, mỗi một giây bình tĩnh đều có thể ẩn giấu sát cơ. Yên Chi, chúng ta không thể tại nguyên chỗ làm trở lấy, hướng phía trước lục lọi đi một chút nhìn xem, có thể đi ra hay không hắc vụ. Thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, ý đồ cho Miêu Yên Chi cũng cho chính mình động viên. Miêu Yên Chi nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm mềm nu, "Ừm, ta nghe điện hạ." Giờ phút này, nàng đem an nguy của mình hoàn toàn phó thác cho nam nhân ở trước mắt, lòng tràn đầy ủy lại. Hai người trong bóng đêm tìm tòi tiến lên, dưới chân gạch vàng chẳng biết lúc nào biến ở bước chân nhắn, mỗi một bước đều phải cẩn thận, sợ ngã sắp xuống. Vân Hạo linh thức toàn lực ngoại phóng, nhưng như cũng như rơi mê mụ, cái gì đều cảm giác không đến. Thời gian trong bóng đêm dường như đã mất đi ý nghĩa, đi hồi lâu, bốn phía vẫn như cũng là mênh mông hắc vụ, đè nén để cho người ta thở không nổi. Vân Hạo trong lòng dần dần dâng lên bực bội, một loại cảm giác bất lực quét sạch toàn thân. Tiếp tục như vậy nữa, không cần chờ nguy hiểm tiến đến, chính bọn hắn liền sẽ bị cái này bóng tối vô tận bức điên. Vân Hạo trong lòng hơi động, lòng bàn tay giấy lên một đoàn xích hồng sắc chân hỏa. Ngọn lửa tại hắc vụ bên trong chập chờn, lại chỉ chiếu sáng quanh thân nửa thước chi địa, dường như bị lực lượng nào đó áp chế gắt gao. Miêu Yên Chi nhìn xem yếu ớt ánh lửa, nhẹ nói, "Điện hạ, nhìn chân hỏa cũng không bao lớn tác dụng." Vân Hạo cau mày, trong lòng âm thầm suy tư phá cục chi pháp. Đúng lúc này, trong tay chấn nhạc truy bỗng nhiên rung động, phía trên minh văn lấp loé không yên, như bật sống. Cùng lúc đó, trên mặt đất lại cũng hiện ra tương tự minh văn, cùng chấn nhạc truy bên trên đường vân hô ứng lẫn nhau, tản ra thần bí quang mang. Vân Hạo trong lòng đột nhiên nhảy một cái, một cỗ không hiểu rung động xông lên đầu. Không kịp nghĩ nhiều, thôi động toàn thân chân khí, đem chấn nhạc truy mạnh mẽ đâm về mặt đất. Oeng, một tiếng vang thật lớn, chấn nhạc truy chìm xuống mặt đất, kim sắc quang mang giống như thủy triều khuyết tán ra đến. Mặt đất minh văn cùng chấn nhạc truy bên trên quang mang lẫn nhau giao hòa, bộc phát ra chói mắt cực quang. Một đạo vô hình khí lãng lấy bọn hắn làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán, những nơi đi qua, hắc vụ giống như thủy triều thối lui. Vân Hạo cùng Miêu Yên Chi bị quang mang đâm vào mở mắt không ra, chờ quang mang dần dần tiêu tán, cảnh tượng trước mắt rốt cục rõ ràng. Mờ tối trong đại điện, cụ nát cột đá đứng sừng sững, trên mặt đất tán lạc pha tạp phù văn cùng vỡ vụn ngọc phiến. Miêu Yên Chi bỗng nhiên chỉ về đằng trước, thanh âm bên trong mang theo ngạc nhiên mừng rỡ, "Điện hạ, phía trước có một tấm bia đá." Vân Hạo dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cao ba trượng bia đá đứng sừng sững ở phía trước, mặt ngoài che kín rêu xanh, phù văn lít nha lít nhít, tản ra cổ pháp mà khí tức thần bí. Những cái kia phù văn bặm bẹo xoay quanh, giống như là một loại nào đó cổ lão văn tự, lại giống là thần bí đồ án, mỗi một đạo đường vân đều dường như ẩn chứa vô tận bí mật, lại không có một cái nào là Vân Hạo nhận biết. Vân Hạo lôi kéo Miêu Yên Chi đến gần bia đá, đưa tay vuốt ve phía trên đường vân, xúc cảm thô ráp mà lạnh buốt. Đầu ngón tay xẹt qua phù văn trong nháy mắt, một cỗ yếu ớt dòng điện theo cánh tay truyền khắp toàn thân, nhường hắn không khỏi dùng mình một cái. Bia đá không khí chung quanh dường như đều biến ngưng trọng lên, một loại cổ xưa mà cường đại uy áp đập vào mặt. Vân Hạo nhìn chăm chú bia đá, trong lòng dâng lên vô số nghi vấn, tấm bia đá này đến tuột cùng có lai lịch gì? Phía trên phù văn lại ghi lại bí mật gì? Nó cùng chấn nhạc truy ở giữa, lại có như thế nào thiên ti vạn lũ liên hệ? Cao ba trượng bia đá như là một đầu ẩn nút cự thú, quanh thân quấn quanh lấy như có như không sương mù, những cái kia vặn vẹo xoay quanh phù văn tại u ám bên trong hiện ra ánh sáng nhạt, dường như giống như là ánh mắt tại quỷ dị chớp động. Miêu Yên Chi nhón chân lên, cái cổ kéo dài thon dài, mắt hạnh chăm chú nhìn phù văn, môi hồng khẽ mở, "Điện hạ, tấm bia đá này bên trên phù văn, nhìn qua giống như là một loại nào đó cổ lão văn tự, đáng tiếc ta không biết." Trong thanh âm của nàng tràn đầy tiếc nuối, đầu ngón tay vô ý thức trên không trung vẽ lấy phù văn hình dạng. Vân Hạo hai tay ôm ngực, mày kiếm vận thành xuyên chữ, mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú bia đá, nơi này nếu là vu tộc tế lăng, nghĩ đến là cổ lão vu tộc văn tự, cùng nhân tộc khác biệt, chúng ta không biết cũng bình thường. Lời tuy như thế, trong lòng của hắn lại như bớt mèo cào tâm giống như vội vàng, luôn cảm thấy những phù văn này phía sau cất giấu có đại bí mật. Miêu Yên Chi khe khẽ thở dài, thủy thông giống như ngón tay chỉ một chút bia đá, tiếc hận nói, có thể xuất hiện ở đây bia đá văn, nghĩ đến tất nhiên không tầm thường, nếu là có quen thuộc tế lăng người có lẽ liền có thể nhận biết, nói không chừng là công pháp lợi hại gì đâu, đáng tiếc. Lời của nàng trong lúc lơ đãng như là một cái chìa khóa, trong nháy mắt mở ra Vân Hạo trong đầu mạch suy nghĩ. Vân Hạo đột nhiên vỗ đầu một cái, trong mắt tinh quang lóe lên, không nói hai lời liền bóp cái pháp quyết. Trong chốc lát, ánh sáng màu hoàng kim đại thịnh, một đạo lưu quang từ bên hông hắn bảo bình không gian bắn ra. Nha Miêu Yên chi dọa đến hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại đột nhiên trốn đến Vân Hạo sau lưng, hai tay chăm chú nắm chặt góc áo của hắn, đầu ngón tay đều bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Vân Hạo vội vàng nghiêng người, đem Miêu Yên chi bảo hộ ở trong ngực, cười giải thích, "Yên chi đừng sợ, cái này thử vương chính là trước đó chúng ta đụng phải cái kia, bây giờ bị ta thu phục." Miêu Yên chi thò đầu ra, đôi mắt đẹp trợn lên, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt cái này kim sắc chuột bự. Chỉ thấy nó lông tóc thuận hoạt như chủ đoạn, một đôi đỏ con mắt như đá quý quay tròn loạn chuyển, giờ phút này đang tức giận chống nạnh, bộ dáng buồn cười lại đáng yêu. Nàng lúc này mới nhớ tới, đại chiến lúc thử vương quả thật bị Vân Hạo thu vào bảo bình không gian, lúc ấy chiến sự khẩn cấp, nàng liền không có lo lắng truy vấn, không nghĩ tới hôm nay lại thành Vân Hạo vũ khí bí mật. Điện hạ thật lợi hại. Miêu Yên chi mặt mày cong cong, không chút gì keo kiệt tán dương. Vân Hạo tính hai phím hồng, sờ lên cái mũi, nhưng trong lòng giống ăn mật như thế ngọt. Thử vương lão kim run lên sợi râu, bất mãn chi chi đều, tròn vo thân thể uốn éo, đưa lưng về phía Vân Hạo, chủ nhân tìm ta làm gì? Nó lông xù cái đuôi không kiên nhẫn vung qua vung lại, tại bảo bình không gian uống vào linh hồ nước, đừng đề cập nhiều thích ý, không nghĩ tới một giây sau liền bị ngươi kêu gọi ra. Ngữ khí, giống như là thụ thiên đại bị khuất. Vân Hạo bị nó bộ này ngạo kiểu bộ dáng chọc cho vừa bực mình vừa bực cười, nhấc chân nhẹ nhàng đá đá cái mông của nó, làm rõ ràng ta là ngươi chủ nhân, ngươi còn không kiên nhẫn được nữa. Thử vương lão kim đột nhiên quay người, hai cái chân trước ôm ngực, nâng lên quai hàm, đỏ con mắt như đá quý bên trong tràn đầy u hoán, đây không phải trước đó giúp ngươi bồi dưỡng thử hồn vương, ta nguyên khí đại thương phải tính dưỡng đi. Thanh âm của nó lanh lảnh, mang theo nồng đậm bất mãn, có thể cái đuôi lại không bị khống chế nhẹ nhàng lay động, bắn nó giờ phút này chân thực cảm xúc. Vân Hạo một cái xem thấu nó cho vặt, nhưng cũng lười nhác vạch trần, trực tiếp đưa tay cầm lên nó sau cái cổ, đưa nó dơ lên trước tấm bia đá, bớt nói nhảm, ngươi có biết hay không tấm bia đá này bên trên phù văn? Nhận biết lời nói phiên dịch. Thử vương lão kim bị xách đến bốn chân loạn đạp, thật vất vả ổn định thân hình, nheo mắt lại xích lại gần bia đá. Chương 287, kinh hiện tổ vũ luyện thể công. Chương 287, kinh hiện tổ vũ luyện thể công. Phù văn cổ xưa tại mở tối dưới ánh sáng như ẩn như hiện. Thử vương lão kim tròn vo thân thể ngửa ra sau, hai cái móng nuốt nhỏ bắt tại sau lưng, cái đuôi đắc ý vung qua vung lại, đỏ con mắt như đá quý tại bia đá phù văn bên trên quay tít một vòng, giọng the thế nói, chủ nhân, ta còn thực sự nhận biết phía trên phù văn. Thanh âm của nó tại đại điện trống trải bên trong quanh quẩn, mang theo một tia khoe khoang ý vị. Vân Hạo nguyên bản căng cứng thần kinh trong nháy mắt bị lời nói này nóng lửa, nhìn về phía thử vương chờ lấy nó tiếp tục giảng thuật. Miêu Yên Chi vô ý thức đưa tay vuốt vuốt bị thổi loạn tóc, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Vân Hạo cùng thử vương, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Tại Miêu Yên Chi trong mắt Vân Hạo tại cùng thử vương đối thoại, nhưng thử vương cùng Vân Hạo là ý thức giao lưu, nàng nghe được là thử vương chi chi tiếng kêu, mà Vân Hạo ở trong mắt nàng càng thêm lợi hại, nhìn xem nhà mình điện hạ dường như hiểu chuột lời nói. Vân Hạo hai mắt tỏa ánh sáng, một phát bắt được thử vương lông xù bả vai, liền âm thanh đều bởi vì kích động mà có chút phát run, nói một chút, phía trên phủ văn là cái gì nội dung, có phải hay không ghi lại công pháp gì? Ngón tay của hắn có chút dùng sức, dường như sợ thử vương một giây sau liền sẽ chạy mất, bỏ lỡ cái này cơ hội khó được. Thử vương lão kim bị sáng rõ sợi râu loạn run, nhỏ thân thể tại Vân Hạo trong tay vùng vẫy mấy lần, thật vất vả ổn định thân hình. Nó duỗi ra móng nuốt nhỏ gai gai gương mặt, trầm tư một lát, bộ dáng kia rất giống một cái ngay tại suy nghĩ vấn đề trọng đại trí giả. Chủ nhân, chuyện này giảng thuật lên quá tốn sức, ta có thể xem hiểu cổ lão vu tộc phù văn, toàn bộ nhờ huyết mạch truyền thừa, nhận ra chữ lại nói không rõ ý tứ. Không bằng ta dùng bí pháp truyền vào ngươi ý thức hải, chính ngươi nhìn rõ ràng. Ngữ khí của nó bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ, nhưng cũng lộ ra đối tự thân huyết mạch truyền thừa kiêu ngạo. Ngươi còn có thể trực tiếp đem nội dung truyền cho ta. Vân Hạo lông mày cao cao giơ lên, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Đây bất quá là điều trùng tiểu kỹ. Thử vương lão kim ưỡn ngực lên, cái đuôi đập đến mặt đất phanh phanh rung động, chờ ta huyết mạch lại tiến hóa, lợi hại bí pháp nhiều nữa đâu. Nó ngẩng lên đầu, một bộ oai phong lẫm liệt bộ dáng, giống như chính mình là thế gian này ghê gớm nhất tồn tại. Được, ngươi lợi hại nhất. Tranh thủ thời gian bắt đầu. Vân Hạo thúc giục, ngón tay vô ý thức lướt ve bên hông chấn nhạc truy, kim loại ý lạnh truyền đến, lại không cách nào làm dịu nội tâm của hắn nội vàng. Ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào Thử Vương, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào trong mấy mắt. Thử Vương lão kim không còn nói nhảm, đột nhiên đứng thẳng lên, quanh thân nổi lên nhàn nhạt kim quang. Nó móng nuốt nhỏ nhanh trong bấm niệm pháp quyết, động tác nước chảy mây trôi, đối với bia đá đột nhiên vung lên, không khí lập tức nổi lên gợn sóng, không gian đều tại cái này vung lên phía dưới vặn bẹo biến hình. Trong chốc lát, con mắt của nó bộc phát ra chói mắt kim quang, chỗ sâu trong con ngươi hiện ra lít nha lít nhít huyền ảo phù văn, như là xoay tròn tinh đồ, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Một vệt kim quang theo nó mi tâm bắn ra, như là một đạo lưu tinh, vạch phá đại điện bên trong mờ tối, bắn về phía Vân Hạo. Vân Hạo bản năng mong muốn né tránh, thân thể đã làm ra phản ứng, lại nghe thử vương âm thanh hô, chủ nhân đừng động. Đây là trong tấm bia đá cho, không có nguy hiểm. Vân Hạo cương ép kềm chế khẩn trương, bắp thịt toàn thân căng cứng, tùy ý kim quang không có vào mi tâm. Tại kim quang chạm đến mi tâm trong nháy mắt, một cỗ mãnh liệt cảm giác nhói nhói truyền đến. Phản phất có vô số cây châm nhỏ đang thắt lấy đầu của hắn. Chỉ một thoáng, Vân Hạo chỉ cảm thấy đầu dường như bị trọng truy mạnh mẽ một kích, kịch liệt căng đau cảm giác của tới, hắn lảo đảo lui lại mấy bước, hai tay ôm đầu. Miêu Yên Chi thấy thế, khắp khuôn mặt là lo lắng, mong muốn tiến lên nâng, nhưng lại sợ quấy rầy tới Vân Hạo, chỉ có thể lo lắng ở một bên nhìn xem. Vô số hình tượng giống như nước thủy triều tràn vào Vân Hạo ý thức hải, cổ lão bu tộc tại huyết sắc tế đàn bên trên gào thét luyện thể, Tế đàn trung quanh hỏa diễm hừng hực, vu tộc các chiến sĩ thân thể tại hỏa diễm bên trong bặm mẻo, dãy rủa, nhưng lại mang theo một loại kiên định tín niệm. Cự nhân tổ vu thân thể ở trong sấm sét vỡ vụn trùng sinh, mỗi một tia chớp rơi xuống, đều đem tổ vu thân thể đánh trúng nát bấy, nhưng lại sau đó một khắc, từ phế tích bên trong một lần nữa ngưng tụ, trở nên càng thêm cường đại. Còn có kia phù văn thần bí lóe ra quỷ dị quang mang, phù văn bên trên đường vân phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, đang không ngừng lưu động, biến hóa. Chờ đau đớn dần dần biến mất, một thiên tên là tổ vu luyện thể công pháp rõ ràng hiện ra tại trong đầu hắn. Vân Hạo hai mắt nhắm nghiền, đắm chìm trong công pháp huyền diệu bên trong, lông mày của hắn khi thì nhíu chặt, khi thì giãn ra, giống như là tại cùng công pháp bên trong huyền bí tiến hành một trận kịch liệt đối thoại. Khi hắn hoàn toàn lĩnh ngộ công pháp chân ý lúc, khóe miệng đống nhiên giơ lên, lại cấp tốc ngưng kết thành nét mặt cổ quái. Cái này tổ vu luyện thể công đúng là thượng cổ luyện thể bí pháp bên trong vô thượng bảo điện, lúc tu luyện cần trải qua nhục thân kinh mạch lập đi lặp lại vỡ vụn cùng gây dựng lại, mỗi một lần rèn luyện đều như cùng ở tại quỷ môn quan đi một lần. Công pháp bên trong kỹ càng ghi lại, người tu luyện cần chủ động dẫn động ngoại lực, xé rách kinh mạch của mình, cơ bắp, thậm chí là xương cốt, tại trong thống khổ kích phát thân thể tiềm năng, mà không có bàng bạc sinh cơ trèo trống, tại nhục thân vỡ vụn một phút này, người tu luyện hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này khiến vô số khát vọng cường đại tu sĩ chù bước. Có thể Vân Hạo đống nhiên ngửa đầu cười to, tiếng cười tại trống trải trong đại điện quanh quẩn, kinh khởi ẩn nút trong bóng tối một chút không biết tên sinh vật, phát ra trận trận tiếng sột soạt tâm thanh. Miêu Yên Chi cùng Thử Vương lão kim bị bất thình lình tiếng cười giật nảy mình, hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chỉ có Vân Hạo tin tưởng, chính mình bảo bình không gian bên trong, kia linh hồn nước gần chứa vô tận sinh cơ, chính là tu luyện này công tuyệt hảo trợ lực. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng tới, chính mình mượn nhờ linh hồn nước tùy ý rèn luyện nội thân, từng bước một đúc thành có thể so với tổ vu cường hãn thể phách. Trong tương lai chiến đấu bên trong, lục thể của hắn đem không thể phá vỡ, trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất. Ngưng cười, Vân Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra kiên định mà ánh sáng nóng bỏng mang. Hắn nhìn về phía Miêu Yên Trì, nghiêm túc nói rằng: "Yên Trì, đây là một cái cơ duyên to lớn, có cái này tổ vu luyện thể công thực lực của ta chắc chắn tăng lên trên diện rộng." Miêu Yên Trì nhìn xem Vân Hạo tự tin bộ dáng, trong lòng cũng dâng lên một cỗ vui sướng, nàng nhẹ nhàng gật đầu: "Điện hạ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể mượn công này pháp, nhất phi trùng thiên." Kỳ thật nàng không biết rõ Vân Hạo được đến công pháp gì, thấy Vân Hạo cao hứng, nàng liền vui vẻ. Mà Thử Vương lão kim thì tại một bên cúi đầu, phảng phất tại nói, xem đi, bổn vương lợi hại a. Vân Hạo ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ Thử Vương lão kim đầu, cười nói, lần này may mắn mà có ngươi, chờ sau khi rời khỏi đây, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Thử Vương lão kim nghe vậy, ánh mắt cười đến híp lại thành một đường nhỏ, cái đuôi lắc càng mừng hơn. Tổ vu luyện thể công bộ này thâm tàng tại vu tộc tế lăng trên tấm bia đá thượng cổ bí pháp, cùng bình thường tu tiên giả truy cầu linh lực vận chuyển, kim đan nguyên anh con đường tu luyện một trời một vực. Nó bỏ lấy linh khí nhập thể, chu thiên vận chuyển thông thường con đường, ngược lại đem tu luyện hạch tâm tập trung tại nhục thân bản chất, lấy buông thả giữ dằn chi tư, không ngừng gõ đánh nhục thể cực hạn, chiều sâu đào móc sinh mệnh bản nguyên chi lực. Công pháp khúc dạo đầu liền cảnh cáo, tu luyện này công cần trải qua cựu tử nhất sinh chi kiếp. Tu luyện đều muốn chủ động dẫn động thủy hỏa, phong lôi chờ thiên địa chí cường chi lực xâm nhập thể nội, nhường hừng hực lửa cháy bừng bừng đốt cháy ngũ tạng lục phủ, quần quần hồng thủy xung kích kỳ kinh bát mạch, cuốn mánh phong lôi chấn động xương cốt tùy biển. Tại cái này thực cốt kịch liệt đau nhức bên trong, người tu luyện cần lấy ý chí cứng cỏi dẫn đạo thể nội sinh cơ, tại hủy diệt bên trong tái tạo nhục thân. Đây cũng không phải là đơn giản chữa trị, mà là mỗi một lần trùng sinh đều để nhục thân hướng về cường đại hơn hình thái thuế biến. Không giống với bình thường người tu luyện bình hòa đã tọa thổ nạp, tu luyện tổ vu luyện thể công lúc, thiên địa dị tượng liên tiếp phát sinh, hiện trường tựa như thần ma chiến trường, người tu luyện tại thống khổ gào thét bên trong, cảm thụ được lực lượng giống như là núi lửa phun trào tăng trưởng vui mừng như điên. Theo tu luyện xâm nhập, tổ vu luyện thể công uy lực càng thêm kinh thế hai tục, cảnh giới của hắn chia làm thủy hỏa chi thân, phong lôi chi thân, huyền hoàng chi thân, âm dương chi thân, hỗn độn chi thân, tổ vu chân thân lục đại giai đoạn. Bước vào thủy hỏa chi thân cảnh giới, người tu luyện nhục thân dường như trở thành thủy hỏa giao hòa lò luyện, lấy giữa thiên địa cực đoan lực lượng tu luyện, tại thể nội đạt tới kỳ diệu cân bằng. Lúc này, có thể tay không có thể dẫn động thủy hỏa chi lực, một quyền vung ra, hỏa diễm lôi cuốn lấy dòng nước trào lên mà ra, có thể đốt tận vạn vật, cũng có thể bao phủ thiên sơn. Nhục thân không sợ thủy hỏa xâm nhập, nhảy vào trong nham tương, hỏa diễm chỉ có thể rèn luyện gân cốt, chìm vào trong biển sâu, thủy áp ngược lại có thể rèn luyện thể phách. Đột phá tới phong lôi chi thân, người tu luyện xương cốt cùng kinh mạch dường như bị phong lôi chi lực tái tạo. Thân hình khẽ động, liền có lôi đình anh minh, cuồng phong gào thét làm bạn. Tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt có thể vượt qua trăm dặm. Lúc công kích, quyền trưởng ở giữa bắn ra phong lôi chi lực, có thể xé rách không gian, những nơi đi qua, lưu lại đạo đạo đen nhánh vết rách. Phong ngữ lúc, quanh thân hình thành phong lôi bình trướng, có thể bắn ra tất cả công kích, pháp bảo tầm thường tới gần, liền sẽ bị xoắn thành mảnh vỡ. Lúc đạt tới huyền hoàng chi thân cảnh giới, người tu luyện nhục thân như là gánh chịu lấy thiên địa sơ khai lúc huyền hoàng chi khí. Làn da nổi lên cổ phát huyền hoàng màu sắc, trình độ cứng cấp có thể so với hỗn độn chí bảo. Lực lớn vô cùng, một tay có thể nâng lên sơn nhạc nguy nga, dậm chân có thể dẫn phát đất rung núi chuyển, trong miệng thốt ra huyền hoàng chi khí, có thể hóa thành lồng giam, giam cầm địch nhân hành động, cũng có thể ngưng tụ thành lưỡi dao, chém sắc như chém bùn. Âm dương chi thân cảnh giới, người tu luyện thể nội âm dương nhị khí lưu chuyển không thôi, lục thân hóa thành âm dương thái cực độ cụ tượng hóa tồn tại. Một hít một thở ở giữa, trưởng không âm dương chi lực, có thể dùng địch nhân lâm vào âm dương điên đảo khống cảnh, tiến công lúc, âm dương chi lực đụng vào nhau, bộc phát ra đủ để hủy thiên diệt địa năng lượng. Càng có thể mượn nhờ âm dương chuyển đổi, trong nháy mắt chữa trị thương thế trên người, nghịch chuyển sinh tử. Hỗn độn chi thân cảnh giới, người tu luyện nhục thân cùng hỗn độn chi khí hòa làm một thể, quanh thân tràn ngập mông lung hỗn độn sương mù. Bọn hắn lúc này đã siêu thoát phàm tục, trong lúc giơ tay nhấc chân, dẫn động hỗn độn chi lực, có thể tùy ý sáng tạo hoặc hủy diệt vật chất, mở hoặc khép kín không gian. Bất kỳ công kích tại hỗn độn chi lực trước mặt, đều như châu đất xuống biển, tiêu tán vô hình. Mỗi tu luyện một cảnh giới đến đại thành tổ vu chân thân cảnh giới, người tu luyện đem ngưng tụ ra trong truyền thuyết tổ vu pháp tướng thiên địa. Ban đầu pháp tướng cao đến 3 trượng, quanh thân tản ra nhường tam giới sinh linh run rẩy uy áp, mỗi một cái động tác đều có thể dẫn phát thiên địa pháp tắc của mình. Theo tu vi tăng lên, pháp tướng thiên địa không ngừng sinh trưởng, từ 300 trượng, 3000 trượng cho đến 3 vạn trượng, cuối cùng thậm chí đỉnh thiên lập địa. 3 vạn trượng pháp tướng, một quyền có thể đánh nát sao trời, một cước có thể đạp nát giới bích, trở thành hoàn toàn xứng đáng tam giới bá chủ. Ngoài ra, tổ vu luyện thể công còn giao phó người tu luyện nghịch thiên năng lực khôi phục. Chỉ cần nhục thân tinh huyết vẫn còn tồn tại một kia, cho dù nhục thân hoàn toàn hủy diệt, cũng có thể mượn nhờ cường đại sinh cơ chi lực, trong nháy mắt tái tạo nhục thân, lại thực lực càng hơn trước kia. Trên tấm bia đá sau cùng châm ngôn tu luyện đến đại thành, nhục thân thành thánh. Tổ vu pháp tướng thiên địa, công phòng nhất thể, tam giới số 1. Nhục thân bất hủ, tinh huyết trường tồn, nhỏ máu chúng sinh, đoạn kiếp bất diệt thể hiện tất cả bộ công pháp kia vô thượng uy lực, cũng làm cho Vân Hạo trong lòng giấy lên hừng hực liệt hỏa. Chương 288, Ngọc Giác có thể là tìm tới Hoàng Tuyển dẫn chìa khóa. Chương 288, Ngọc Giác có thể là tìm tới Hoàng Tuyển dẫn chìa khóa. Vân Hạo đứng ở ba trượng trước tấm bia đá, đầu ngón tay mơn trớn bia mặt lưu lại phù văn, những cái kia lạnh bớt đường vân dường như còn mang theo thượng cổ vu tộc khí tức nóng bỏng. Vừa mới thử Vương lão kim truyền vào ý thức hải tổ vu luyện thể công công pháp nội dung, giờ phút này còn tại trong đầu hắn quẩn quẩn không thôi, mỗi một chữ phù, mỗi một đoạn miêu tả đều như là một thanh trọng truy, đập trái tim của hắn. Nhục thân thành thánh, tổ vu pháp tướng thiên địa. Nhỏ máu trùng sinh hắn tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo khó mà ức chế rung động cùng hướng tới. Miêu Yên Chi gặp hắn thần sắc biến ảo không chừng, đôi mắt đẹp hiện lên một tia lo lắng, nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ, công pháp này?" Vân Hạo quay đầu, trong mắt bắn ra nóng bỏng quang mang nhường nàng nao nao. "Đây là công pháp Mị Tiên." Vân Hạo nắm chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ bóp nhập lòng bàn tay, "Ngày khác nếu có thể tu thành, cho dù đối mặt tu tiên giới nhất cường giả đứng đầu, ta cũng có sức đánh một trận." Thanh âm của hắn tại đại điện trống trải bên trong quân quẩn, mang theo kích động. Nhưng mà, phần này kích động rất nhanh bị lý trí áp chế. Vân Hạo hít sâu một hơi, nhìn về phía bốn phía mờ tối hoàn cảnh, đỉnh điện rủ xuống thạch nhũ hiện ra u lam quang mang. Mặt đất gạch vàng đường vân tại trong bóng tối như ẩn như hiện. Hắn tin tưởng, giờ phút này tuyệt không phải tu luyện thời cơ. Tòa đại điện này thần bí khó lường, còn không biết âm thầm có nguy hiểm gì tồn tại, ai cũng không biết còn cất giấu cái gì chí mạng cả bấy. Huống chi, tổ vu luyện thể công khúc dạo đầu liền cảnh cáo cựu tử nhất sinh không có vạn toàn chuẩn bị, tùy tiện tu luyện đồng đẳng với tự tìm đường chết. Chuyện tu luyện, tạm thời gác lại. Vân Hạo thu hồi ánh mắt, rơi vào pha tạp trên tấm bia đá. Khối này gánh chịu lấy vô thượng bí pháp bia đá, giờ phút này dường như thành hắn vận mệnh bức mặt. Đông nhiên nhớ tới Thử Vương lão kim huyết mạch truyền thừa, quay đầu hỏi: "Lão Kim, tấm bia đá này có hữu dụng hay không?" Thử Vương lão Kim ngồi chồm hổm ở Vân Hạo trước người, đỏ con mắt như đá quý gắt gao nhìn chằm chằm bia đá, sợi râu bởi vì khẩn trương mà có chút rung động. Bia đá chỉ là gia trì linh lực bình thường bia đá, có thể bảo trì ngàn vạn năm không hủ hóa, cũng không phải bảo vật gì, bất quá. Nó đột nhiên hạ giọng, móng vuốt chỉ vào bia đá dưới đáy một đạo như có như không vết rách, có thể xuất hiện tại vu tộc đại điện bia đá, cũng tuyệt đối không đơn giản, ta cảm giác tấm bia đá này bên trong có khắc càn khôn. Vân Hạo xích lại gần bia đá, vận dụng hết thị lực cẩn thận chú đáo, lại chỉ có thể nhìn thấy phù văn mặt ngoài lưu chuyển ánh sáng nhạt, mảy may không phát hiện được nội bộ dị dạng. Bia đá bên trong có cái gì? Nội vàng truy vấn. Thử Vương lão kim bất đắc dĩ nhún nhún vai, không biết rõ, chỉ là trực giác của ta nói cho ta bia đá bên trong có cái gì, chủ nhân không ngại đạp nát bia đá nhìn xem. Miêu Yên Chi thấy Vân Hạo muốn nện bia đá, vô ý thức bắt lấy Vân Hạo ống tay áo, "Điện hạ, có thể bị nguy hiểm hay không?" Vân Hạo đập vỗ tay của nàng, trấn an nói, "Không không vào hắn gọn, sao bắt được con, huống chi, như thế công pháp tuyệt không thể lưu tại nơi này." Trong lòng của hắn sớm có tính toán, mặc dù có người lấy đi bia đá, không có bảng bạc sinh cơ chi lực, cũng bất quá là phung phí của trời. Mà hắn bảo bình không gian bên trong, kia phiến ẩn chứa vô tận sinh cơ linh hồn, chính là hắn được trời ưu ái vô liếng. Hít sâu một hơi, Vân Hạo quanh thân linh khí điên cuồng vận chuyển, cánh tay phải cơ bắp cao cao nổi lên, dưới làn da gân xanh giống như là cầu long đi khắp. Bèn, theo một tiếng vang thật lớn, nắm đấm của hắn lôi cuốn lấy vạn quân chi lực đánh tới hướng bia đá. Trong chốc lát, bia đá mặt ngoài phủ văn bộ phát ra ánh sáng chói mắt, cả tòa đại điện kịch liệt rung động, như muốn bị cỗ lực lượng này xé rách. Vô số đá vụn như mưa rơi vẩy ra, Vân Hạo vội vàng nắm ở Miêu Yên Chi, dùng thân thể vì nàng che chắn. Chờ hết thể đều kết thúc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt bị bia đá nơi trọng yếu cảnh tượng một mực hấp dẫn. Nơi đó lặng lặng nằm một khối cổ pháp ngọc giác, lớn chừng bàn tay, toàn thân hiện lên quỷ dị u lục sắc, mặt ngoài điêu khắc lít nha lít nhít đường vân, giống như là giang hà hỗn lượng, lại như mạch lạc tung hành. Ngọc giác bốn phía quanh quẩn lấy hắc vụ nhàn nhạt, hắc vụ bên trong mơ hồ truyền đến như có như không tiếng nhẹ nào, giống như là vô số oan hồn đang khóc. Thử Vương lão kim bỗng nhiên trợn tròn trong mắt, sợi râu run rẩy dữ dội, cái này đây là Hoàng Tuyển dẫn hồn giác. Tại truyền thừa của ta trong trí nhớ, Vu tộc Tế Lăng vô thượng trí bảo Hoàng Tuyển dẫn có thể khai thông âm dương hai giới, trưởng khống sinh tử luân hồi, mà cái này dẫn hồn giác chính là mở ra Hoàng Tuyển dẫn mấu chốt chi vận. Vân Hạo lại gắt gao nhìn chằm chằm ngọc giác, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu rung động. Mơ hồ cảm thấy chính mình trải qua thiên tân vạn khổ đi vào Vu tộc Tế Lăng, thu hoạch được tổ vu luyện thể công lại ngoài ý muốn được đến dẫn hồn giác, đây hết thảy giống như là ông trời chú định đồng dạng. Cũng nghe đại tế ti anh tiên nói qua Hoàng Tuyển dẫn, mẹ mẹ là thông âm dương đầu này, liền đã đối Vân Hạo tràn đầy nhất định phải được dụ hoặc. Bởi vì tỷ tỷ Vân Vi thiếu khuyết địa hồn cùng nhân hồn, thiên hồn bị hao tổn, cái này đều cần đi âm u. Nếu là trong truyền thuyết Hoàng Tuyển dẫn, có thể thông âm dương, chẳng phải là nói sau này mình có thể đi vào u minh giới. Thật có Hoàng Tuyển dẫn bực này chí bảo, Vân Hạo nội tâm thể, đánh bạc mệnh đi đây muốn lấy được. Khẽ vươn tay, đem ngọc giác nắm ở trong tay, lập tức ngọc giác mặt ngoài đường vân bỗng nhiên phát ra u quang, cùng Vân Hạo trong đầu tổ vũ luyện thể công phu văn sinh ra cộng minh. Mà càng kỳ dị chính là, Vân Hạo bên hông thiên địa cấm phong truy, chấn nhạc truy lại bắt đầu kịch liệt rung động, phát ra long ngâm giống như mênh mình, dường như tại hô ứng ngọc giác triệu hoán. Ngọc giác tại Vân Hạo lòng bàn tay kịch liệt rung động, u lục sắc đường vân bên trong chảy ra từng sợi hắc vụ, giống như là có sinh mệnh bản bèo quấn quanh. Ngọc này giác, không thích hợp. Ngọc giác rung động càng thêm kịch liệt, như muốn tránh thoát hắn trường khống, bay về phía không biết phương hướng. Hắn cưỡng ép vận chuyển thể nội linh khí, ý đồ áp chế ngọc giác dị động, lại phát hiện linh khí vừa mới chạm đến ngọc giác, tựa như châu đất xuống biển, trong nháy mắt tiêu tán. Tại cái này kịch liệt rung động bên trong, Vân Hạo trong đầu đống nhiên hiện lên tổ vũ luyện thể công phu văn, chấn nhạc truy long ngâm cùng ngọc giác bên trên đường vân, ba người tại hắn trong ý thức không ngừng đàn sen trùng điệp. Một loại liên hệ kỳ diệu như ẩn như hiện, dường như từ nơi sâu xa có vừa có chỗ liên quan, đưa chúng nó chăm chú nối liền cùng nhau. Thử Vương lão kim có chút kích động nói, chủ nhân, ngọc này giác có lẽ chính là tìm tới Hoàng Tuyển dẫn chìa khóa. Thanh âm của nó bên trong mang theo khó mà che giấu hưng phấn, đỏ con mắt như đá quý gắt gao nhìn chằm chằm ngọc giác. Vân Hạo hít sâu một hơi, cưỡng chế khiếp sợ trong lòng cùng nghi hoặc, chậm rãi nhẹ gật đầu. Nắm nuốt ngọc giác, ánh mắt tại bốn phía mở tối thạch điện bên trong liếc nhìn. Toàn này thạch điện không gian cũng không tính lớn, cùng lúc trước kia không thể nhìn thấy phần cuối cự đại không gian hoàn toàn khác biệt. Trên mặt đất tán lạc nhỏ vụn phù văn tàn tiễn, vách tường từ từng khối to lớn hòn đá đắp lên mà thành, lộ ra một cỗ cổ pháp mà khí tức thần bí. Hồi tưởng lại đường ngọc trước đó nói tới đại trận cùng huyễn trận, cùng kia đột nhiên xuất hiện hắc vụ, Vân Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, chính mình có thể đánh bậy đánh bạ tới chỗ này, được đến cái này công pháp lịch thiên cùng thần bí ngọc giác, có lẽ thật cùng chấn nhạc truy có thiên ti vạn lũ liên hệ. Một phen cẩn thận xem xét sau, Vân Hạo tâm dần dần trầm xuống. Toàn này thạch điện bốn phía đều là kín không kẽ hở tường đá, không có bất kỳ cái gì môn hộ tung tích, là một cái hoàn toàn phong bế không gian, không có khả năng. Hắn tự lẩm bẩm, lông mày chăm chú nhăn lại, nếu không có nhập khẩu, chúng ta lại là như thế nào tiến đến? Miêu Yên Chi phát giác được sự khác thường của hắn, nhẹ giọng hỏi, điện hạ, thế nào? Vân Hạo lắc đầu, quay đầu đối Thử Vương nói, lão Kim, đi tìm một chút đi ra môn hộ. Thử Vương lão Kim liếc mắt, bất mãn nói lẩm bẩm, chủ nhân ngươi đều tra xét một vòng không có phát hiện môn hộ, ta làm sao tìm được đến? Lập tức nó, móng đuốt chỉ vào ngọc giác, nếu không ngươi thôi động ngọc giác thử một chút. Dù sao ngọc này giác ngay tại bia đá bên trong, cái này phong bế không gian chỉ có bia đá cùng ngọc giác, có lẽ có thể có phát hiện. Vân Hạo trầm tư một lát, cảm thấy Thử Vương nói có lý. Hít sâu một hơi, vận chuyển toàn thân chân khí, đem linh lực rót vào ngọc giác bên trong. Trong chốc lát, ngọc giác buộc phát ra chói mắt u quang, vầng sáng như gợn sóng hướng bốn phía quyết tán. Ngay sau đó, ngọc giác lại chậm rãi lơ lửng, vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, hướng phía trước tường đá bay đi. Theo sau, Vân Hạo trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, không chút do dự đuổi theo. Miêu Yên Chi theo thật sát phía sau hắn, thanh phong thì hóa thành một đạo lưu quang, vọt thượng Vân Hạo đầu bay, lợi chảo có chút mở ra, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Ngọc giác bay đến tường đá trước, vững vàng khảm vào một chỗ lõm hình tròn lỗ khảm bên trong, kín kẽ, dường như nơi này vốn là vì nó lượng thân định chế. Vân Hạo xích lại gần nhìn kỹ, nếu không phải ngọc giác chủ động khảm vào, chỗ này lỗ khảm ẩn giấu đến cực kỳ xảo diệu, cơ hồ khó mà phát giác. Ngọc giác vừa mới khảm vào, làm mặt tường đá liền bắt đầu chấn động kịch liệt, vô số cổ lão minh văn từ trong vách tường hiện hiện, quang mang lấp lóe, xen lẫn thành một cái to lớn hình vòng xoáy môn hộ. Thử Vương lão kim hưng phấn nhảy dựng lên, âm thanh kêu lên, chủ nhân quả nhiên có môn đạo, là chuyển tống môn. Ngươi đi trước. Vân Hạo một phát bắt được Thử Vương lão kim, đưa nó kéo đến trước người. Thử Vương lão kim lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy u hoán, ngươi thật đúng là một cái hợp cách chủ nhân, để cho ta đi trước, gặp nguy hiểm ta khiêng đúng không? Bớt nói nhảm, đi vào nhanh một chút. Vân Hạo một cước đá vào Thử Vương lão kim trên mông. Thử Vương lão kim kêu thảm một tiếng, hóa thành một vệt kim quang xông vào vòng xoáy môn hộ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vân Hạo chăm chú lôi kéo Miêu Yên Chi tay, thấp giọng nói rằng, đừng sợ, theo sát ta. Miêu Yên Chi kiên định gật gật đầu, trong đôi mắt đẹp lộ ra tín nhiệm cùng ỷ lại. Vân Hạo mang theo Miêu Yên Chi bước vào vòng xoáy môn hộ trong nháy mắt, một cỗ cường đại hấp lực đem bọn hắn cuốn vào trong đó. Không gian bốn phía vặn vẹo biến hình, vô số quang ảnh ở trước mắt lấp lóe, bên hai là tiếng gió gào thét cùng bén nhọn bù bù. Không biết qua bao lâu, bọn hắn chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cước đạp thực địa cảm giác truyền đến. Còn chưa chờ bọn hắn đứng vững, một hồi kịch liệt chém giết tiếng kêu to liền truyền vào trong tai. Vân Hạo con ngươi không khỏi có chút co vào, trước mắt rõ ràng là một tòa kim bích huy hoàng đại điện, gạch vàng lắt thành mặt đất hiện ra cổ pháp quan trạch. Mái vòm phía trên, sao trời giống như điểm sáng chậm rãi lưu chuyển, dường như đem mênh mông hư không đặt vào trong đó, có thể phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía bị sương mù bao phủ không biết phía sau là cái gì, chỉ có nơi xa tản ra một tia yếu ớt ánh sáng. Cái này, tại sao lại trở lại đại điện? Miêu Yên Chi vô ý thức nắm chặt Vân Hạo ống tay áo, trong thanh âm mang theo một tia bất an. Vân Hạo cau mày, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn có thể cảm giác được, nơi này mặc dù cùng mới vào đại điện lúc hoàn cảnh tương tự, nhưng trong không khí tràn ngập khí tức lại hoàn toàn khác biệt, nhiều hơn mấy phần túc sắt cùng quỷ dị. Không đúng, nơi này tuyệt không phải chúng ta lúc đi vào địa phương. Vân Hạo thấp giọng nói rằng, ánh mắt đảo qua nơi xa cái kia mơ hồ có thể thấy được bàn thờ, kia bàn thờ bên trên giường như trưng bày thần bí gì đồ vật, tại mờ tối dưới ánh sáng lóe ra tia sáng kỳ dị. Trong lòng âm thầm phỏng đoán, mỗi người tại bị hắc vụ ngăn cách sau, chỉ sợ đều tới đại điện bên trong khác biệt khu vực thần bí, mà ở trong đó, hiển nhiên cất giấu bí mật không muốn người biết. Nơi xa kịch liệt tiếng đánh nhau lần nữa truyền đến, nương theo lấy lợi khí tương giao tiếng len ken cùng linh lực va chạm tiếng oanh minh. Vân Hạo trong lòng căng thẳng, lôi kéo Miêu Yên Chi hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới bước nhanh tới. Truyền qua một đạo to lớn của đá, cảnh tượng trước mắt nhường hắn chấn động trong lòng. Kiếm Tông Kim Thiên Vi đang cùng một cái toàn thân quấn quanh lấy hắc sát chi khí người thần bí cực chiến. Kim Thiên Vi một thân trắng thuần váy dài sớm đã lây dính vết máu, ngọc trong tay kiếm hiện ra thanh lanh anh sáng mang, nàng ánh mắt sắc bén, kiếm chiêu như nước chảy mây trôi, lại khó nén trong mắt mọi bệnh. Mà đối thủ của nàng, thần bí nhân kia quanh thân hắc vụ quấn, thấy không rõ khuôn mặt, mỗi một lần huy động cánh tay, đều có màu đen khí nhận phá không mà ra, những nơi đi qua, không khí phát ra chói tai rít lên. Kim Thiên Vi đỡ trái hở phải, trên thân lại thêm mấy vết thương, khóe miệng tràn ra máu tươi giọt rơi trên mặt đất, rất nhanh liền bị gạch vàng hấp thu, không thấy tung tích. Con bé này phải thua thiệt lớn, chủ nhân có cần phải tới anh hùng cứu mỹ nhân. Thử Vương lão kim ngồi xổm ở Vân Hạo bên chân, cái đuôi lúc gần lúc hiện, trong mắt lóe ra trêu tức quan mang. Vân Hạo chừng nó một cái, trong lòng tính toán rất nhanh bể. Kim Thiên Vi mặc dù cùng hắn không tính là quen biết, nhưng giờ phút này gặp nàng người đang ở hiểm cảnh, nếu không ra tay, chỉ sợ nàng tính mệnh khó đảm bảo. Có thể người thần bí này thực lực khó lường, tùy tiện nhúng tay, cũng không thông báo có như thế nào nguy hiểm. Điện hạ, chúng ta. Miêu Yên Chi lo âu nhìn về phía Vân Hạo. Vân Hạo hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay trấn nhạc truy. Quanh thân linh khí bắt đầu chậm rãi vận chuyển, đi giúp nàng một chút, nơi này quỷ dị, nhiều người nhiều một phần an toàn. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, như mũi tên rời cung hướng phía chiến trường phóng đi. Miêu Yên Chi ánh mắt kiên định, theo sát phía sau, thanh phong phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, cũng hóa thành một đạo lưu quang bắn ra. Lúc này Kim Thiên Vi đã bị buộc tới nơi hẻo lánh, người thần bí công kích càng thêm mãnh liệt. Một đạo to lớn màu đen vòng xoáy tại người thần bí trong tay ngưng tụ, Kim Thiên Vi sắc mặt tái nhợt, biết một kích này nếu là đánh trúng, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng cắn chặt răng, dùng hết một tia linh lực cuối cùng, chuẩn bị làm sao cùng chống cự. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Hạo chấn nhạc truy lôi cuốn lấy khí thế bén nhọn, mạnh mẽ đâm về màu đen vòng xoáy, cường đại linh lực trong nháy mắt bộc phát, đem vòng xoáy chấn động đến nát bấy. Kim cô nương, ngươi không sao chứ? Vân Hạo ngăn khuất Kim Thiên Vi trước người, cảnh giác nhìn xem người thần bí. Kim Thiên Vi hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Vân Hạo sẽ xuất hiện, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, đa tạ Vân công tử ân cứu mạng. Nàng dáng chống đỡ thân thể, lần nữa giơ lên ngọc kiếm, chuẩn bị cùng Vân Hạo kề vai chiến đấu. Mà thần bí nhân kia thấy có người nhúng tay, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, quanh thân hắc sát chi khí tăng vọt, một trận càng thêm chiến đấu kịch liệt hết sức căng thẳng. Chương 289, âm sát huyền thanh chương 289, âm sát huyền thanh Vân Hạo thoáng nhìn Kim Thiên Vi cái chán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cầm kiếm ngón tay không ngừng run rẩy, liền biết nàng trong đan điền chân khí đã gần như khô kiệt. Vị này kiếm tông thiên tài thiếu nữ giờ phút này bước chân phủ phiếm, thân kiếm thậm chí đều tại hơi rung nhẹ, hiển nhiên khó mà lại chống đỡ tiếp. Vân Hạo trong lòng âm thầm thở dài, cũng không đối nàng ôm lấy quá nhiều kỳ vọng, đã quyết định ra tay, chính mình nhất định phải gánh vác chủ lực trách nhiệm, ngăn khuất nguy hiểm nhất phía trước. Cùng Kim Thiên Vi rằng có bóng đen quanh thân quần quật lấy đậm đặc như mực sương mù, thân hình khôi ngô đến vượt quá tưởng tượng, so ngày xưa thấy Hoàng Man Tử còn muốn cường tráng ba phần. Kia sương mù như cùng sống vật giống như phun trào, đem nó khuôn mặt hoàn toàn che đậy, Vân Hạo nheo mắt lại, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn ra đại khái hình dáng, căn bản là không có cách thấy rõ đối phương bộ dáng. Bất quá hắn rất mau đem phần này nghi hoặc quên sạch sành sanh, nắm thật chặt trong tay pháp khí, khí tức quanh người lưu chuyển, đối thực lực của mình tràn ngập tự tin. Bóng đen lôi cuốn lấy thấu xương hàn ý bỗng nhiên đánh tới, những nơi đi qua mặt đất trong nháy mắt kết xuất một tầng băng sương, trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Vân Hạo vừa xài bước trước, vững vàng ngăn khuất Kim Thiên Vi trước người, lòng bàn tay ngưng tụ hùng hậu chân khí, không chút do dự đánh ra một trường. Oeng! Tiếng nổ cực lớn lên, bóng đen tại trường lực trùng kích vào ầm vang nổ tung, hóa thành vô số hắc vụ mảnh vỡ tứ tán bay ra. Không gì hơn cái này. Vân Hạo nhíu mày cười lạnh, nhìn xem tiêu tán hắc vụ, trong lòng dâng lên một tia tự đắc. Vốn cho rằng sẽ là trận ác chiến, không nghĩ tới đối phương không chịu được như thế một kích. Nhưng mà, hắn còn chưa từ thắng lợi trong vui sướng lấy lại tinh thần, Kim Thiên Vi lo lắng la lên liền ở bên thai nổ tung, "Vân công tử cẩn thận, cái này căn bản không phải người, là cường đại âm sát chi hồn, đánh tan về sau có thể nhanh chóng ngưng tụ, căn bản đánh không chết." Lời còn chưa dứt, Vân Hạo liền cảm giác đỉnh đầu không khí bỗng nhiên ngưng kết, một cỗ lạnh lẽo kình phong lôi cuốn lấy khí tức hủy diệt đè xuống. Hắn con người đột nhiên co lại, mong muốn tránh né cũng đã không kịp, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên thôi động trong tay Thiên Điệu Cấm Phong Truy, chấn nhạc truy. Xích hồng quang mang như liệt diễm giống như từ truy thân bắn ra, phản chiếu bốn phía một mảnh đỏ bừng. Phốc phốc một tiếng, truy gai nhọn phá không khí, ngay sau đó là một tiếng kêu thê lương thảm thiết, dường như người lại như thú, bén nhọn thanh âm chấn động đến Vân Hạo màng nhĩ đau nhức. Vân Hạo trong lòng vui mừng, chấn nhạc truy uy lực quả nhiên không có nhường hắn thất vọng. Ngẩng đầu nhìn lại, rốt cục thấy rõ bộ dáng của địch nhân, một trương cực độ vặn vẹo mặt người, làn da bảy biện da quỷ dị màu nâu xanh, hốc mắt trống rỗng, hai viên máu con ngươi màu đỏ lấp lóe trong bóng tối, tản ra làm người sợ hãi u quang. Cái này căn bản không phải thân thể máu thịt, mà là từ thuần túy âm sát khí ngưng tụ mà thành quái vật, quanh thân sát khí cuồn cuộn, trôi đến mặt đất cũng bắt đầu rạn nứt. Chấn nhạc truy đâm thật sâu vào quái vật cánh tay phải, phù văn phi tốc xoay tròn, như cùng sống vật giống như tham lam thôn vệ lấy âm sát chi lực. Quái vật phát ra trận trận gầm thét, điên cuồng dãy rủa vặn mèo, mong muốn thoát khỏi chấn nhạc truy trói buộc. Nó một cái khác che kín gai nhọn cánh tay mạnh mẽ vung hướng Vân Hạo, lợi chảo mang theo đạo đạo màu đen tàn ảnh, Vân Hạo cắn răng nghênh kháng, bị một kích này chấn động đến liền lùi mấy bước, tiết hầu nổi lên một hồi ngai ngái, nhưng trong tay chấn nhạc truy lại không nhúc nhích tí nào, ngược lại càng thêm thâm nhập quái vật thể nội. Theo âm sát khí không ngừng bị hấp thu, quái vật thân hình bắt đầu biến hư ảo, có thể sự phản kháng của nó cũng càng thêm kịch liệt. Nó phát ra chấn thiên động địa gào thét, quanh thân hắc vụ điên cuồng phun trào, ngưng tụ thành vô số màu đen xúc tu, giống như rắn độc quấn về Vân Hạo. Vân Hạo vận chuyển toàn thân chân khí, cùng quái vật triển khai căng thẳng. Có thể cảm giác được rõ ràng, chấn nhạc truy ngoại trừ thôn vệ khí huyết chân khí, đối cái này âm sát chi lực đồng dạng có cường đại khắc chế hiệu quả. Phát hiện này nhường trong lòng của hắn dấy lên hy vọng. Chỉ cần duy trì liên tục khắc chế, có lẽ có thể hoàn toàn tiêu diệt cái này khó chơi âm sát chi hồn. Kim Thiên Vi nhìn thấy Vân Hạo ra tay chấn áp một màn này, nguyên bản cầm kiếm muốn bên trên tay dừng tại giữa không trung, mũi kiếm còn tại bởi đó trước kịch chiến có chút rung động. Nàng nhìn xem Vân Hạo trong tay chấn nhạc truy phun ra nuốt vào lấy xích hồng qua mang, đem kia âm sát chi hồn gắt gao đính tại giữa không trung, tiết hầu căng lên, lòng tràn đầy đều là khó có thể tin. Xem như huyền linh thế giới kiếm tông được chú ý nhất thiên tài, nàng tự phụ kiếm đạo tu vi đã nhỏ thành, rõ ràng nhất cái này âm sát chi hồn quái vật có nhiều khó chơi. Hồi tưởng lại lần đầu gặp âm sát chi hồn lúc cảnh tượng, Kim Thiên Vi lòng còn sợ hãi. Đoàn hắc vụ kia giống như thủy triều đưa nàng nuốt hết trong nháy mắt, không gian kịch liệt bật mèo, đợi nàng lại nhìn rõ bốn phía, đã đưa thân vào tòa này âm trầm tế lăng đại điện. Chập chân dưới ánh nến, thanh đồng chân cắm nến hiện ra quỷ dị u quang, ánh nến rõ ràng không gió lại quỷ dị tả hữu đông đưa, phảng phất tại dụ hoặc nàng tiến lên. Từ đối với bảo vật nhạy cảm trực giác, nàng đưa tay nắm chặt chân cắm nến nháy mắt, cả tòa đại điện bỗng nhiên vang lên bén nhọn tê mình, âm sát chi hồn lôi cuốn lấy ngàn năm đoán khí đập vào mặt. Lúc đầu giao phong, Kim Thiên Vi hoàn toàn chính xác không có đem quái vật này để vào mắt. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như ngân hà cuốn ngược, trong chớp mắt liền đem âm sát chi hồn chạm thành mảnh vỡ. Có thể những cái kia phiêu tán hắc vụ lại trong chớp mắt một lần nữa ngưng tụ, hóa thành vô số lợi trảo chụp vào mặt của nàng. Nàng lúc này mới giật mình, cái này căn bản không phải bình thường âm hồn, mỗi một đạo công kích đều mang ăn mòn chân khí tà lực. Kim Thiên Vi thi triển kiếm tông chấn phái kiếm pháp Cửu Tiêu Kinh Hồng kiếm ảnh giữa ngang dọc, đã thấy âm sát chi hồn tại trong kiếm quang xuyên thẳng qua, không những không bị thương mảy may, ngược lại thừa dịp nàng chiêu thức dùng hết khoảng cách, hắc vụ ngưng tụ thành công kích mạnh mẽ công kích ở trên người nàng. Kịch liệt đau nhức đánh tới, Kim Thiên Vi lảo đảo lùi lại, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nàng liên tiếp biến hóa bảy loại kiếm thế, có thể vô luận như thế nào công kích, âm sát chi hồn đều có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Theo thời gian chuyển rời, nàng trong đan điền chân khí như đồng hồ cắt nhanh chóng trôi qua, cái trán mồ hôi lạnh không ngừng trượt xuống, hai chân cũng bởi vì kiệt lực mà có chút phát run. Sinh tử một đường lúc, Vân Hạo xuất hiện như là một đạo bạch phá hắc ám kinh lôi. Giờ phút này, Kim Thiên Vi nhìn xem Vân Hạo bình tĩnh thôi động chấn nhạc truy, phù văn lưu chuyển ở giữa đem âm sát chi hồn phản kháng toàn bộ áp chế. Quái vật phát ra gầm thét chấn động đến mặt đất nứt ra, có thể chấn nhạc truy lại như là tham lam thao thiết, đem phun ra ngoài âm sát chi lực cắn nuốt không còn một mảnh. Kim Thiên Vi căng cứng thần kinh bùng lòng, cũng nhịn không được nữa, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, trường kiếm len ken rơi xuống đất, cả người ngồi liệt tại tràn đầy vết rách gạch bên trên. Vân Hạo dư quang thoáng nhìn Kim Thiên Vi trạng thái, thanh âm trầm ổn hữu lực, Kim cô nương không cần phải để ý đến, ta có thể chấn áp cái này tà vận, ngươi lại an tâm chữa thương. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía Miêu Yên Chi cùng Lão Kim, Thanh Phong, mắt sáng như nước, Yên Chi các ngươi giúp Kim cô nương hộ pháp. Tốt điện hạ. Miêu Yên Chi ứng thanh tiến lên, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Nàng nắm chặt bên hông dao găm, cảnh giác liếc nhìn bốn phía, trong lòng âm thầm đắc ý, nhà mình điện hạ ngăn cơn sóng dữ, liền huyền linh thế giới thiên tiêu đều cần dựa vào hắn cứu mạng, thực lực thế này đủ để chấn nhiếp quân hùng. Vân Hạo hết sức chăm chú thôi động chấn nhạc truy, cảm thụ được liên tục không ngừng tràn vào pháp khí âm sát chi lực. Trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, cái này âm sát chi hồn cường đại viễn siêu tưởng tượng, đến tột cùng là loại nào tế điện sẽ sinh ra khủng bố như thế tồn tại. Đúng lúc này, Thử Vương lão kim ý niệm tại trong thức hải của hắn vang lên, điện hạ, cái này âm sát chi hồn so phía ngoài Thử Vương cường đại không biết nhiều ít, hẳn là tế lăng trong đại điện tế phẩm chi hồn, tràn đầy oán niệm cùng lệ khí, có thể đem chi thu vào ngự hồn linh, trở thành ngự hồn linh một bộ phận, tất nhiên có thể khiến cho ngự hồn linh uy lực tiến thêm một bước. Vân Hạo con ngươi sáng lên, trong lòng rộng mở trong sáng. Đúng a, ngự hồn linh vốn là lấy thu nạp âm hồn là có thể, nếu đem cái này cường đại âm sát chi hồn luyện vào trong đó, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Hắn lúc này vận chuyển bí thuật, chấn nhạc truy quang mang đại thịnh, đem âm sát chi hồn chậm rãi kéo hướng bên hông ngự hồn linh. Âm sát chi hồn phát giác được nguy cơ, điên cuồng giãy giụa, hắc vụ ngưng tụ thành vô số xiềng xích quấn quanh ở chấn nhạc truy bên trên, ý đồ tránh thoát trói buộc. Vân Hạo cắn răng thôi động chân khí, cái trán nổi gân xanh, ngự hồn linh phát ra trận trận bù bù, linh thân hiện cổ lão phù văn, cùng chấn nhạc truy hình thành hô ứng. Đem âm sát chi hồn từng chút thôn vệ. Âm sát chi hồn điên cuồng vặn bẹo thân thể đông nhiên tăng vọt gấp ba, hắc vụ bên trong rối ra lít nha lít nhít cốt trảo, như là phá đất mà lên bụi gai, trong nháy mắt đem chấn nhạc truy quấn quanh thành một cái to lớn hắc kén. Chạm đến nơi cánh tay thượng Vân Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác có vô số cương châm tại nhói nhói kinh mạch, vận chuyển chân khí tốc độ lại bị sinh sinh áp chế ba thành. Trên mặt đất vết rách lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn, gạch xanh ầm vang nổ tung, lộ ra phía dưới đỏ sẫm như máu thổ nhưỡng. Cho ta đi bảo. Vân Hạo quát lên một tiếng lớn, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết trên không trung hóa thành một đạo huyết sắc phù văn, mạnh mẽ khắc ở ngự hồn linh bên trên. Đinh đương, linh đang phát ra đinh thai nhức óc rít lên, tiếng chuông lại trống rông nhấc lên một hồi gió lốc. Nguyên bản xoay quanh giữa không trung hắc vụ bị lực vô hình xé rách, âm sát chi hồn phát ra không cam lòng gầm thét, thanh âm bên trong xen lẫn trăm ngàn oan hồn kêu rên, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Kim Thiên Vi bị bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn lại, mặt tái nhợt bên trên tràn đầy chấn kinh. Nàng chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy thu phục chi pháp, chỉ thấy Vân Hạo quanh thân quanh quần phù văn cùng ngự hồn linh hô ứng lẫn nhau, hình thành một cái huyết sắc vòng xoáy. Âm sát chi hồn mặc dù liều chết chống cự, lại bị vòng xoáy xé rách đến phá thành mảnh nhỏ, hắc vụ không ngừng bị cuốn vào linh bên trong, mỗi thôn phệ một phần, ngự hồn linh quang mang liền cường thịnh một phần. Ầm ầm, toàn bộ không gian một tiếng ngột ngạt rung động. Vân Hạo đỉnh đầu hiện ra một cái hư ảo linh đang hư ảnh cùng ngự hồn linh sinh ra cộng minh, bộc phát ra hào quang sáng chói. Âm sát chi hồn tại quang mang bên trong rẽ rủa lấy bay về phía ngự hồn linh. Ngay tại hồn châu sắp chạm đến linh đang trong nháy mắt, âm sát chi hồn đống nhiên ngưng tụ ra một trường to lớn mặt quỷ, răng nanh ung tùm cắn về phía Vân Hạo. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lão kim hóa thành một đạo bóng xám đập ra, móng chuột bên trên quấn quanh lấy kim sắt chú văn, mạnh mẽ chụp vào mặt quỷ. Tê lạc một tiếng, mặt quỷ bị kéo xuống nửa bên, nhưng cũng nhường lão kim bay rất ra ngoài, đụng trên mặt đất ho ra máu không ngừng. Vân Hạo bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội, chấn nhạc truy đột nhiên đâm vào mặt đất, toàn bộ tế lăng bắt đầu kịch liệt lay động. Ngự hồn linh như là một đầu thức tỉnh hung thú, mở ra đen nhánh miệng lớn, phù văn lưu chuyển quang mang đại tác, đem âm sát chi hồn trong nháy mắt nuốt vào. Trong chốc lát, toàn bộ không gian lâm vào tĩnh mịch. Ngự hồn linh lơ lửng giữa không trung, mặt ngoài lưu chuyển lên quỷ dị màu tím đen đường vân, mơ hồ có thể nghe được linh đang nội bộ truyền đến không cam lòng gào thét. Vân Hạo thở hổn hển, cái trán che kín mồ hôi lạnh, lại dáng chống đỡ thân thể hư nhược, đưa tay nắm chặt ngự hồn linh. Làm đầu ngón tay chạm đến linh đang trong nháy mắt, vô số mảnh vỡ ký ức tràn vào thức hải của hắn, máu tanh tế đàn, quỳ xuống đất kêu rên tu sĩ, cùng bị hiến tế âm sát chi hồn sau cùng oán hận. Thì ra là thế. Vân Hạo nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc. Hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, ngự hồn linh bỗng nhiên bộc phát ra hào quang màu tím. Bị thu phục âm sát chi hồn hóa thành một đạo hắc vụ xông ra linh đang, lại tại Vân Hạo trước người nửa trượng chỗ đột nhiên dừng lại. Hắc vụ bên trong hiện ra âm sát chi hồn gương mặt hoảng sợ, nó mong muốn phản kháng, lại bị vô hình xiềng xích trói buộc, chỉ có thể ở nguyên địa điên cuồng vặn mèo. Từ nay về sau, ngươi chính là ta sát khí. Vân Hạo lạnh giọng mệnh lệnh. Âm sát chi hồn phát ra một tiếng nghẹn ngào, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng thần phục. Hình thái dần dần ngưng thực mấy phần, hóa thành một tên diện mục dữ tợn u ám thanh niên, tóc dài tới eo, rất là quái dị, màu da hiện ra huyền thanh chi sắc. Hắc thanh ở giữa, nghiến súc, còn không quỳ xuống. Vân Hạo hừ lạnh một tiếng, ngự hồn linh đinh đương một tiếng, âm sát chi hồn toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, không tự chủ được quỳ gối Vân Hạo trước mặt, rốt cục cái chán chạm đến mặt đất, thần an bảo. Hô Vân Hạo cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cái này âm hồn tà vật cường đại, cùng thu vào đi thử hồn vương cũng không kém bao nhiêu. Thứ này về sau ngươi liền gọi là huyền thanh. Giống quỳ trên mặt đất âm sát chi hồn, phát ra hét dài một tiếng, dường như tại đáp lại. Thu ngự hồn linh khẽ động, huyền thanh bị thu vào ngự hồn linh bên trong, Vân Hạo cảm thụ một chút, huyền thanh nuốt ở ngự hồn linh nơi hẻo lánh, thử hồn vương mang theo hai vạn thử hồn nhìn chằm chằm. Nhưng song phương đều không có chém giết, giống như là đều có kiên kỵ. Từ thu phục huyền thanh được đến trong trí nhớ Vân Hạo nhìn thấy, cái này huyền thanh đích thật là bị tế tự tế phẩm, cũng thôn phệ vô số âm hồn, mới có cường đại như thế thủ đoạn, âm sát bất diệt, đánh tan thân thể có thể trong nháy mắt ngưng tụ. Miêu Yên Chi bọn người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, Kim Thiên Vi càng là thật lâu không cách nào hoàn hồn. Chương 290, một ngụm chung lớn bên trong là phù cửa trúc niệm trần. Chương 290, một ngụm chung lớn bên trong là phù cửa trúc niệm trần. Ngự hồn linh mặt ngoài màu tím đen đường vân chậm rãi biến mất, lại vẫn mơ hồ truyền đến âm sát chi hồn huyền thanh không cam lòng gào thét. Vân Hạo vuốt ve linh đang, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Đây chính là so bình thường âm hồn cường đại mấy lần tồn tại, đợi đến ngày sau lại thu phục chút ngang cấp hồn phách, ngự hồn linh uy lực tất nhiên có thể lại lên một tầng nữa. Nghĩ đến đây, hắn ấy mắt hiện lên một vệt vẻ hưng phấn. Lúc này, Kim Thiên Vi rửa cột đá chậm rãi đứng dậy, mặt tái nhợt gò má rốt cục khôi phục một chút huyết sắc. Nàng đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, một đạo hào quang màu xanh nhạt tại miệng vết thương lưu chuyển, vết máu trên người cấp tốc khô cạn, giữ tận vết thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Xem như huyền linh thế giới kiếm tông đệ tử thiên tài, nàng tùy thân mang theo tông môn bí chế chữa thương đang ăn dược, giờ phút này ăn vào một quả, pháp lực cũng đang chậm rãi khôi phục. Vân công tử ngươi không sao chứ? Kim Thiên Vi bước chân phủ phiếm đi tiến lên, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Vừa mới thu phục âm sát chi hồn lúc, Vân Hạo phun máu thôi động ngự hồn linh cảnh tượng nhường nàng lòng còn sợ hãi, kia kinh thiên động địa độc tính, cùng Vân Hạo cuối cùng dáng chống đỡ suy yếu thân thể bộ dáng, đều để nàng lo lắng không thôi. Vân Hạo khoát tay áo, ra hiệu chính mình cũng không lo ngại, thuận miệng hỏi, "Không có việc gì, ngươi ở chỗ này thế nào trèo chọc thứ này?" Ánh mắt đảo qua cảnh hoang tàn khắp nơi, mặt đất vết rách giang khắp nơi, trong không khí còn tràn ngập âm sát khí. Kim Thiên Vi nghe vậy, khẽ vươn tay, thanh đồng chân cắm nến liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Chân cắm nến mặt ngoài vết rỉ loang lổ, lại điêu khắc cổ pháp phù văn, một cỗ tang thương mà khí tức thần bí đập vào mặt. Ta bị khói đen che phủ về sau, liền không hiểu thấu xuất hiện ở nơi này, nàng nhẹ vô về chân cắm nến, nhớ lại tình cảnh lúc ấy, trong ánh mắt vẫn mang theo một tia nghĩ mà sợ, sau đó thấy được bản thờ bên trên chân cắm nến, vừa cầm ở trong tay, liền xuất hiện âm sát chi hồn. Về sau ngươi liền xuất hiện đã cứu ta. Vân Hạo ánh mắt rơi vào chân cắm nến bên trên, con ngươi có hơi hơi co lại. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, từ chân cắm nến bên trên truyền đến cổ lao khí tức, dường như gánh chịu lấy tuế nguyệt lắng đọng. Mặc dù không biết rõ cái này chân cắm nến cụ thể có gì công hiệu, nhưng hắn dám khẳng định, đây tuyệt đối là một cái bảo vật hiếm có. Kim Thiên Vi cầm chân cắm nến tay chặt gấp, sau đó giống như là hạ cái gì quyết tâm, đem chân cắm nến đưa về phía Vân Hạo. Cái này thanh đồng chân cắm nến là cái bảo vật, dùng chân khí thôi động, liền có thể thắp sáng cây nến, có thể xua tan hắc vụ, cụ thể còn phải đợi luyện hóa khả năng biết có tác dụng gì. Mệnh của ta là ngươi cứu, món bảo vật này Vân công tử liền lấy đi thôi. Thanh âm của nàng thành khẩn mà kiên định, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng kiên quyết. Vân Hạo hơi sững sờ, ánh mắt từ chân cắm đến chuyển qua Kim Thiên Vi trên mặt. Hắn nguyên lai tưởng rằng những này đến từ huyền linh thế giới đại tông môn đệ tử thường thấy chất bảo, cho dù trong lòng cảm kích cũng chưa chắc sẽ như thế hào phóng. Có thể Kim Thiên Vi ánh mắt trong suốt bên trong không có chút nào do dự cũng không bỏ, chỉ có thuần túy báo ân chi ý mỉm cười, lui lại nửa bước, khoanh tay, cái này chân cắm đến là người cơ duyên của mình, ta cứu ngươi cũng là thuận tay mà làm, lại nói ta cũng thu âm sát chi hồn, cũng coi là có thu hoạch, ngươi không cần để ý. Lời nói ở giữa mang theo vài phần thoải mái cùng rộng rãi. Kim Thiên Vi nhìn chăm chú Vân Hạo, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tại huyền linh thế giới, vì một cái bảo vật, đồng môn tương tàn, trở mặt thành thủ chuyện nhìn mãi quen mắt. Nhưng trước mắt này người, đối mặt như thế chí bảo, ánh mắt trong suốt như thanh tuyển, không có một tia tham niệm. Nàng nhẹ nhàng thu hồi chân cắm đến, trịnh trọng hành lễ một cái, "Tốt, vậy ta thiếu ngươi một cái mạng, chân cắm đến ta xác thực cần, liền không khách khí với ngươi, ngày sau nếu có cần." Kim Thiên Vi sông pha khói lửa, không chối từ. Thanh âm của nàng nói năng có khí phách, tại đại điện trống trải bên trong quân quần. Vân Hạo cười khoát tay áo, hởi mở tiếng cười tại đại điện trống trải bên trong quân quần, nghiêm trọng nghiêm trọng. Hắn cũng không đem Kim Thiên Vi kia phiên hứa hẹn để ở trong lòng, tại tu chân giới, thuận miệng hứa hạ lời thề như là thoảng qua như mây khói, chân chính có thể thực hiện ít càng thêm ít. Có thể hắn không hề nghĩ tới, trước mắt vị này kiếm tông thiếu nữ trong ánh mắt kiên định tuyệt đối không phải nói ngoa, trong tương lai tuế nguyện bên trong, Kim Thiên Vi thật mấy lần liệu mình tương trợ, dùng hành động thuyết minh phần này hứa hẹn, đương nhiên, đây đều là nói sau. Nguy cơ giải trừ, mấy người căng cứng thần kinh thoáng buông lỏng, nhưng vấn đề mới tùy theo mà đến, như thế nào rời đi tòa này quỷ dị tế lăng đại điện. Vân Hạo bước cằm, ánh mắt tại tàn phá vách tường cùng mặt đất vết rách ở giữa đi khắp. Kim Thiên Vi thì nhíu mày nhìn chăm chú bốn phía tràn ngập còn sót lại hắc vụ, như có điều suy nghĩ. Miêu Yên Chi nắm chặt xương địch cảnh giác nhìn chằm chằm chỗ tối. Lao Kim cùng Thanh Phong ngồi xổm ngồi ở một bên, thỉnh thoảng phát ra khẽ thở. "Vân công tử, liên quan tới cái này hắc vụ cùng chúng ta tới chỗ này nguyên do, ta có chút ý nghĩ." Kim Thiên Vi đánh vỡ trầm mặc, nàng đưa tay phất qua bên tóc mai toái phát, trong mắt lộ ra suy tư quằn mang, từ lúc đầu tiến vào đại điện bị khói đen che phủ bắt đầu, cái này chỉ sợ sẽ là một loại nào đó huyễn trận pháp tại quái phá. Nó không chỉ có ngăn cách đám người, còn đem chúng ta phân tán tới khu vực khác nhau. Ta suy đoán, mỗi người ở chỗ này đều sẽ kinh nghiệm tương tự cơ duyên cùng nguy hiểm, chỉ là bị vây ở đại điện khác biệt địa phương. Vân Hạo khẽ gật đầu, tán thành Kim Thiên Vi suy đoán, ngươi phân tích phải có lý, đại điện này nhìn như phong bế, kỳ thực tất có xuất khẩu, chỉ là bị trận pháp ẩn giấu đi. Vô ý thức sở về phía trong ngực ngọc giác, cái này mai thần bí ngọc giác từng dẫn hắn tiến vào nơi đây đụng tới Kim Thiên Vi, có lẽ cũng cất giấu đi ra mấu chốt. Vân công tử, tiếp xuống chúng ta có phải hay không hẳn là trước từ nơi này ra ngoài, tìm kiếm những người khác? Kim Thiên Vi ánh mắt sáng rực nhìn về phía Vân Hạo, xem như kiếm tông đệ tử, nàng từ trước đến nay làm việc quyết đoán, giờ phút này cũng gấp tại thoát ly khốn cảnh, tìm kiếm đồng bạn an nguy. Ừm, hoàn toàn chính xác hẳn là từ nơi này ra ngoài, chúng ta tìm xem xuất khẩu. Vân Hạo ánh mắt kiên định, đại điện này mặc dù nhìn như kín không kẽ hở, nhưng tuyệt đối tồn tại có thể đi ra thông đạo. Lập tức triển khai hành động. Miêu Yên Chi tại góc tường tìm đòi, ý đồ tìm tới ẩn dấu cơ quan. Lao Kim cùng Thanh Phong thì nhảy nhót xuyên thẳng qua tại giữa đám đá vụn, dùng nhạy cảm khứu giác cùng thính giác dò xét dị thường. Vân Hạo cùng Kim Thiên Vi sóng vai mà đi, cái trước bằng vào đối sóng linh khí cảm giác, cái sau dựa vào kiếm tông đặc biệt phá trận chi pháp, cẩn thận tìm kiếm lấy dấu vết để lại. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nửa canh giờ trôi qua, đám người vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Trên vách tường phù văn tối nghĩa khó hiểu, mặt đất vuông bức đến không có chút nào sơ hở, ngay cả nhìn như khả nghi nơi hẻo lánh, cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Kim Thiên Vi có chút nhục trí, lau sạch lấy mồ hôi chán, cửa ra này đến tột cùng giấu ở nơi nào? Vân Hạo hít sâu một hơi, trong lòng đã có quyết đoán. Chậm rãi móc ra ngọc giác, ôn nhuận xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến, ngọc giác mặt ngoài đường vân mơ hồ hiện ra ánh sáng nhạt. Xem ra chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Hắn thấp giọng nỉ non, lập tức vận chuyển chân khí, đem linh lực rót vào ngọc giác. Trong chốc lát, ngọc giác quang mang đại thịnh, lơ lửng giữa không trung xoay tròn cấp tốc. Một đạo sáng chói ánh sáng trụ phóng lên tận trời, chiếu sáng toàn bộ đại điện. Ba người bị quang mang đâm vào nhéo mắt lại, chỉ nghe thấy bốn phía truyền đến bánh răng chuyển động ken két âm thanh, nguyên bản mặt đất bằng phẳng đống nhiên vỡ ra một cái khe, chậm rãi dâng lên một tòa khắc đầy cổ lão đồ đằng bệ đá. Ngọc giác giống như là nhận một loại nào đó dẫn dắt, trực tiếp bay về phía chính giữa bệ đá lỗ khảm, kín kẽ khảm vào trong đó. Tìm tới. Miêu Yên Chi hưng phấn hô. Vân Hạo khoẹt miệng dơ lên một vệt ý cười, xem ra ngọc này giác đúng là mở ra ra miệng chìa khóa. Ngọc giác quý vị, đại điện cuối vách tường ầm vang sụp đổ, lộ ra một đầu đường đi sâu thăm thẳm, cuối thông đạo mơ hồ lóe ra ánh sáng nhạt, dường như kết nối lấy mọi giới. Ba người một khỉ một chuột bước vào thông đạo, ở bước mũi nấm mốc lôi cuốn lấy mục nát khí tức đập vào mặt, đậm đặc như mực hắc vụ giống như là có sinh mệnh trong nháy mắt đem mọi người bao khỏa. Vân Hạo con ngươi hơi co lại, lòng bàn tay chấn nhạc truy nổi lên tinh hồng quang mang, một cỗ hùng hồn chân khí theo cánh tay rót vào truy thân. Quát to một tiếng, chấn nhạc truy đột nhiên đâm vào mặt đất. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ vang lên, khí lãng như cơn lốc quét sạch bốn phía, hắc vụ bị sinh sinh xé mở một đường vết rách, có thể còn sót lại sương mù vẫn trong không khí lăn lộn phun trào, giống như là ẩn nốt tự thú. Cứu mạng! Cứu mạng! A yếu ớt tiếng kêu cứu từ hắc vụ chỗ sâu truyền đến, mang theo tiếng khóc nức nở run rẩy nhường Kim Thiên Vi toàn thân run lên. Nàng vô ý thức nắm chặt trường kiếm trong tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, nổi gân xanh, cảnh giác quét mắt bốn phía. Vân công tử, ngươi có nghe hay không tới tiếng cầu cứu? Trong thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Có. Vân Hạo ánh mắt băng lãnh như sương, quanh thân linh khí lặng yên vận chuyển, hình thành một tầng vô hình phòng hộ bình chướng. Miêu Yên chỉ vào bên trái chỗ hắc ám, thanh âm đệ thấp, điện hạ, thanh âm dường như từ bên kia chuyển đến. Lỗ tai của nàng có chút rung động, thời khắc lưu ý lấy động tĩnh xung quanh, trong tay dao găm nắm chặt, làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Trong thông đạo yên tĩnh đáng sợ, chỉ có đám người rất nhỏ tiếng bước chân tại trống rỗng không gian bên trong quanh quẩn, mỗi một bước đều giống như đạp ở tim đập của mình bên trên. Nơi này hắc vụ tuy bị xua tan, nhưng như cũng mở tối đến như là mực nước, cho dù thân làm tu sĩ, tầm mắt của mọi người cũng chỉ có thể chạm đến dưới chân phiến đá. Trong bóng tối, phản phất có vô số ánh mắt đang dòm ngó lấy nhất cử nhất động của bọn họ, để cho người ta không rét mà run. Đúng lúc này, Kim Thiên Vi lấy ra thanh đồng chân cầm đến, đầu ngón tay chân khí rót vào trong nháy mắt, đến tâm đột nhiên luồn lên cao ba tấc bạch diễm. Quang mang như gợn sóng quét tán, phương viên mấy chục mét không gian lập tức sáng như ban ngày, những cái kia trong bóng đêm ngo ngoe muốn động bóng ma bị chiếu lên không chỗ che thân. Dưới ánh đến, một gian phong bê thạch thất xuất hiện tại trước mắt. Trên vách tường khắc đầy vạn bèo đồ đằng, những cái kia quỷ dị đồ án phảng phất tại chậm rãi nhúc nhích, mặt đất tán lạc pha tạp hải cốt, có còn lưu lại chưa hoàn toàn hư thối ra thịt, trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi hôi thối, chui thẳng xoang mũi. Kim Tiên Vi giơ chân cắm đến chậm rãi tiến lên, chập chân trong ngọn lửa, nơi hẻo lánh một ngụm cao cỡ nửa người thanh đồng trung lớn hiện ra quỷ dị u quang. Vân công tử, bên kia có một ngụm trung lớn. Kim Tiên Vi thanh âm không tự giác để cao mấy phần, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Vân Hạo chăm chú nhìn lại, trung thân che kín màu nâu đen vết gì, lít nha lít nhít phù lục dán đầy thân trung. Chu sa vẽ phủ văn tại ánh nến hạ mơ hồ hiện ra ánh sáng màu đỏ, phảng phất có sinh mệnh giống như đang nhảy nhót. Kim Thiên Vi kinh nghi nói, đây là phù cửa phù lục, là trúc niệm trần gián tại phía trên. Lời còn chưa dứt, dồn dập tiếng cầu cứu vang lên lần nữa. Thanh âm tại chuông lớn bên trong. Vân Hạo cùng Kim Thiên Vi liếc nhau, hai người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Vân Hạo nhấc chân liền muốn đá hướng chuông lớn, Kim Thiên Vi lại đột nhiên bắt lấy cổ tay của hắn, lực đạo to đến kinh người, đường đá. Những bùa chú này sắp đặt phòng ngự phản vệ, tuy tiện đụng vào sẽ ấm áp xúc cảm từ cổ tay truyền đến. Vân Hạo hô hấp trì trệ. Kim Thiên Vi trên thân thanh nhã mùi thơm cơ thể hòa với mùi máu tanh chui vào xoang mũi, hắn lúc này mới giật mình hai người khoảng cách rất gần, cơ hội chóp mũi chống đỡ. Kim Thiên Vi giống như là bị bỏng tới giống như buông tay ra, thính hai nổi lên đỏ ửng, trong lúc bối rối mở ra cái khác mặt, xin lỗi, ta chỉ là lo lắng ngươi thụ thương. Thanh âm của nàng có chút bối rối, trong ánh mắt hiện lên một tia ngượng ngùng. Đa tạ Kim cô nương nhắc nhở. Vân Hạo cương ép đè xuống trong lòng dị dạng, ánh mắt một lần nữa tập trung tại chuông lớn bên trên. Kim Thiên Vi vì che giấu xấu hổ, vội vàng hướng lấy thân chuông hô, chúc nhập trần. Có phải hay không là ngươi tại chuông lớn bên trong? A, là ta, ngươi là Kim Thiên Vi. Chuông bên trong truyền đến mang theo tiếng khóc nức nở đáp lại, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ừm, là ta. Kim sư muội nhanh mau cứu ta, nơi này có rất nhiều âm sát tà vật. Chúc niệm trần lời còn chưa dứt, Vân Hạo quanh thân lông tơ bỗng nhiên đứng đấy. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ lòng bàn chân chui lên đỉnh đầu, hắn đột nhiên rút ra chấn nhạc truy, phù văn quang mang đại thịnh. Rõ ràng chuông bên ngoài bình tĩnh như thường, có thể hắn pháp khí lại tại điên cuồng rung động, dường như cảm nhận được một loại nào đó tồn tại hết sức nguy hiểm. Kim Thiên Vi cũng phát giác được dị dạng, trường kiếm ra khỏi vỏ trực chỉ trung lớn, thân kiếm phát ra réo rắt vang lên, kiếm khí bốn phía. Mà chiếc kia nhìn như bình thường thanh đồng trung lớn, giờ phút này đang quỷ dị chạy ra chất lỏng màu đen, như là sền sệt nửa đường, theo phủ lục đường vân uốn lượn mà xuống. Chất lỏng những nơi đi qua, trên mặt đất hải cốt bắt đầu run rẩy dữ dội, nguyên một đám vặn vẹo mặt người từ chất lỏng màu đen bên trong hiện, bọn hắn ha to mồm, phát ra im ắng gào thét, trong mắt lóe ra hoán độc ánh sáng màu đỏ. Những người này mặt không ngừng giãy giụa, vặn vẹo, ý đồ thoát ly chất lỏng trói buộc, trong không khí tràn ngập nồng đậm âm sát khí, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Đám người hô hấp đều ngưng tụ thành xương trắng. Lao Kim cùng Thanh Phong cảm nhận được nguy hiểm, lông tóc dựng đứng, phát ra tiếng kêu chói tai. Miêu Yên Chi nắm chặt xương địch, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía biến hóa. Vân Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt biến càng thêm băng lãnh, đại gia cẩn thận, những này âm sát tà vật chỉ sợ sẽ không tùy tiện bỏ qua. Kim cô đương, ngươi phụ trách giữ vững một bên, phòng ngừa tà vật tập kích bất ngờ, Yên Chi, ngươi cùng Lao Kim, Thanh Phong tùy thời trợ giúp, ta đến nghĩ biện pháp bài trừ cái này chuông lớn bên trên phụ lục, cứu ra chút nhập trận. Miêu Yên Chi cùng Kim Thiên Vi gật đầu, riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chương 291, cổ trung lại vang lên, khí tức nguy hiểm. Chương 291, cổ trung lại vang lên, khí tức nguy hiểm. Vân Hạo nắm chặt chấn nhạc truy, bàn tay có chút đổ mồ hôi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chuông lớn mặt ngoài uốn lượn chạy xuôi chất lỏng màu đen. Những chất lỏng kia dường như vật sống giống như không ngừng bặm bẹo biến hình, từng trương mặt xanh nhanh vàng âm sát chi hồn từ đó hiện hiện, trống rông trong hốc mắt nhảy lên u lục quỷ hỏa, đang phát ra rợn người rít lên. Miêu Yên Chi cầm trong tay xương địch tay run nhẹ nhẹ, Lão Kim cùng Thanh Phong trốn ở Vân Hạo sau lưng mặt, lông tóc nổ lên như cương châm. Cái chuông này bên trong đến cùng cất giấu thứ gì? Vân Hạo thấp giọng tự nói, hầu kết không tự giác nhấp nô. Hắn gặp qua không ít tà ma, nhưng quỷ dị như vậy cảnh tượng vẫn là đầu một lần. Càng làm hắn hơn hoang mang chính là, phụ cửa lấy chế phù trừ tà tăng trưởng, trúc niệm trần thân làm phụ cửa đệ tử, tại sao lại bị vây ở che kín nhà mình phụ lục trung lớn bên trong? Những cái kia chu sa phù văn tại ánh nến hạ rõ ràng hiện ra ánh sáng nhạt, không chút nào không ngăn cản được âm sát khí tiết ra ngoài, phòng ngự phụ lục đến tuột cùng là mất hiệu lực, vẫn là có ẩn tình khác. Kim Thiên Vi phát giác được Vân Hạo chần chờ, đôi mi thanh tú nhíu chặt, Vân công tử, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp mau cứu trúc niệm trần a, người khác không xấu. Nàng trường kiếm trong tay vô ý thức chuyển động, thân kiếm chiếu ra nàng sắc mặt tái nhợt. Vân Hạo đưa tay ra hiệu lui lại, bước chân vững vàng mang theo đội ngũ hướng về sau xê dịch. Chất lỏng màu đen đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại mặt đất lan tràn, những nơi đi qua phiến đá phát ra tư tư tiếng hụ thực, dâng lên trận trận khói trắng. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, cứu Kim Thiên Vi lúc đối mặt chỉ là chỉ có âm sát chi hồn, mà giờ khắc này chung lớn gì ra tạ vật số lượng đã mấy chục chỉ số, ai cũng không biết chung bên trong phải chăng còn ẩn nút lấy tồn tại càng khủng bố hơn. Như tùy tiện thi cứu, vô cùng có khả năng lâm vào hiểm địa. Vân công tử Kim Thiên Vi bỗng nhiên hạ giọng xích lại gần, lọn tóc đảo qua Vân Hạo Mù bàn tay, kỳ thật Trúc Niệm Trần là phù cửa tam trưởng lao cháu ruột, ngươi hẳn phải biết, phù cửa phù lục danh xưng một tờ có thể chống đỡ ngàn quân phù lục thứ này tại tu tiên giới, tác dụng vô cùng rộng. Còn có một câu tục ngữ là nhiều một tấm đùa chú nhiều một cái mạng, lời này mặc dù có khuyết đại, nhưng tuyệt đối không phải lời nói dối, nếu là có thể đem Trúc Niệm Trần cứu, trên người hắn phù lục tuyệt đối không ít, có thể xem như thù lao. Trúc Niệm Trần trên thân nhất định cất giấu cao giai bảo mệnh phù. Nàng ánh mắt sáng rực, trong mắt lóe lên tính toán quan mang, nếu có thể cứu Trúc Niệm Trần, trong tay hắn trấn phái cấp bậc phù lục. Vân Hạo con ngươi hơi co lại, xa không nói, liền nói lúc trước Nạp Lan Phất Ý đi xảy ra chuyện, đại tế ti anh tiên cho hắn phong hành phù cùng định thân phù, xem như giúp đại ân. Hoàn toàn chính xác tại thời điểm mấu chốt, có thể bảo mệnh. Phong hành phù cùng định thân phù dựa theo đại tế ti anh tiên lời nói, vẹn vẹn chỉ là phù lục bên trong đê đẳng nhất phù lục. Phù lục chi đạo bác đại tinh thâm, ẩn chứa thiên địa chí lý, cùng trong cơ thể hắn tụ linh minh văn có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nếu có được tới Trúc Niệm Trần phù lục chỉ điểm, có lẽ có thể để lộ minh văn tu luyện mới phương hướng. Nghĩ như vậy, Vân Hạo liền quyết định, cầu phú quý trong nguy hiểm. Làm. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên kịch liệt rung động, chuông lớn phát ra đình thai nhức óc vụ vụ. Mấy chục đạo bóng đen từ chất lỏng màu đen bên trong bạo khởi, hóa thành dữ tợn quỷ trảo lao thẳng tới đám người. Vân Hạo quát lên một tiếng lớn, chấn nhạc truy quét ngang mà ra, xích hồng quang mang chỗ đến, quỷ trảo nhao nhao nổ tung thành hắc vụ. Nhưng những này âm sát chi hồn có thể trong nháy mắt gây dựng lại, rít lên lấy khởi sướng vòng thứ 2 công kích. Điện hạ cẩn thận. Miêu Yên Chi thổi đi xương địch, công kích ba cái quỷ trảo, lại bị đối phương lôi kéo đến lảo đảo ngã xuống đất. Lão Kim cùng Thanh Phong đồng thời nhào tới, lợi trảo cùng răng nanh cắn xé ở giữa, tóe lên mảng lớn màu đen huyết vụ. Kim Thiên Vi trường kiếm múa ra đóa đóa kiếm hoa, kiếm khí đi tới chỗ, âm sát chi hồn phát ra không cam lòng gào thét. Vân Hạo thừa cơ vận chuyển ngự hồn linh, linh đang phát ra làm người chấn động cả hồn phách tiếng vang, hóa thành từng sợi hắc vụ bị hấp thu. Trong lòng hơi động, ngự hồn linh quả nhiên đối âm sát chi hồn có thiên nhiên khắc chế, nếu có thể thu phục chung bên trong tất cả tà vật, chẳng phải là có thể khiến cho pháp khí uy lực tăng vọt. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Vân Hạo khẽ cắn răng, quanh thân linh khí điên cuồng vận chuyển. Kim Cô Đường, các ngươi phụ trách áp chế bên ngoài âm sát. Hắn hét lớn một tiếng, thân hình như mũi tên rời cung phóng tới chuông lớn. Lúc này chuông lớn mặt ngoài phù lục bắt đầu vặn mèo biến hình, chu sa phủ văn chảy ra máu tươi giống như chất lỏng. Vân Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được, một cỗ lực lượng khổng lồ ngay tại chuông bên trong thức tỉnh, kia là so trước đó âm sát chi hồn cường đại mấy lần tồn tại. Nhưng hắn không có chút nào lùi bước, chấn nhạc truy trực chỉ trung thân phù văn, trong miệng nói lẩm bẩm, phá cho ta. Quanh chấn nhạc truy bộc phát ra xích hồng quang mang như là thực chất, như là một thanh kình thiên cự nhận, ở vang bổ về phía mặt đất quần cuộn chất lỏng màu đen. Chất lỏng màu đen bị cỗ này lực lượng kinh khủng làm cho cuốn ngược mà quay về, như là bị hoảng sợ như thủy triều lui hướng trung lớn, nhưng nguyên bản ẩn nút trong đó 13 con âm sát chi hồn lại đột nhiên hóa thành hư ảnh, lấy quỷ dị góc độ tứ tán chạy trốn. Kim Thiên Vi đôi mắt đẹp trợn lên, trường kiếm trong tay kéo ra kiếm hoa, tiếng la một tiếng, cửu tiêu kiếm pháp. Sáng chói kiếm khí như ngân hà chảy ngược, trên không trung sen lẫn thành một trường kiếm không kẽ hở kiếm võng, hướng phía 13 con âm sát chi hồn bay đi. Xoát 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 tiếng xé gió bên trong, kiếm khí tinh chuẩn đâm xuyên mỗi một cái âm sát chi hồn, đưa chúng nó xé thành mảnh nhỏ. Còn không chờ đám người thở phào, những cái kia phiêu tán hắc vụ liền giữa không trung cấp tốc ngưng tụ, trong chớp mắt lại khôi phục thành giữ tận bộ dáng, chống rông trong hốc mắt u lục quỷ hỏa lấp lóe đến càng thêm điên cuồng. Kim Thiên Vi thân thể mềm mại khẽ run, tay nắm chuôi kiếm chảy ra mồ hôi dị, nàng quay đầu nhìn về phía Vân Hạo, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, "Vân công tử, những này âm sát tà vật, căn bản giết không chết, đánh tan lại có thể ngưng tụ, còn phải dựa vào ngươi món kia linh đang pháp khí mới được." Miêu Yên Chi, Lão Kim cùng Thanh Phong lông tóc dựng đứng, khẩn trương nhìn chằm chằm một lần nữa tập kết âm sát chi hồn, trong thạch thất không khí dường như đều đông lại. Vân Hạo vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt như chim ưng quét mắt âm sát chi hồn, cảm nhận được khí tức đối phương tuy nhiều, nhưng còn xa không kịp trước đó thu phục âm sát chi hồn huyền thanh cường đại, trong lòng của hắn đã có so đo. Các ngươi lui ra phía sau. Hắn quát khẽ một tiếng, quanh thân linh khí điên cuồng bật chuyển, bên hông ngự hồn linh bỗng nhiên phát ra từng tiếng càng đinh vang, tựa như tiếng trời, lại để cho 13 con âm sát chi hồn cùng nhau phát ra hoảng sợ rít lên. Trong chốc lát, ngự hồn linh bộc phát ra vạn trượng quang mang, đâm vào đám người mở mắt không ra. Thử hồn vương lôi cuốn lấy như núi uy áp dẫn đầu xung ra, hai vạn thử hồn như là màu đen hồng lưu theo sát phía sau, âm sát huyền thanh thì lơ lửng giữa không trung, quanh thân tử xương mù màu đen cuộn cuộn. Vân Hạo ánh mắt sắc bén, vung tay lên, cho ta chấn áp bọn hắn. Thử hồn vương ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm chấn động đến thạch thất ông ông tác hưởng, hơn 100 con thử hồn như mũi tên rời cùng phóng tới âm sát chi hồn. Thử hồn vương cùng âm sát huyền thanh cùng cái khác thử hồn căn bản liền không nhúc nhích một chút, hoàn toàn không dùng được. Đi qua hơn 100 con thử hồn, liền đem 13 con âm sát chi hồn bao phủ. Âm sát chi hồn nhóm ý đồ phản kháng, lợi trảo vung ra màu đen tàn ảnh, lại tại chạm đến thử hồn trong nháy mắt bị ăn mòn ra lô lớn. Thử hồn nhóm bén nhọn răng nanh điên cuồng cắn xé, phát ra ken két tiếng vang, phản phất tại gặm ăn sát ép. Âm sát chi hồn tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn ở thạch thất, thân hình của bọn nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hư ảo. Vân Hạo ánh mắt nhìn chằm chằm chiến trường, trong lòng âm thầm chấn kinh. Hắn vốn cho rằng phải vận dụng thử hồn vương cùng âm sát huyền thanh lực lượng, lại không nghĩ rằng dựa vào hơn 100 con thử hồn liền đem 13 con âm sát chi hồn áp chế đến không hề có lực hoàn thủ. Nhìn xem âm sát chi hồn hồn thể càng ngày càng ảm đạm, hắn lo lắng bọn hắn bị triệt để thôn vệ, đội vàng tâm niệm vừa động, quắc, ngừng. Thử hồn nhóm như là nghe được có lệnh, trong nháy mắt đình chỉ công kích, ngay ngắn trật tự lui trở về thử hồn vương sau lưng. Vân Hạo thừa cơ toàn lực thôi động ngự hồn linh, linh đang mặt ngoài phủ văn phi tốc xoay tròn, hình thành một cái to lớn màu đen bóng xoáy. 13 con âm sát chi hồn liều mạng dãy rủa, lại bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép lôi kéo, bọn hắn phát ra tuyệt vọng gào thét, cuối cùng hóa thành 13 đạo lưu quang không có vào ngự hồn linh bên trong. Ngự hồn linh quang mang đại thịnh, một lát sau chậm rãi bình tĩnh lại. Kim Thiên Vi cùng Miêu Yên Chi đứng chết chân tại chỗ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Kim Thiên Vi lẩm bẩm nói, cái này thu phục. Miêu Yên Chi thì hưng phấn nắm chặt nắm đấm, điện hạ quá lợi hại. Lão Kim cùng Thanh Phong cũng tiến đến Vân Hạo bên người, trong mắt lấp lóe tinh quang. Vân Hạo cảm thụ được ngự hồn linh bên trong mới tăng 13 cố khí tức, nét miệng lên một vẻ ý cười. Khẽ vuốt linh đang, trong lòng lực lượng tăng nhiều. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía chiếc chuông lớn kia, giờ phút này chuông lớn mặt ngoài phù lục đã vặn mèo không còn hình dáng, dì ra chất lỏng màu đen bên trong mơ hồ có khí tức càng mạnh mẽ hơn đang cuộn trào. Vân Hạo nắm chặt chấn nhạc truy, cười lạnh nói, mặc kệ ngươi còn có bao nhiêu âm sát chi hồn, đến nhiều ít, ta thu nhiều ít. Trong mắt tinh quang tăng gọn, vừa mới thu phục 13 âm sát chi hồn kinh lịch, nhường hắn trong lòng ngực hào tình vạn trượng. Hắn biết rõ, như muốn để lộ này quỷ dị chuông lớn bí mật, chỉ có nhất cổ tác khí. Hôm nay, nhất định phải đưa ngươi hoàn toàn sốc lên. Vân Hạo gầm nhẹ một tiếng, quanh thân linh khí giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra, trong tay chấn nhạc truy trong nháy mắt bị xích hồng quang mang bao khỏa, tựa như một vòng mặt trời nhỏ. Theo quát to một tiếng, chấn nhạc truy lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, đâm thẳng chuông lớn. Cùng lúc đó, Vân Hạo ý niệm tựa như tia chớp thôi động ngự hồn linh. Đinh, linh âm réo rắt, lại dường như ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Thử hồn vương ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân bờn quanh xương mù màu đen điên cuồng cuộn, sau lưng hai vạn thử hồn như là màu đen thủy triều, tại âm sát huyền thành dẫn đầu dưới, hướng phía chuông lớn quét sạch mà đi. Đông, chấn nhạc truy trùng điệp đâm vào chuông lớn bên trên, tựa như cự truy gõ ở trong thiên địa. Toàn bộ thạch thất kịch liệt rung động, đỉnh chóp đá vụn như mưa rơi xuống, mặt đất càng là vỡ ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình khẽ hở. Chuông lớn phát ra nặng nề tiếng vang, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Kim Thiên Vi sắc mặt trắng nhợt, suýt nữa đứng không vững, Miêu Yên Chi vội vàng đỡ lấy nàng. Mà chuông lớn mặt ngoài phụ lục tại lực lượng kinh khủng này hạ, cùng nhau vỡ vụn, chu sa vẽ phủ văn tự đốt lên, hóa thành điểm điểm hỏa tinh, trên không trung phiêu tán thành quỷ dị đồ án. Thử hồn vương dẫn đầu thử hồn đại quân thừa cơ phát lực, bén nhọn lợi chảo gắt gao chế trụ chuông lớn biên giới. Hàng vạn con thử hồn đồng thời phát lực, kẹt, tiếng gõ sát chói hai bên trong, chuông lớn lại bị chậm rãi nâng lên. Vân Hạo con ngươi đột nhiên co lại, chỉ thấy chuông lớn treo lên mấy mắt, đậm đặc như mực hắc khí như núi lửa bộc phát giống như nổ tung, trong nháy mắt hóa thành lít nha lít nhít âm sát chi hồn. Thô sơ giản lược quét qua, lại có hơn ngàn chi chúng. Những này âm sát chi hồn diện mục dữ tợn, mắt buốt cú lục quỷ hỏa, cơ lợi chảo, hướng phía thử hồn đại quân đánh tới. Trong lúc nhất thời, trong thạch thất quỷ khóc sói gào, âm phong gào thét. Thử hồn nhóm bén nhọn tiếng kêu rẽ cùng âm sát chi hồn thê lương kêu rên đan vào một chỗ, hình thành một khúc làm cho người sợ hãi tử vong chương nhạc. Âm sát chi hồn lợi chảo xẹt qua thử hồn thân thể, xương mù màu máu. Thử hồn nhóm cũng không chút gì yếu thế, răng nanh mạnh mẽ cắn lấy âm sát chi hồn trên thân, đưa chúng nó xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Nhưng âm sát chi hồn bị đánh tan sau lại cấp tốc ngưng tụ, tình hình chiến đấu lâm vào giằng co. Nhưng vào lúc này, Vân Hạo ánh mắt bị chuông lớn dưới cảnh tượng hấp dẫn. Một vệt hào quang màu tím xông phá hắc khí bao phủ, chiếu sáng rạng rỡ. Quang mang bên trong, một tên thanh niên ngồi chồm hổm ở, chính là phù cửa trúc Nhậm Trần. Đỉnh đầu hắn, một chương cổ lão tử sắc phù lục chậm rãi lưu chuyển, phù văn tản ra thần bí vầng sáng, hóa thành một cái trong suốt quan kén, đem hắn cực kỳ chặt chẽ bao khỏa ở bên trong. Quan kén mặt ngoài nổi lên từng cơn sóng gợn, âm sát chi hồn công kích rơi vào phía trên, chỉ là kích thích từng vòng gợn sóng, lại không cách nào tổn thương mảy may. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Vân Hạo ánh mắt run lên, nắm chặt chấn nhạc truy, chuẩn bị xuất thủ lần nữa trợ giúp thử hồn đại quân. Kim Thiên Vi cũng tỉnh táo lại, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hành, "Vân công tử, ta đến giúp ngươi." Miêu Yên Chi cầm trong tay xương địch, mang theo lão Kim cùng Thanh Phong, vây quanh phía cạnh, tìm cơ hội công kích âm sát chi hồn điểm yếu. "Các ngươi đừng tới đây." Vân Hạo đội vàng ngăn lại các nàng tới gần. Âm sát chi hồn quá nhiều, mặc dù bị hai vạn thử hồn đoàn đoàn bao vây, có thể hắn vẫn như cũ sợ xảy ra ngoài ý muốn. Thôi động ngự hồn linh bắt đầu thu âm sát chi hồn. Đinh đương, ngự hồn linh bay lên, phát ra phủ văn quang mang. Ở giữa không trung xoay tròn đem từng con âm sát chi hồn thu vào. Nguyên bản vốn cho rằng thắng bại đã không có lo lắng, có thể hết lần này tới lần khác liền xuất hiện biến cố. Một tiếng nặng nề tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Đông Nhường Vân Hạo không hiểu cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm. Chương 292, âm sát la sát chương 292, âm sát la sát bị hai vạn thử hồn nâng lên giữa không trung cổ trung phát ra một tiếng bù bù, sóng âm như thực chất giống như khuyết tán ra đến. Vân Hạo trái tim đột nhiên co quắp, thấy lạnh cả người từ xương đôi bay thẳng đỉnh đầu. Tiếng chuông này không giống với vừa mới chấn nhạc truy va chạm lúc nặng nề, mà là mang theo một loại nào đó cổ lão mà tà ác vật luật, dường như đến từ cựu u địa ngục triệu hoán. Hắn chưa bao giờ có mãnh liệt như thế tim đập nhanh cảm giác, tựa như một cái bàn tay vô hình đang gắt gao nắm lấy trái tim của hắn, liền hô hấp đều biến khó khăn. Vốn cho là đại cục đã định, hơn ngàn âm sát chi hồn tại thử hồn đại quân thế công hạ dù chưa tan tác, nhưng cũng bị một mực áp chế. Có thể một tiếng này trung vang, lại để cho Vân Hạo người được nguy hiểm chí mạng khí tức. Không chút do dự vận chuyển chân khí, thân hình nhanh lùi lại mười trượng, ánh mắt như chim ưng gắt gao tiếp cận cổ trung. Trung thân mặt ngoài hắc khí bắt đầu điên cuồng cuộn. Kim Thiên Vi cùng Miêu Yên Chi phát giác được Vân Hạo khác thường, Kim Thiên Vi rút kiếm tiến lên, ngựa khí bội vàng, Vân công tử thế nào? Nàng nhìn xem Vân Hạo căng cứng vẻ mặt, trong lòng còi báo động đại tác. Vân Hạo nhìn chằm chằm khói đen mờ mịt cổ trùng, trầm giọng nói, có chút không đúng, ngươi đi đem Trúc Niệm Trần kéo qua, ta áp trận. Thanh âm của hắn trầm thấp mà ngưng trọng, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Kim Thiên Vi dù chưa cảm nhận được kia cố nhường Vân Hạo tim đập nhanh lực lượng, nhưng đối Vân Hạo phán đoán tin tưởng không nghi ngờ. Nàng rút kiếm hướng phía Trúc Niệm Trần chạy đi, Miêu Yên Chi thì nắm chặt xương địch, cảnh giác liếc nhìn một phía, bảo hộ ở Vân Hạo bên thân. Trúc Niệm Trần bị tử sắc quang kén bao vây lấy, co quắp tại chuông dưới bộ dáng lộ ra phá lệ chật vật. Quang kén mặt ngoài nổi lên tinh mịn gợn sóng, dường như tại chống cự lấy một loại nào đó áp lực vô hình. Trúc Niệm Trần hai mắt nhắm nghiền, toàn thân ngăn không được run rẩy, răng cắn đến khanh khách rung động. Kim Thiên Vi không dám đụng vào kia cao dài phù lục, đứng tại quang kén ngoại vận đủ chân khí hô, "Trúc Niệm Trần, tỉnh lại." Thanh âm quanh quẩn ở trong thạch thất, hù dọa trận trận hồi âm. Quang kén bên trong Trúc Niệm Trần đột nhiên mở hai mắt ra, vàn vện tia máu trong mắt còn lưu lại sợ hãi. Nhìn thấy Kim Thiên Vi trong ngáy mắt, hắn như chút được gánh nặng thở một hơi dài nhẹ nhõm, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, Kim sư muội hắn vừa mới tại trung nội kinh lịch tất cả, giờ phút này vẫn trong đầu không ngừng chiếu lại, mỗi một màn đều để hắn tê cả da đầu. "Không sao, ngươi có thể lên, có Vân công tử hỗ trợ." Kim Thiên Vi chỉ cách đó không xa trận địa sẵn sàng đón quân địch Vân Hạo. Trúc Niệm Trần theo thủ thế của nàng nhìn lại, nhìn thấy Vân Hạo quanh thân tản ra khí thế bén nhọn, trong tay chấn nhạc truy ánh sáng màu đỏ lưu chuyển, ngự hồn linh lơ lửng phía trước nhẹ nhàng lay động, hai vạn thử hồn tại phía sau hắn tạo thành một đạo màu đen bình trướng. Trúc Niệm Trần khó khăn đứng người lên, hai chân còn tại như nhũn ra. Nhìn xem giữa không trung không ngừng biến hóa cổ trùng, tiết hầu đông nhúc nhích qua một cái, thanh âm khàn khàn có chút nói năng lộn xộn nói, "Kim sư muội, cái trùng này bên trong có cái đồ vật không thích hợp, ta đụng vào thân trùng, bên trong liền truyền đến một cỗ hấp lực, đem ta túm đi vào." Ta nhìn thấy vô số oan hồn tại trên vách chuông dãy rủa, còn có cái bóng đen, nó vẫn đang ngó chừng ta. Lời của hắn đứt quãng, mỗi nói một chữ, trên mặt sợ hãi liền làm sâu thêm một phần. Vân Hạo lỗ tai khẽ nhúc đích, đem Trúc Niệm Trần lời nói một chữ không lọt nghe vào trong tai. Vân Hạo năm ngón tay như kìm sắt giống như gắt gao nắm lấy chấn nhạc truy thân phủ văn như cùng sống vật giống như điên cuồng lưu chuyển, sinh hồng quang mang trực trùng bất tiêu. Hắn trầm giọng nói, "Đều cẩn thận, chuông bên trong có đồ vật gì muốn đi ra." Vừa dứt tiếng ngáy mắt, thạch thất không khí giống bị trong nháy mắt rút ra, mấy người hô hấp chỉ trệ. Cổ trung không có dấu hiệu nào bộc phát ra chói mắt hắc quang, quang mang kia như là thực chất, chỗ đến, mặt đất phiến đá từng khúc rạn nứt. Hơn ngàn âm sát chi hồn phát ra bén nhọn tê mình, thanh âm bên trong mang theo điên cuồng cùng hưng phấn, phản phất tại nên đón một loại nào đó kinh khủng tồn tại giáng lâm. Thử hồn vương phát ra một tiếng gào thét, mang theo hai vạn thử hồn toàn lực công kích đáp chế. Trúc Niệm Trần sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, một tiếng kêu sợ hãi kẹt tại trong cổ họng, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt vọt đến Vân Hạo sau lưng, tốc độ nhanh chóng, ngay cả Vân Hạo con ngươi đều không kịp co bảo. Tốc độ này, Vân Hạo ánh mắt nhắm lại, trong lòng âm thầm cảnh giác, xem ra cái này Trúc Niệm Trần trên thân cất giấu không ít át chủ bài. Kim Thiên Vi trường kiếm quét ngang, đi đến Vân Hạo bên thân, ánh mắt đảo qua Trúc Niệm Trần đỉnh đầu ảm đạm tử sắc quan kén, ngựa khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Ta nếu là không nhìn lầm, ngươi đỉnh đầu đây là các ngươi phủ cửa cao giai tử kim phủ lục a." Trúc Niệm Trần nuốt nước miếng một cái, thanh âm phát run, "Là, đúng vậy, đây là ta đến linh bảo thế giới trước, ông nội ta cho ta, nguyên anh lão tổ bàn cho tử kim phủ lục, lần này nếu không có tờ phủ lục này, ta hẳn phải chết không nghi ngờ." Hắn nói chuyện lúc, thân thể còn tại ngăn không được run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn sợ hãi. Kim Thiên Vi nhíu mày, ngữ khí mang theo vài phần trào phúng, "Có như thế cao giai phủ lục, ngươi thì sợ gì?" Trúc Niệm Trần cảm xúc đột nhiên kích động lên, hai tay cơ giải thích, "Kim sư mọi người là không biết rõ, cái này miệng trung lớn tả môn cùng lợi hại a. Cái này miệng trung lớn bên trong không chỉ có hơn ngàn âm sát chi hồn, trọng yếu nhất là có nói đến đây." Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, ở trên vết hầu nhấp nhô, sắc mặt trong nháy mắt lại trắng thêm mấy phần, "Trung lớn bên trong còn có một cái càng thêm lợi hại âm sát chi hồn, so sánh với ngàn âm sát chi hồn cộng lại đều lợi hại, phi thường khủng bố. Ta nếu không có chương này tông môn lão tổ ban cho phù lục, sợ là sớm đã bị cắn nuốt hết. Đáng tiếc tờ phù lục này, uy lực đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, các ngươi chậm một chút nữa xuất hiện, ta giữ nhiều lành ít, ân cứu mạng, chúc mộ ghi nhớ trong lòng." Kim Thiên Vi quay đầu nhìn về phía Vân Hạo, trong ánh mắt mang theo vài phần kính nể, "Cứu ngươi người là Vân công tử, ân nhân của ngươi là hắn, muốn cảm ơn thì cảm ơn Vân công tử, ngay cả ta cũng là Vân công tử cứu." Trúc Niệm Trần kinh ngạc nhìn về phía Vân Hạo, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Trước đó, hắn một mực đem Vân Hạo coi là đi theo tại anh tiên, huyền cơ tử bọn người bên người vô danh tiểu tốt, cho dù nghe nói Vân Hạo chém giết Chu Hiển, cũng chỉ cho là vận khí cho phép. Có thể giờ phút này, từ Kim Thiên Vi trong miệng nghe được lời nói này, nhìn lại Vân Hạo quanh thân tán phát trầm ổn khí thế, hắn không thể không một lần nữa xem kỹ trước mắt cái này thổ dân tu sĩ. Trúc Niệm Trần liền vội vàng không người hành lễ, thái độ cung kính, đa tạ Vân đạo hữu ân cứu mạng, chúc mộ vô cùng cảm kích. Vân Hạo ánh mắt đảo qua Trúc Niệm Trần đỉnh đầu ảm đạm vô quang tử kim phụ lục, nhàn nhạt mở miệng, "Đừng tạ quá sớm, chiếc kia cổ trùng có vấn đề lớn, chúng ta có thể hay không thoát hiểm, còn chưa đến có biết." Trúc Niệm Trần sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch, hoảng sợ nói, "A, phải làm sao mới ở đây?" Đông đông đông. Đáp lại hắn, là cổ trùng liên tiếp quanh mình. Tiếng chuông như trọng truy, từng cái gõ tại chúng nhân trong lòng, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức, chân khí trong cơ thể đều đi theo cuồn cuộn lên. Miêu Yên Chi nắm chặt xương địch lão kim cùng Thanh Phong lông tóc dựng đứng, nhe răng trợn mắt mà nhìn chằm chằm vào cổ trùng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cổ trùng bên trên hắc khí nổ bể ra đến, vô số hắc khí như là mãnh liệt thủy triều, hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Hai vạn thử hồn tạo thành màu đen bình chướng tại hắc khí trùng kích vào kịch liệt chấn động, thử hồn vương phát ra phẫn nộ gào thét, có thể cho dù nó đem hết toàn lực, cũng không cách nào ngăn cản cỗ này lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt, thử hồn đại quân bị chấn động đến thất linh bát lạc, tứ tán bay đi. Tại đầy trời trong hắc khí, một cái to lớn thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Kia là một tôn cao ba trượng đen nhánh bóng người, thân hình mơ hồ lại lộ ra cảm giác bị áp bách vô tận. Bóng người không có ngũ quan, lại khiến người ta cảm thấy ánh mắt của nó như là thực chất, đảo qua đám người trong nháy mắt, tất cả mọi người giống như là bị nước đá thêm thức ăn, hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Bóng đen đưa tay vung lên, một đạo giải lụa màu đen bạch phá không gian, hướng phía đám người của tới, những nơi đi qua, không khí phát ra chói tai rít lên. Vân Hạo ánh mắt run lên, con ngươi kịch liệt co vào, kia giải lụa màu đen bên trên tán phát khí tức, có thể đem linh hồn của con người đều đông kết đồng dạng. Hắn quát lên một tiếng lớn, cẩn thận. Thanh âm chấn động đến bốn phía không khí ông ông tác hưởng, chấn nhạc truy bên trên phủ văn như là bị nhen lửa hỏa diễm, ánh sáng màu đỏ tăng vọt mấy lần, tại mờ tối trong thạch thất vạch ra một đạo tinh hồng quy tích. Thân hình như điện, đón giải lụa màu đen xuống tới, quanh thân chân khí điên cuồng vận chuyển, tại bên ngoài thân hình thành một tầng xích hồng hộ thuẫn. Kim Thiên Vi thấy thế, trường kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm thanh minh thanh âm vang vọng thạch thất. Nàng bàn tay như ngọc trắng vung khẽ, kiếm khí tung hành, hóa thành kiếm ảnh đầy trời, như ngân hà cuốn ngược giống như hướng phía ma vật quét sạch mà đi. Hai người một trái một phải, thế công sắc bén, ý đồ tại ma vật trên thân xé mở một đạo lỗ hổng. Trúc Niệm Trần trốn ở Vân Hạo sau lưng, hai chân không ngừng run rẩy, run giọng nói rằng, liền. Chính là tôn này ma vật, nó rất cường đại, căn bản không sợ pháp lực công kích, hai vị cẩn thận. Nói, hắn lại lùi về phía sau mấy bước, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, không có chút nào tiến lên hỗ trợ ý tứ. Miêu Yên Chi thấy thế, hừ lạnh một tiếng, chửi bới nói, ngươi cái sợ hàng, nhanh lên cùng một chỗ hỗ trợ à. Nàng nắm chặt xương địch, trong mắt lóe lên một vẻ phẫn nộ. Trúc Niệm Trần bị sợ vỡ mật, đối mặt Miêu Yên Chi chửi mắng, chỉ là liều mạng lắc đầu, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, không, không, ta không phải là đối thủ. Hắn co quắp tại nơi hẻo lánh, dường như dạng này liền có thể tránh né ma vật công kích. Miêu Yên Chi tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng cũng không rảnh lại để ý tới hắn. Vân Hạo đều đã xông lên trước, nàng như thế nào lùi bước? Nàng hít sâu một hơi, đem xương địch đặt ở bên môi, gợi lên lên. Du Dương nhưng lại cổ quái tiếng địch vang lên, từng đạo khí lãng sóng âm lấy nàng làm trung tâm, hướng phía ma vật quyết tán mà đi. Nhưng mà sóng âm đụng vào ma vật trong nháy mắt, lại như châu đất xuống biển, không có kích thích mảy may gợn sóng. Vân Hạo thôi động chấn nhạc truy, như là một khỏa màu đỏ lưu tinh, đâm thẳng ma vật ngực. Kim Thiên Vi trường kiếm vung lên, kiếm khí ngưng tụ thành một thanh khổng lồ kim sắc cự kiếm, mang theo khai sơn phá thạch chi thế, hướng về ma vật chém xuống. Hai người hợp lực một kích, uy lực kinh thiên động địa. Oanh kịch liệt tiếng nổ vang lên, cao ba trượng ma vật tại cỗ này lực lượng kinh khủng hạ trong nháy mắt bị đánh nát, đá vụn cùng hắc khí tứ tán bay ra. Nhưng Vân Hạo cùng Kim Thiên Vi lại không có vui sướng chút nào, ngược lại trong lòng trầm xuống. Công kích này quá mức nhẹ nhõm, dễ dàng không hợp với lẽ thường. Liếc nhau, sắc mặt đồng thời đại biến. Quả nhiên, sau một khắc, phiêu tán hắc khí như là nhận một loại nào đó triệu hoán, cấp tốc ngưng tụ. Bị đánh tan ma vật lại một lần hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mọi người, cùng lúc trước những cái kia âm sát chi hồn như thế, căn bản không sợ pháp lực công kích. Giống. Ma vật phát ra một tiếng giống giận rung trời, thanh âm bên trong tràn đầy ngang ngược cũng phẫn nộ. Nó mở ra to lớn miệng, một cỗ kinh khủng hấp lực từ trong miệng truyền ra. Hơn ngàn âm sát chi hồn như là bị bàn tay vô hình lôi kéo, nhao nhao hướng phía miệng của nó bay đi, trong nháy mắt liền bị nuốt hút đi vào. Khoảng cách tương đối gần thử hồn cũng không có thể may mắn thoát khỏi, mấy trăm con thử hồn đang sợ hãi trong tiếng kêu ré bị cuốn vào ma vật trong miệng. Vân Hạo chau mày, trong lòng hoảng hốt, vội vàng cấp thử hồn hạ lệnh lui lại. Hai tay cấp tốc kết ấn, thôi động ngự hồn linh. Linh đang phát ra thanh thúy tiếng vang, hào quang tỏa sáng, đem còn lại thử hồn thu sạch tiến linh bên trong. Nhìn xem tổn thất mấy trăm con thử hồn, Vân Hạo trong lòng một hồi đau lòng. Đúng lúc này, bị thôn phệ hơn ngàn âm sát chi hồn cùng mấy trăm con thử hồn ma vật bắt đầu sinh ra biến hóa. Thân thể của nó không ngừng bành trướng, hắc vụ cuộn cuộn. Một lát sau, một tôn ba cái đầu, người mặc đen nhánh khôi giáp, cầm trong tay hàn quang lập lòe tam xoa kích cao lớn quái vật xuất hiện ở trước mắt mọi người. Quái vật ba cái đầu phân biệt bảy biện ra khác biệt khuôn mặt dữ tợn, mỗi một đôi mắt đều lóe ra khát máu quằn mang. Thử Vương lão kim thanh âm tại Vân Hạo thức hải bên trong vang lên, mang theo rõ ràng hoảng sợ, "Chủ nhân, đây là Âm Sát La Sát, lần này phiền phức lớn rồi. Kẻ này đản sinh tại trí âm trí sát chi địa, có thể thôn phệ âm sát lớn mạnh tự thân, bình thường công kích căn bản không gây thương tổn được nó mảy may. Càng đáng sợ chính là, nó ba cái đầu phân biệt trưởng khống khác biệt năng lực, một cái có thể điều khiển âm sát chi lực, một cái có thể xé rách không gian, còn có một cái chuyên phá tu sĩ phòng ngự, cực kỳ khó chơi." Vân Hạo nắm chặt chấn nhạc truy, trong ánh mắt lại không có chút nào lùi bước, ngược lại giấy lên hừng hực chiến ý trầm giọng nói, "Không, có đường lui, không đem hắn chém giết, chúng ta liền phải chết, chiến chính là." Kim Thiên Vi trường kiếm quét ngang, dịu dàng nói, "Tính ta một người." Miêu Yên Chi nắm chặt xương địch, đứng tại Vân Hạo bên thân, trong mắt tràn đầy kiên định. Ngay cả nút ở phía sau Trúc Niệm Trần, khi nhìn đến đám người quyết tâm sau, cũng cắn răng, từ trong ngực móc ra mấy trường phụ lục, thấp giọng nói, "Ta cũng tới hỗ trợ." Nói xong lại bổ sung, "Phụ lục cho các ngươi, ta ở phía sau áp trận." Âm sát La Sát ba cái đầu đồng thời phát ra điên cuồng gào thét, thanh âm chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Nó trong tay tam xoa kích vung lên, một đạo tia chớp màu đen bạch phá không gian, hướng phía đám người bổ tới. Chương 293, nhường thử hồn vương cùng âm sát huyền thanh lẫn nhau thôn vệ chế tạo ra La Sát. Chương 293, nhường thử hồn vương cùng âm sát huyền thanh lẫn nhau thôn vệ chế tạo ra La Sát. Vân Hạo nắm chặt chấn nhạc truy, trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù không biết âm sát la sát đến tột cùng là kinh khủng bực nào tồn tại, nhưng từ Thử Vương lão kim thanh âm bên trong hoảng sợ, cùng ma vật tán phát cảm giác các bách, cũng minh bạch cái này sẽ là một trận sinh tử chi chiến. Pháp lực công kích vô hiệu, xem ra chỉ có thể trông cậy vào ngự hồn linh cùng thiên địa cấm phong truy. Vân Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không ngừng bành trướng quái vật. Lão kim, ngươi có biện pháp gì tốt đối phó sao? Thiên địa cấm phong truy cùng ngự hồn linh cùng một chỗ, có không có cách nào trấn áp thứ này? Vân Hạo thông qua ý niệm lo lắng hỏi thăm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, âm sát la sát mỗi một lần khí tức chấn động, đều để bốn phía không gian vặn vẹo càng thêm lợi hại, thạch thất mặt đất vết rách đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Thử Vương lão kim thanh âm tại Vân Hạo thức hải bên trong vang lên, mang theo một tia ngưng trọng, "Chủ nhân, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có một cái biện pháp có lẽ có thể ứng đối." "Biện pháp gì mau nói?" Vân Hạo nhìn xem âm sát la sát trong tay tam xoa kích bắt đầu ngưng tụ màu đen lôi quang, trong lòng càng thêm cấp bách. Kia lôi quang bên trong ẩn chứa khí tức hủy diệt, nhường hắn hô hấp cũng vì đó trì trệ. Nhưng Thử Hồn Vương cùng âm sát huyền thanh lẫn nhau thôn phệ, có lẽ cũng có thể tiến hóa. Thực sự không đủ, đem hai bạn thử hồn cũng toàn bộ thôn phệ hết, nói không chừng có thể tiến hóa ra đủ để chống lại tồn tại. Đến lúc đó tăng thêm chủ nhân thiên địa cấm phong truy cùng ngự hồn linh, có lẽ liền có thể chấn áp âm sát la sát. Như vậy sao được? Coi như có thể, về thời gian cũng không kịp a. Vân Hạo con ngươi đột nhiên co lại, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Thôn phệ Thử Hồn Vương cùng hai bạn thử hồn, đây cơ hội là đánh cược hắn hơn phân nửa át chủ bài, lại tại như thế trong thời gian ngắn hoàn thành tiến hóa, nghe càng giống là thiên phương dạ đàm. Thử Vương lão kim vội vàng giải thích, "Chủ nhân, việc này có thể thực hiện. Thời gian hẳn là tới kịp. Lần trước thử hồn thôn phệ lúc, bọn hắn chưa hình thành hoàn chỉnh hệ thống. Nhưng bây giờ có Thử Hồn Vương thống lĩnh, chỉ cần ngài ra lệnh, Thử Hồn Vương liền có thể có thứ tự thôn phệ hai bạn thử hồn. Về sau lại để cho nó cùng âm sát huyền thanh dung hợp, đây hết thảy đều có thể tại ngự hồn linh bên trong hoàn thành. Ngài là ngự hồn linh chi chủ, linh bên trong không gian quy tắc bởi ngài trưởng khống, ý chí của ngài chính là pháp tắc." Vân Hạo chau mày, trong lòng tiên nhân giao chiến. Hắn có thể nhìn thấy âm sát la sát thân thể ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ngưng thực, khôi giáp bên trên bắt đầu hiện hiện huyết sắc đường vân, kia là thôn phệ đông đảo âm hồn sau dấu vết lưu lại. Làm sao ngươi biết những này? Mạo hiểm như vậy biện pháp, coi là thật có thể thực hiện. Từ khi uống mấy lần linh hồn nước sau, huyết mạch của ta sinh ra biến dị, trong đầu đã thức tỉnh bộ phận truyền thừa ký ức. Thử Vương lão kim thanh âm mang theo hưng phấn cùng chắc chắn, trong truyền thừa ghi chép, âm sát la sát cũng không phải là không thể chiến thắng, bọn hắn mặc dù có thể không ngừng thôn phệ tiến hóa, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, tồn tại lực lượng phản phệ nhược điểm. Chỉ cần chúng ta có thể ở nó hoàn toàn tiến hóa trước, bồi dưỡng ra giống nhau cấp độ tồn tại, liền có cơ hội. Chủ nhân, lại do dự xuống dưới, liền thật không còn kịp rồi. Vân Hạo cắn răng, ánh mắt đảo qua sau lưng Kim Thiên Vi, Miêu Yên Chi cùng Trúc Nhậm Trần. Kim Thiên Vi trên trường kiếm quang mang đã có chút ảm đạm, hiển nhiên trước đó chiến đấu tiêu hao rất lớn. Miêu Yên Chi nắm chặt xương địch, thân thể run nhẹ nhẹ. Trúc Nhậm Trần thì trốn ở nơi hẻo lánh, trong tay phủ lục bóp phát nhăn. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân linh khí điên cuồng vận chuyển, ngự hồn linh lơ lửng ở đầu vai, phát ra trận trận bù bù. Tốt, liền cược cái này một thanh. Ta ngược lại muốn xem cái này âm sát la sát đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Vân Hạo biết sau đó phải đoạt thời gian. Âm sát la sát tại tiến hóa ngưng thực bên trong, một khi để nó hoàn toàn hấp thu hết nuốt vào đi những cái kia âm sát chi hồn, đến lúc đó tất nhiên là phiền phải lớn. Mà chính mình thôi động ngự hồn linh nhường Thử Hồn Vương đi thôn vệ hai vạn thử hồn, lại đi thôn vệ Huyền Thanh, đồng dạng có cơ hội chế tạo ra một cái âm sát la sát đến. Nhưng đều cần thời gian. Liên đối với Kim Tiên Vi cùng Trúc Niệm Trần nói rằng, ta cần thời gian, các ngươi liên hợp lại, giúp ta ngăn chặn tôn này ma vật, không ngừng công kích nó, đừng cho hắn thuận lợi tiến hóa. Một khi để nó thuận lợi hấp thu hết những cái kia âm sát chi hồn, đến lúc đó chính là một tôn âm sát la sát, chúng ta khả năng đều sẽ chết. Chỉ cần các ngươi ngăn chặn ma vật thời gian một nén nhang, ta liền có biện pháp đối phó nó. Bực này thời điểm ta hy vọng các ngươi minh bạch, đừng giấu giấu diếm diếm, có thủ đoạn gì đều thi triển đi ra, tranh thủ thời gian chính là cứu mình. Cuối cùng lời nói này là đối Trúc Niệm Trần nói. Kim Thiên Vi lúc này biểu thị, tốt, ta đem hết toàn lực. Trúc Niệm Trần cũng biết, không thể lại sợ đi xuống, chỉ có thể kiên trì gật đầu. Kia, vậy thì liều mạng. Tiên Chi ngươi cùng Thanh Phong giúp ta hộ pháp. Vân Hạo tự nhiên không muốn để cho nữ nhân của mình mạo hiểm. Tốt, điện hạ. Miêu Yên Chi cũng không có suy nghĩ nhiều. Thời gian khẩn cấp ra tay đi. Vân Hạo thúc giục một tiếng Kim Tiên Vi cùng Trúc Niệm Trần sau, liền thúc giục Ngự Hồn Linh, hắn không có thời gian dư thừa đi để ý tới. Đều loại thời điểm này, nếu là Kim Tiên Vi cùng Trúc Niệm Trần còn muốn giấu bụng, cùng lắm thì chính mình mặc kệ. Mang theo Miêu Yên Chi tiến vào bảo bình không gian trốn đi là được. Ngược lại hiện tại bảo bình không gian là có thể chân thân đi vào. Chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không bại lộ bảo bình trong người bí mật. Trước mắt cũng chỉ có Thử Vương lão kim biết bảo bình không gian, ngay cả hầu tử Thanh Phong cũng không biết. Thử Vương lão kim cũng là lúc trước bất đắc dĩ mới thu vào đi, bằng không hắn là không muốn để cho bất luận kẻ nào bảo bình linh thú biết bảo bình bí mật. Vân Hạo song trưởng kết ấn, ngự hồn linh phát ra kinh thiên bù bù, linh thân phủ văn như là thiêu đốt hỏa diễm điên cuồng lưu chuyển. Hắn hít sâu một hơi, đem toàn bộ thần thức chìm vào linh bên trong không gian. Thử Hồn Vương chiếm cứ ở trong không gian trung tâm, răng nanh chạy xuống tối tăm nước bọn, thân hình khổng lồ bao quanh lấy sao động tử hồn nhóm. Âm sát huyền thanh lơ lửng giữa không trung, tử xương mù màu đen ngưng tụ thành lợi chảo không tách ra hợp, dường như tại cân nhắc lợi hại. Bắt đầu, Vân Hạo thần thức hóa thành thực chất áp, Thử Hồn Vương ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm chấn động đến linh bên trong không gian ông tác hưởng. Ngoát ra cái miệng rộng, như là một ngọn núi lớn màu đen đè xuống, mấy chục cái thử hồn trong nháy mắt bị nuốt vào trong bụng. Bị thôn phệ thử hồn phát ra bén nhọn tê mình, bọn hắn cơ lợi trảo, tại thử hồn vương trong miệng cào, ý đồ đào thoát cái này kinh khủng vận mệnh, nhưng tiếp xúc đến thử hồn vương thể nội kia cố bạo ngược lực lượng lúc, tựa như băng tuyết gặp phải liệt dương, trong nháy mắt bị luyện hóa hấp thu, hóa thành điểm điểm u quang dung nhập thử hồn vương thân thể. Càng nhiều thử hồn cảm nhận được nguy cơ, bọn hắn điên cuồng chạy trốn, tại linh bên trong không gian bên trong tán loạn, bén nhọn móng đuốt tại mặt đất cầm ra từng đạo ngân sâu. Nhưng mà, thử hồn vương uy áp như là vô hình lồng giam, đưa chúng nó một mực trói buộc. Nó mở ra to lớn bộ pháp, những nơi đi qua, thử hồn nhóm như là bị cuốn vào vòng xoáy lá rụng, nhao nhao bị hút vào trong miệng của nó. Thôn vệ tiến hành, thử hồn vương thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Trên người nó lông tóc biến càng thêm nồng đậm lại đen nhánh tỏa sáng, mỗi một cây đều như là thép nguội cứng rắn. Nguyên bản hiện ra u lục quang mang ánh mắt, giờ phút này trở nên đỏ như máu, để lộ ra vô tận tham lam cùng ngang ngược. Nó răng nanh tăng trưởng mấy lần, lóe ra hàn quang, trong miệng phun ra khí tức, đều mang nồng đậm mùi máu tươi cùng ăn mòn lực, chỗ đến, không gian đều nổi lên từng cơn sóng gợn. Hai bạn thử hồn bên trong, có bộ phận thực lực khá mạnh thử hồn ý đồ liên hợp lại phản kháng. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, trên thân tản mát ra hào quang chói sáng, hình thành một cỗ cường đại cơn bão năng lượng, hướng phía thử hồn vương quét sạch mà đi. Thử hồn vương lại không tránh không né, ngược lại mở ra miệng lớn, đón cơn bão năng lượng đột nhiên khẽ hấp. Hấp lực cường đại như là lỗ đen, đem cơn bão năng lượng tính cả những cái kia phản kháng thử hồn cùng một chỗ thôn vệ. Tại trong cơ thể của nó, chuyển đến trận trận kịch liệt anh minh, kia là thử hồn nhóm sau cùng dãy rủa, nhưng rất nhanh liền bị triệt để trấn áp, hóa thành tầm bộ lực lượng của nó. Âm sát huyền thanh dường như bị thử hồn vương thôn vệ quá trình kích thích, đột nhiên phát ra bén nhọn gào thét, lại chủ động xông vào thử hồn trong đám. Nó quanh thân tử xương mù màu đen ngưng tụ thành lợi trảo điên cuồng vung dậy, những nơi đi qua, thử hồn như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như bị phân giải thành từng tia từng sợi năng lượng. Những năng lượng này trên không trung xen lẫn thành một cái lưới lớn, hướng phía thử hồn vương bay đi, cùng thử hồn vương thôn vệ sinh ra lực lượng đụng vào nhau, tại linh bên trong không gian bên trong nhấc lên một trận kịch liệt phong bạo. Vân Hạo cái trán trong nháy mắt che kín mồ hôi lạnh, duy trì ngự hồn linh bên trong thôn vệ tiến trình cần hải lượng linh lực chèo chống. Hắn cưỡng ép vận chuyển thể nội chu thiên, vùng đan điền chân khí như mở cống như hồng thủy tràn vào ngự hồn linh. Linh bên ngoài, Kim Thiên Vi cùng Trúc Niệm Trần chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Kim Thiên Vi thi triển ra kiếm tông kiếm pháp cửu trọng thiên kiếm chín đường kiếm khí điệp ra thành hình dạng xoắn ốc, thẳng đến âm sát la sát ba cái đầu lâu. Trúc Niệm Trần cắn răng ném ra ngoài bảy cái cao dài phù lục, trên không trung tạo thành bát quái trận đồ, đem màu đen lôi trụ dẫn đạo hướng thạch thất vách đá. Vách đá bắn nổ trong nháy mắt, âm sát la sát phát ra phẫn nộ gào thét, ở giữa đầu lâu đông nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, một đạo đen nhánh cổ sáng phun ra. Kim Thiên Vi vung kiếm đón đỡ, lại bị cường đại lực trùng kích chấn động đến bay rất ra ngoài, tại mặt đất cày ra dài ba trượng khe rãnh. Trúc Niệm Trần bắt quái trận đồ ầm vang vỡ vụn, phù lục hóa thành điểm điểm hỏa tinh, bản thân hắn càng là miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chịu đựng. Vân Hạo gào thét từ ngự hồn linh phía sau truyền đến, khoe miệng của hắn tràn ra máu tươi, lại như cũ gắt gao nhìn chằm chằm linh bên trong thôn vệ tiến độ. Thử hồn vương thân thể đã bành trướng tới trước kia lớn gấp ba nhỏ, quanh thân quấn quanh lấy tím đen song sắc sương mù. Âm sát huyền thanh thân hình thì tại không ngừng thu nhỏ, lại càng thêm ngưng thực. Giữa hai bên khí tức va chạm hình thành kịch liệt phong bạo, đem linh bên trong không gian xé rách ra vô số vết rách. Âm sát la sát dường như phát giác được uy hiếp, ba cái đầu lâu đồng thời chuyển hướng Vân Hạo. Nó giơ cao tam xoa kích, trong hư không lại ngưng tụ ra trên trăm đạo khí lưu màu đen giống như thực chất, như mưa to chút xuống. Miêu Yên Chi con người đột nhiên co lại, xương địch thổi khoe khoang tài giỏi duệ sóng âm, cùng lão kim, thanh phong liên thủ chống lên phòng ngự bình chướng. Là Vân Hạo hộ pháp. Khí lưu đánh vào bình chướng bên trên, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, dưới chân mặt đất trong nháy mắt lõm nửa thước. Nhanh hơn, cũng nhanh. Vân Hạo hai mắt bàn bệnh tiêm máu, ngự hồn linh quang mang đã đem cả người hắn bao khỏa. Linh bên trong, thử hồn vương cùng âm sát huyền thanh cắn nuốt hết hai vạn thử hồn, rốt cục bắt đầu chính diện giao phong. Cả hai va chạm mấy mắt, toàn bộ linh bên trong không gian kịch liệt rung động, dường như một giây sau liền phải sụp đổ. Mà tại linh bên ngoài, Kim Thiên Vi cùng Trúc Niệm Trần đã gần đến ở kiệt lực, bọn hắn tần suất công kích càng ngày càng chậm, vết thương trên người không ngừng chảy ra máu tươi, lại như cũ cắn răng kiên trì lấy, chờ đợi Vân Hạo phá cục thời khắc.